Hiên Minh gật đầu, kế tiếp liền chạy đến bàn rót nước giúp hắn rồi lại đỡ hắn dậy. Cơ thể Khương Hy bây giờ phải gọi là rất thảm, hắn cơ hồ không thể nào cảm nhận được thân thể của mình nữa rồi. Mỗi lần Hiên Minh chạm nhẹ vào hắn là sắc mặt hắn liền tái đi, đau đớn như vô tận mà truyền đến cơ thể hắn. Hiên Minh nhận ra được điều này liền không dám dị động. Thành ra đến cuối cùng, Khương Hy chỉ có thể nằm há miệng rồi đợi Hiên Minh đổ nước vào mà thôi. Khương Hy tỉnh lại, người đầu tiên chạy đến phòng hắn đương nhiên là Điền Đại Phu. Thương thế hiện tại trên người của hắn đều là do lão băng bó hết, một thân băng vải thế này nhìn không khác gì xác ướp. Cũng may, qua một giấc ngủ, linh thức của hắn cũng đã khôi phục lại toàn diện, thậm chí sau khi trải qua thăng hoa, linh thức của hắn lại càng mạnh mẽ hơn trước. Nhưng linh thức mạnh thì thế nào, cơ thể này không qua mấy tháng đừng mong khỏi, đến lúc đó lại trễ mãi hết dự định của hắn. Khương Hy liền nhỏ miệng mắng. Lao đầu chết tiệt. Điền Đại Phu nghe vậy liền giật mình, thầm nghĩ lao già này làm sai gì rồi. Trông thấy lao điền như vậy, hắn liền vội nói. Lao bá, ta không nói người. Vậy là lao phu rồi. Bất thình lình, Thẩm Hạo không biết từ đâu mà xuất hiện ở sau lưng Hiên Minh. Điền Đại Phu thấy vậy liền gần xanh nổi hết lên, lao gân cổ mà quát. Lao thất phu ngươi còn dám vác mặt đến đây. Xem nhà ta là cái gì mà muốn đến là đến mà muốn đi là đi. Con mẹ nó vì cái gì ngươi dám đánh đại nhãn tử ra nông nỗi này. Lao thất phu, ta liều mạng với ngươi. Điền Đại Phu phi thường tức giận. Ngày hôm qua lão không biết vì cái gì Khương Hy để lão cùng lân sang nhà lão hoàng ngủ một đêm nhưng sáng nay vừa về thì rõ mười mươi rồi. Lão đã từng thấy hắn một chân bước vào quan tài nên đối với việc sinh tử của hắn lại cực kỳ nhạy cảm. Thử hỏi, lão vừa về lại thấy Khương Hy một thân huyết nhân như thế thì làm sao lão không nổi điên được. Điền Đại Phu điên cuồng nằm lấy vạt cổ áo của Thẩm Hạo mà giật giật. Thẩm Hạo chẳng buồn để ý đến lão, mặc cho lão muốn làm gì thì làm. Khương Hy thấy cảnh này cũng hết hồn không thôi, hắn thầm nghĩ. Điền Đại Phu quả nhiên đủ liều. Bất giác, hắn tự nhiên bật cười ra. Toàn thân run rẩy, cơn đau một lần nữa lại ập đến. Điền Đại Phu thấy thế liền hừ lạnh với Thẩm Hạo một tiếng rồi quay sang hỏi Hàn Khương Hy. Khương Hy nở một nụ cười nhìn lão mà nói. Lão bá, ta không sao đâu. Ta muốn nói chuyện với Thẩm lão tổ một chút. Điền Đại Phu giật mình, còn tưởng là mình nghe lầm nhưng nhìn ánh mắt của hắn, lão biết hắn không có nói đùa. Ánh mắt lão nhìn qua Thẩm Hạo một chút rồi lại nhìn về Khương Hy. Cuối cùng, lão thở dài ra một hơi rồi vô vai Hiên Minh, gửi tới cho hắn một ánh mắt vô cùng sắc lẹm. Hiên Minh hiểu ý của lão, liền gật đầu liên tục biểu thị lão hãy tin tưởng ở hắn. Thấy vậy, lão mới chịu rời khỏi phòng, trả lại không gian cho ba người. Điền Đại Phu đi, Khương Hy lúc này mới bảo Hiên Minh đỡ bản thân hắn dậy. Mặc dù rất đau đớn nhưng so với nằm thì ngồi nói chuyện thuận tiện hơn nhiều. Dáng hết sức, Khương Hy mới có thể thoải mái mà dựa người vào gối, ngồi trên giường đối mặt với Thẩm Hạo. Hắn nói, Thẩm lão tổ. Khoan, Thẩm Hạo cắt ngang, rồi lại nói tiếp. Ngươi một tiếng lão tổ, hai tiếng lão tổ. Ngươi cho rằng ta là lão tổ của ngươi, gọi ta là tiền bối. Khương Hy gật đầu, đáp. Được rồi, tiền bối, vãn bối họ Khương, tên cứ gọi là Hy. Xuất thân từ kỹ viện của Nam Thành. Thẩm Hạo nói, kỹ viện Nam Thành. Khương Hy gật đầu đáp. Đúng vậy, là kỹ viện Nam Thành. Cố sự của vãn bối và Minh đến tận bây giờ có lẽ vẫn còn chút nổi danh, tiền bối hẳn sẽ nhớ đến. Thẩm Hạo nghe vậy liền suy nghĩ một chút, không bao lâu sau, ánh mắt lao hơi sáng lên, tựa như đã hiểu hết mọi vấn đề, lao quái dị nhìn sang Hiên Minh một chút rồi lại nhìn hắn nói. Vậy nên đó là lý do ngươi muốn giết Minh Nhi. Khương Hy trầm mặc một chút rồi đáp. Chuyện này vãn bối sẽ cùng Minh nói chuyện. Vãn bối nghĩ tiền bối có nhiều chuyện tiền bối sẽ quan tâm hơn. Thẩm Hạo không phản bác nhưng chuyện sinh tử của Hiên Minh lão vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, liền nhìn sang Hiên Minh đầy thâm ý. Hiên Minh nhìn sang Khương Hy một chút rồi lễ phép nói ra. Lão tổ, chuyện đó ta và Hy sẽ tự giải quyết. Thẩm Hạo gật đầu, sau đó, lão phất ống tay áo lên. Căn phòng trong chớp mắt liền chuyển động một chút rồi trở về ban đầu như không có gì xảy ra. Khương Hy nói ra. Ảnh ảo kết giới. Thẩm Hạo gật đầu, mỉm cười nói ra. Người quả nhiên biết rất nhiều, nói đi. Làm thế nào ngươi biết được Màn Sơn? Sau khi Hiên Minh tỉnh lại, Thẩm Hạo đã cố gắng gặng hỏi vì lý do gì mà hắn biết Màn Sơn. Khi ấy, hắn vẫn một mực im lặng không tiết lộ cho đến khi Lao cho hắn thấy Khương Hy một thân đầy máu mới chịu nói thật ra. Điểm này Lao mặc dù làm có chút không khéo nhưng chuyện này quá cấp bách, không thể nghĩ nhiều đến thế. Khương Hy nghe xong liền hít vào một ngụm thanh khí rồi đáp. Tại tu chân giới, Màn Sơn không phải danh tự quá xa lạ, là một trong thập đại chính phái tại Huyền Đô Đại Lục. Đệ nhất luyện thể tông môn. Vạn bối biết được Màn Sơn đều là nhờ sư phụ chỉ dạy. Nghe đến sư phụ, ánh mắt Thẩm Hạo có hơi sáng lên, lão hỏi tiếp. sư phụ ngươi là ai? Khương Hy cười đáp. Văn bối không thể nói. Thẩm Hạo nhữ mày nói. Tại sao? Làm sao ta biết được người sẽ nói thật? Khương Hy nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra. Tiền bối, đã bao giờ người hối hận chưa? Chương 109, đối thoại với Thẩm Hạo. Hối hận. Thẩm Hạo trầm mặc. Đời người thử hỏi đã bao giờ có ai cảm thấy viên mãn chưa? Có lẽ có mà cũng có lẽ không, nhưng chung quy lại hối hận vẫn sẽ luôn tồn tại. Thẩm Hạo sống hơn 400 năm, chuyện khiến lão hối hận cũng nhiều lắm, không nói đâu xa, chỉ ngay ngày hôm qua thôi lão cũng đã hối hận rồi. Lão hối hận không cứng rắn mà bắt Hiên Minh ở lại Thẩm phủ một đêm, lão hối hận không để cho Thẩm lão tam sang Điền Y quán bồi tiếp hắn. Lão nhíu mày nhìn Khương Hy mà nói, chuyện đó liên quan gì? Khương Hy mỉm cười, sau đó hắn thay đổi khẩu âm của mình mà nói, vạn bối đoán không nhầm thì rất có liên quan. Hiên Minh không hiểu tại sao Khương Hy lại đổi khẩu âm, hơn nữa loại khẩu âm này hắn chưa từng nghe qua bao giờ, liền có hơi ngờ ngợ mà nhìn lão tổ. Nào ngờ, Thẩm Hạo ngưng trọng lại, uy áp trên người lão như có như không mà xuất hiện. Khương Hy nhíu mày lại, Hiên Minh vội vàng chắn trước người hắn mà nói. Lão tổ, người đã hứa với ta không hại hắn rồi. Nghe vậy, lão nhìn chằm chằm vào Hiên Minh một lát rồi thở dài ra một hơi, lão đưa tay hất nhẹ, thân hình hắn liền bị đẩy sang một bên. Lão nhìn Khương Hy nói. Ngươi đến từ đó. Khương Hy lắc đầu đáp. Sư phụ vãn bối đến từ đó. Thẩm Hạo trầm mặc, suy tư một hồi thật lâu. Một lúc sau, lão nhẹ nhàng hít vào một hơi mà nói. Ngươi nói đi. Khương Hy có chút ngạc nhiên nhìn lão, hắn mỉm cười đáp lại. Danh tự của sư phụ vãn bối không tiện nói nhưng môn hộ là Cửu Tiêu Tông. Ánh mắt Thẩm Hạo hơi đổi, Cửu Tiêu Tông lão đương nhiên nghe qua, so về danh tiếng thì nó còn cao hơn Man Sơn một bậc. Đây được xem là một trong hai đại thánh địa của đạo môn tại Huyền Đô Đại Lục. Danh tiếng sao có thể nhỏ được. Tại tu chân giới, địa vị của Cửu Tiêu Tông phi thường dọa người. Nhưng Thẩm Hạo sẽ không vì đoạn khẩu âm cùng danh tự này mà tin tưởng Khương Hy. Lão sống đủ lâu, trải qua kinh biến đủ nhiều, tự nhiên cần một loại bằng chứng chắc chắn hơn. Vừa vặn, Cửu Tiêu Tông lại là một câu trả lời Lão chờ mong nhất. Thẩm Hạo mỉm cười nhìn Khương Hy, Lão nói. Được rồi, ngươi chỉ cần trả lời được câu này ta sẽ tin tưởng ngươi, không can dự vào chuyện của ngươi cùng Minh Nhi. Đồng thời trị thương thế giúp ngươi. Khương Hy mỉm cười gật đầu. Thẩm Hạo nói ra. Cửu Tiêu Tông nằm tại đâu? Trong lòng Khương Hy liền khẽ ồ một tiếng, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Thẩm Hạo hỏi vị trí của Cửu Tiêu Tông, chuyện này ngược lại có chút ý tứ. Khương Hy nhìn qua lão một chút, cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình xem đã nhìn qua thấy người này bao giờ chưa. Nhưng kết quả hắn không nhớ được, Thẩm Hạo phi thường xa lạ. Trông thấy Khương Hy chậm chạp không trả lời, trong lòng Thẩm Hạo liền cười lạnh, lao thầm nghĩ. Tiểu tử ngu xuẩn, ngươi cho rằng lão phu dễ bị lừa đến thế. Suy nghĩ không ra lão là ai, Khương Hy bình tĩnh trả lời. Bắc Nguyên có dãy núi gọi Bạch Dương Sơn Mạch. Ngự trị tại Bạch Dương đỉnh là Cửu Tiêu Tông. Hiên Minh ngồi cạnh nghe xong liền cảm thấy có chút lạ, hắn nghiêng người về phía Khương Hy mà nói nhỏ vào tai. Hy, ngươi không nhầm chứ? Huyền Đô Đại Lục làm gì có địa phương nào gọi? Đang nói giữa chừng, Hiên Minh bỗng dưng cực lại, hắn cảm thấy có chút ngờ ngợ. Không rõ tại sao bản thân lại không nói ra được cái tên đó mặc dù vừa mới chính thai nghe được. Khương Hy đại khái hiểu biểu hiện này của hắn, liền cười nói ra. Người đời không thể gọi tên Bạch Dương Sơn Mạch ra được nên mới không thể vẽ vào địa đồ. Sau đó hắn nhìn qua Thẩm Hạo nói. Không biết tiền bối có vừa lòng với câu trả lời này của vạn bối không? Sắc mặt của Thẩm Hạo bây giờ tối sầm lại, khoe miệng có một chút hơi có giật, trong lòng đã có chút hơi hối hận, lao thầm mắng trong lòng. Mẹ nó, lớn chuyện rồi. Thẩm Hạo từ khi lập ra Thẩm gia đến tận bây giờ, lão có thể nhắm mắt cho qua mọi hành vi của tộc nhân, chỉ cần đừng rước đại họa vào gia tộc là được. Nào ngờ ngày hôm nay chính lão lại là người trực tiếp chọc ra cái đại tai họa này, không, phải gọi là thảm họa mới đúng. Quan sát biểu hiện của lão, Khương Hy tự nhiên có chút hả hê. Hắn hôm qua mặc dù đã chuẩn bị tinh thần chịu trận rồi bán thảm nhưng lão nhân này quá nặng tay, dù lão không động đến linh căn cùng não hải nhưng gân cốt của hắn cơ hồ đã bị lão cho đứt ra từng đoạn. Khương Hy không đâm lại lão một dao thì quá ngược đãi chính mình. Mặc dù là cục của bản thân nhưng ít nhiều cũng nên hưởng chút lợi tức mới phải đạo. Cửu Tiêu Tông có truyền thừa hàng vạn năm, là một trong những môn phái cổ xưa nhất tại Huyền Đô Đại Lục. Vì để bảo trì địa vị siêu nhiên của bản phái, Cửu Tiêu Tông đã sử dụng một đạo pháp lên toàn bộ Bạch Dương Sơn Mạch. Phàm không phải là người của Cửu Tiêu Tông thì không bao giờ có thể gọi ra được hai chữ Bạch Dương. Người nghe có thể biết, có thể nhớ nhưng không thể viết cùng nói ra được. Đây chính là sự huyền diệu của đạo pháp đó. Cũng chính vì điều này mà Thẩm Hạo mới hỏi vị trí của Cửu Tiêu Tông. Nếu Khương Hy thật sự là môn đồ của Cửu Tiêu Tông thì hắn chắc chắn phải trả lời được. Tiếc thay cho lão, mặc dù đời này hắn không phải là cửu tiêu nhất mạch nhưng đời trước lại có, hơn nữa ký ức còn rất rõ ràng. Linh hồn của hắn vừa là Khương Hy, vừa là Phù Linh, hai từ Bạch Dương này hắn vẫn có thể nói ra được. Một đoạn thời gian ngắn sau, Thẩm Hạo mới lấy lại được vẻ mặt điềm tĩnh của mình, đối với hắn ôn hòa nói. Được rồi, Lão Phu tin ngươi. Chuyện Lão Phu nói ban nãy dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Khương Hy suy nghĩ một chút rồi mỉm cười đáp. Vậy tiền bối còn gì muốn hỏi không? Thẩm Hạo gật đầu. Sau khi xác định rõ ràng hắn là môn hộ của Cửu Tiêu Tông thì Lão tự nhiên có nhiều câu hỏi khác muốn được giải đáp. Chưa kể, trong lòng Lão thậm chí còn đẩy Khương Hy lên hàng ngũ thiên tài đệ tử. Bởi linh thức của hắn quá mạnh, mạnh đến mức mà ở bất kỳ đâu hắn cũng có thể nổi bật hơn cả. Lão là tu sĩ hóa nguyên cảnh, ánh mắt của Lão phi thường độc, Lão hoàn toàn có thể nhìn ra ở thế hệ này tại Nguyên Hải Thành, hắn đã xa xa ở trên những tên tiểu tử, nhà đầu kia rồi. Lão nói ra, tại sao Man Sơn không được? Khương Hy hít vào một ngụm thanh khí rồi đáp. Man Sơn từ lúc lập phái đến nay mặc dù lấy luyện thể chi đạo làm gốc nhưng minh thân là đại địa chi thể, ngoài luyện thể cường hãn ra thì luyện pháp của hắn cũng hùng hậu không kém. Để minh đi Man Sơn gần như là đoạn đi một nửa đạo lộ của hắn rồi, đối với hắn không có lợi, với Thẩm gia cũng không có lợi. Ánh mắt của Lão hơi mở, Lão gấp gáp hỏi tiếp. Đại địa chi thể còn luyện pháp? Khương Hy gật đầu đáp. Đúng, luyện pháp được. Hạo Nhiên Chiêu Sinh tiền bối cũng thấy rồi đấy, pháp lực của mình đã vượt qua luyện khí cảnh tầng 5. Đang nói, hắn bỗng dưng nhìn về phía Hiên Minh mà giật mình, cơn đau bất chợt tập đến. Hắn cắn răng nói tiếp. Ngươi đột phá luyện khí cảnh tầng 6 bao giờ? Nghe vậy, Hiên Minh gãi đầu cười đáp. Không do nữa, lúc ta tỉnh dậy thì đã đột phá rồi. Khương Hy đảo mắt suy nghĩ, chuyện này có hơi khác so với dự tính của hắn một chút. Hiên Minh sau khi sống lại vậy mà gì tăng tu vi, chẳng lẽ? Khương Hy híp mắt lại nhìn Hiên Minh. Nét mặt có hơi ham muốn một chút. Khoe miệng Hiên Minh có chút giật giật nhưng cũng không biết nói sao bây giờ. Sau đó, hắn điều chỉnh lại sắc thái của mình mà nói với Thẩm Hạo. Tiên bối, sư phụ vãn bối bảo con đường về sau của mình tốt nhất là theo pháp thể đồng tu. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Hạo sáng lên mà nói. Vậy, sư phụ của ngươi đánh giá Minh Nhi thế nào? Trong lòng Khương Hy hơi động, hắn đương nhiên biết Thẩm Hạo có ý gì. Lão đây là đang xem thử có thể nương tựa vào con quái vật Cửu Tiêu Tông này không? Khương Hy bình tĩnh đáp lại. Tiền bối, nguyên dương của Minh vốn đã không còn, không phù hợp để tu luyện đạo môn công pháp. Thẩm Hạo liếc nhìn Hiên Minh một cái làm hắn có chút xấu hổ không đối mặt, lao thầm mắng. Đáng chết, ngày xưa đáng lý ra lão phu phải chặn cái hành động bại hoại của thằng danh này mới đúng. Nhưng đột nhiên, lão nghĩ đến gì đó mà nói. Không phải nguyên dương của ngươi đã mất rồi sao? Khương Hy đã sớm dự liệu, liền mỉm cười đáp lại. Sư phụ của vãn bối ngoài đạo môn công pháp ra còn có truyền thừa khác. Vừa vặn vãn bối đáp ứng được yêu cầu của người. Thẩm Hạo thở dài. Xem ra Minh Nhi nhà lão quả thật không có duyên với Cửu Tiêu Tông rồi. Trầm mặc một hồi, lão lại hỏi tiếp. Vậy tại sao lại là Hạo Nhiên thư viện? Khương Hy lắc đầu đáp. Sư phụ không nói lý do cho vãn bối biết nhưng người bảo đối với hắn có lợi. Có lợi? Thẩm Hạo trầm ngâm, lão đưa tay lên mà vuốt vuốt trong râu, kế tiếp lão nói ra. Đổi lại là gì? Khương Hy mỉm cười đáp lại. Về sau, vãn bối cần gì? Minh phải rút. Thẩm Hạo có chút hơi ngờ vực, lão cảm thấy cái giá này hình như có chút thấp. Dù sao đại địa chi thể cũng không phải thể chất tầm thường, tương lai ít nhiều cũng có cơ hội xung kích cảnh giới kia, tiền đồ rộng mở. Đưa cái nhân tình cho người trẻ tuổi này không phải có chút phung phí sao? Lần này Thẩm Hạo suy nghĩ rất lâu, bởi nhân tình này có tầm quan trọng gần như ngang với ơn dẫn đạo, nhân quả phi thường mạnh mẽ. Nhưng suy nghĩ một hồi, lão có cảm giác rằng bây giờ lão đã không thể chặn được nữa rồi. Bởi công pháp tu luyện của Hiên Minh đã thay đổi, tâm tính cũng dần trở nên thành thục hơn rất nhiều, kinh nghiệm đấu pháp cũng phát triển không ít. Những sự thay đổi này đều là đến từ vị tu sĩ thần bí đằng sau Khương Hy, nhân gia đã nhào bột, không lẽ bây giờ lão lại đổ đi. Quyết định lần này rất quan trọng, sai một ly là hứng chịu hậu quả kinh người. Suy nghĩ đến gần nửa canh giờ sau, Thẩm Hạo ôn tồn nói. Được rồi, chỉ cần Minh Nhi không có chuyện, lão phu sẽ không can dự. Khương Hy gật đầu, sau đó nói tiếp. Vạn bối có chút suy nghĩ, mong tiền bối giải đáp. Thẩm Hạo gật đầu. Hắn nói tiếp. Làm sao tiền bối biết được đại địa chi thể của mình? Thẩm Hạo nhìn qua Hiên Minh một chút rồi đáp. Ngày trước Lao Phu tham gia vào một bí cảnh, vô tình tìm được một điển tịch nói qua về đại địa chi thể. Ban đầu Lao Phu vốn không nghĩ nhiều vì từ đó đến giờ cũng đã hơn 200 năm, Lao Phu chưa từng nghe danh tu sĩ nào sở hữu thể chất đó cả nên chỉ cho rằng đó là truyền thuyết thôi. Nhưng cho đến ngày Minh Nhi ra đời, lúc đó thổ linh khí tại khuôn viên thẩm phủ có dị động. Minh Nhi càng lớn, đặc tính của thể chất càng ngày càng lộ rõ ra, lúc đó lão phu dù không muốn cũng phải nghi ngờ thôi. Nghe vậy Khương Hy liền nói ra. Vậy tiền bối có còn giữ quyển điển tịch đó không? Thẩm Hạo ngửa tay ra, trong chốc lát, một quyển sách cũ xuất hiện. Lão đưa cho Hiên Minh rồi hướng Khương Hy nói. Điển tịch đó đây. Khương Hy không thể di chuyển tứ chi của mình được, đành phải để Hiên Minh lật từng trang một cho hắn đọc. Hắn phát hiện ra rằng điển tịch này viết cũng không phải quá chi tiết về đại địa chi thể, nhiều lắm cũng chỉ nằm ở phần da lông là cùng. Loại điển tịch này không chứa quá nhiều thông tin giá trị. Sau đó hắn nói tiếp. Tiên bối, người nói bí cảnh đó tên là gì? Bác Nguyên Văn Dặm, Thẩm Hạo đáp. Nghe vậy, sắc mặt Khương Hy có chút đổi, hắn khéo léo mỉm cười không để cho Thẩm Hạo phát hiện ra bất cứ dị động nào. Nhưng trong lòng hắn bây giờ đã nổi sóng rồi. Bác Nguyên Vạn Dặm không phải bí cảnh bình thường. Từ thời đại của Phù Linh, nó đã là đệ nhất bí cảnh Bác Nguyên. Thời gian bí cảnh xuất hiện không ổn định, thậm chí phải nói là người nào may lắm mới có thể bắt gặp được. Xem ra vận may của Thẩm Lão Tổ không sai nhưng cũng có chút đen. Bởi năm đó, toàn bộ tư liệu, điển tịch liên quan đến đại địa chi thể cơ hồ đã bị thế lực kia ôm đi hết rồi, hẳn quyển điển tịch này là thứ còn để sót. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó thôi mà đã đến chưa rồi, lúc này Thẩm Hạo dù chưa muốn về cũng phải về. Điền đại phu đã trục lệnh đuổi khách rồi thì ai còn mặt dậy mà nán lại nữa. Nhân lúc Thẩm Hạo chưa đi, Khương Hy nói. Tiên bối, tu vi của người đến đâu rồi? Kim đan trung kỳ đỉnh, Thẩm Hạo nhàn nhạt đáp. Sắc mặt không thay đổi, Khương Hy nói tiếp. Vạn bối muốn xin 10 tia chân nguyên. Được, Thẩm Hạo đáp. Nhưng không được bao lâu, sắc mặt lão đỉnh trệ lại. Lão nhìn hắn mà nghiến răng ken két. Thanh âm tựa như lôi minh bất ngờ mà vang hết cả điền y quán. Thẩm Hạo đã đáp ứng nên không thể rút lời, đành búng tay mà đẩy 10 tia chân nguyên vào trong cơ thể Khương Hy. Chân nguyên nhập thể, sắc mặt Khương Hy dần hồng hào trở lại, hắn nói ra. Đa tạ tiền bối. Sau đó lại nói tiếp. Chuyện ban nãy mong tiền bối đừng quên. Bước chân của Thẩm Hạo có hơi dừng, trong đầu lão loạn chuyển một chút rồi quay lại hừ lạnh một tiếng mà phóng lên bầu trời. Trong lòng lão thầm mắng. Danh con, ngươi chờ đấy. Chương 110, tam thai cửu nạn đệ nhất nạn. Thẩm Hạo đi xong liền là giờ cơm trưa. Bây giờ Khương Hy cơ hồ đã bất động, mọi sinh hoạt thường ngày của hắn đều là do Hiên Minh phụ trách cả. Vốn dĩ Khương Hy muốn Lân làm, dù sao Lân quen thuộc với dạng công việc này hơn nhưng Điền Đại Phu lại không muốn. Lão còn đang ghi thù Thẩm Hạo, Lão là phàm nhân, tự biết bản thân không có đủ lực để đấu lại, đành phải chút giận lên đầu Hiên Minh. Đối với yêu cầu này của Lão, Hiên Minh không từ chối, ngược lại còn rất vui vẻ mà tiếp nhận. Chỉ là Khương Hy cảm thấy nụ cười kia có hơi khiên cưỡng một chút. Vậy nên Khương Hy tạm gác lại câu chuyện giữa hai người cho đến khi hắn hoàn toàn khôi phục. Tưởng chừng sinh hoạt sẽ ổn thỏa nhưng thực tế lại tát thẳng vào mặt Khương Hy rất vang dội. Hắn muốn ăn gì cũng phải báo trước Hiên Minh một tiếng để nói với tứ nương chuẩn bị, muốn đi đâu cũng phải ngồi im trên xe ngựa mà nhìn ngó qua ô cửa sổ, muốn đi tắm phải để người khác tắm cho. Nói chung, mọi sự phải phụ thuộc hoàn toàn vào Hiên Minh, hắn không thể tự mình làm gì cả. Mà không rõ có phải vị Thẩm gia lão tổ kia giận hắn quá không mà phải đến một tuần sau mới gửi số linh dược trị thương đến. Cũng may trong số đó có hai loại thần dược hồi cốt tán cùng bồi gân đan chuyên trị gân cốt. Khương Hy thầm mắng. Lão thất phu này còn có chút nhân tính. Hồi cốt tán hắn đã từng trải nghiệm qua nhưng lúc đó chỉ là bán thành phẩm, còn hàng Thẩm Hạo gửi đến lại là chân chính thành phẩm, hiệu quả chắc chắn cao hơn đợt trước gấp bội. Tại phòng 8. Sau khi cho hết số hồi cốt tán kia hòa cùng huyết tinh thảo vào nước tắm xong, Hiên Minh quay sang nói. Lần này được rồi chứ? Khương Hy nhìn qua bồn nước tắm đỏ ngòm kia một hồi rồi suy nghĩ. Lát sau hắn nói. Đưa bồi gân đan trước cho ta. Hiên Minh gật đầu, tiếp đó hắn liền lấy ra một bình ngọc mà đổ ra 3 viên đan dược. Viên đan dược này có màu đỏ tươi như máu, nhìn qua thì hơi giống huyết đan. Huyết đan tại Huyền Đô Đại Lục được mệnh danh là thảm hoa đỏ, bởi nó gắn liền với đại chiến chính ma 2.000 năm trước. Khi đó, tu sĩ thất trận hầu như đều bị ma đạo nhất mạch đem đi luyện hóa thành đan dược để phục dụng tăng trưởng tu vi. Về màu sắc thì huyết đan cùng bồi gân đan không khác gì nhau, khác nhau là ở chỗ huyết đan chứa nhiều oán niệm của tu sĩ hơn mà thôi. Bồi gân đan được xem là thần dược chữa trị gân thịt đối với tu sĩ luyện thể. Cùng với hồi cốt tán thì bây giờ Khương Hy đã do 5-6 phần về Thẩm Hạo. Thẩm Hạo ngay từ lâu đã chuẩn bị những thứ này cho Hiên Minh. Vậy mà Hiên Minh còn từng nghĩ lao thiên vị Thẩm Phong hơn. Nếu hắn hiểu Thẩm Hạo đã chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho hắn ở đằng sau thì không biết cảm tưởng sẽ sao đây. Tiếp nhận lấy bồi gân đan, Khương Hy bắt đầu luyện hóa chúng. Giữa gân và cốt thì Khương Hy hiện tại e ngại về gân hơn, hắn đang ở tuổi lớn, xương tự nhiên hồi phục rất nhanh, chỉ cần chịu đau một chút là được. Nhưng gân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, nói trắng ra nếu gân mạch bị tổn thương cực độ thì không khác gì phế nhân. chưa kể Thẩm Hạo lao thất phu kia còn cố tình ngâm nước nóng số linh dược này trong một tuần, làm chậm tiến độ khôi phục của hắn. Lao thất phu này sẽ không tính toán vụ chân nguyên đấy chứ, Khương Hy thầm nghĩ. Bồi gân đan vừa vào miệng liền tan thành dược thủy mà trôi thẳng xuống cuống họng của hắn. Một cỗ nhiệt lực không tên bắt đầu bốc lên, thân nhiệt của hắn trong chốc lát tăng lên một cách chóng mặt. Sắc mặt Khương Hy đỏ ửng lên, tựa như bị cảm vậy. Hiên Minh thấy vậy liền giật mình, vội vàng hỏi. Người không sao chứ? Khương Hy nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng hắn khát đến khô khốc, hắn nói. Lấy cho ta nước uống. Hiên Minh gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Khương Hy nhân cơ hội này mà tiêu hóa số dược lực kia. Nhiệt lực diễn ra cũng đồng nghĩa với gân mạch của hắn đang được chữa trị, nhưng để tránh bị lệch pha với xương, bây giờ hắn cần phải xuống cái bồn tắm kia. Thế rồi, Khương Hy cố gắng ra chỉ linh lực lên các khớp xương mà lê lết xuống. Sắc mặt của hắn lộ rõ vẻ đau đớn đến cùng cực. Cuối cùng, hắn thành công nhập bồn. Không được mấy hơi thở sau, một tiếng hét dài vang vọng khắp điền y quán, vô số nhiệt khí bốc lên từ bể nước mà tràn ra ngoài hậu viện. Hiên Minh trên đường trở lại phòng tắm nghe được cũng phải hoảng sợ không thôi. Về phần Điền Đại Phu cùng Lân thì khỏi nói, hai người bọn hắn chưa từng nghe Khương Hy hét bao giờ nhưng chất giọng thì không lẫn vào đâu được, liền tức tốc mà tiến về phòng tắm. Khi đến nơi, đập vào mắt cả ba người là một biển khói trắng, biển khói này có nhiệt độ đủ cao để cho Điền Đại Phu phải thấy khó chịu. Nhưng lão vẫn một mực muốn đi vào, Hiên Minh vì sự an toàn của lão nên phải để Lân kìm lại. Cũng may, giọng Khương Hy bất ngờ cất lên, tựa hồ có chút mệt mỏi. Nước nước. Nghe vậy, Hiên Minh ngay lập tức chạy tiến đến chỗ hắn. Ngũ quan của hắn rất mạnh, dù không nhìn xuyên đám khói này hoàn toàn được nhưng trong vòng 1-2 mét thì vẫn có nhìn được một chút. Khi hắn mang nước đến gần thì phát hiện trên đất toàn là băng vải cùng y phục ướt đẫm, ngoài ra thì còn một chút vết máu nữa. Hiên Minh lần thay số băng ướt này mà tìm thấy Khương Hy. Khương Hy hiện tại phi thường mệt mỏi mà gục người bên thành bùn, nửa thân dưới còn ngâm trong nước. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên nhìn Hiên Minh một cái mà cười, tựa như một người say rượu. Hiên Minh không chần chừ mà đưa nước cho hắn. Khương Hy gật đầu cảm ơn một tiếng rồi uống cạn số nước kia. Hắn thở mạnh ra một hơi, ánh mắt cuối cùng cũng lấy lại tinh quang mà nói. Giúp ta thay nước. Nói xong, hắn chống tay mà ra khỏi nước, để lộ thân hình hoàn mỹ không tì vết. Hiên Minh bất giác không rời mắt mà nhìn lấy cơ thể đó, Khương Hy cười nói. Thế nào? Không để lại sẹo chứ? Hiên Minh phát ngốc, hắn có chút ảo não đáp lại. Ngươi quan tâm đến vấn đề đó. Khương Hy nhếch miệng. Lương dựa vào tường mà nói. Ta cũng không phải phường võ phu, cần sẹo làm gì. Nhanh thay nước một chút rồi chúng ta nói chuyện. Hiên Minh nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Hoạt động không trở ngại chứ. Khương Hy làm ra vài hành động đơn giản đáp lại. Thoải mái. Nghe vậy, hắn gật đầu rồi lấy cái khăn đang treo gần đó mà ném cho Khương Hy rồi nói ra. Cuốn tạm một chút. Ta đâu bảo ngươi làm chuyện thừa thải này, Khương Hy thầm nghĩ nhưng cũng không từ chối ý tốt của hắn. Kế tiếp. Hắn đi ra cửa mà thông báo cho Điền Đại Phu cùng Lân một chút để tránh cho hai người lo lắng quá độ. Điền Đại Phu xác nhận hắn đã có thể sinh hoạt bình thường trở lại liền vui vẻ không ít, đồng thời cũng thuận tiện mà mắng Thẩm Hạo lao thất phu kia vài câu. Khương Hy ngược lại không ngăn cản mà còn bồi thêm vài câu, một già một trẻ người tung kẻ hứng cũng xem như điêu luyện. Thậm chí Lân lần này còn trực tiếp khóc giống lên rất khó coi làm Khương Hy bật cười không thôi. Kể cả vậy, trong lòng hắn cũng sẽ lưu lại tấm lòng này. Sau này hẳn là nên nhẹ nhàng với Lân một chút. Về phần sau này, nhìn bộ dáng của Điền Đại Phu, Khương Hy đương nhiên biết hắn sớm muộn gì cũng phải giải thích chuyện này cho lão. Lão không đời nào tin nổi Thẩm Hạo vì cái gì mà lại ra tay với một tiểu bối thua lão hơn 400 tuổi được. Sống đến từng này tuổi rồi Điền Đại Phu cũng hiểu cái đại thế của những người sống lâu. Sống càng lâu thì càng có nhiều thứ ràng buộc hơn, không thể tùy tiện mà ra tay được. Chưa kể Thẩm Hạo còn là tu sĩ. Tu sĩ ra tay với phạm nhân thì thiết luật kia đặt ra có thể bảo vệ được bao nhiêu phạm nhân đây. Sắp xếp với Điền Đại Phu xong, Hiên Minh cũng vừa vặn hoàn thành việc của mình. Khương Hy rất hài lòng, Hiên Minh rốt cuộc cũng bỏ đi được cái phần thế gia của mình, tự mình trải nghiệm một chút. Tháo lớp khăn quấn quanh hông kia ra, Khương Hy từ tốn mà ngâm người xuống nước, hắn không kìm được mà khẽ rên ra vài tiếng thoải mái. Một tuần khốn khổ vừa rồi đủ hành hạ hắn đủ đường, nay cuối cùng cũng có thể sinh hoạt lại bình thường rồi. Hắn hướng về phía Hiên Minh nói. Ngươi cũng xuống đây đi. Hiên Minh lơ đãng đáp lại. Ngươi xong rồi thì ta xuống. Khương Hy bật cười nói tiếp. Xuống đây đi, chuyện cũng không ngắn đâu, có khi sẽ mất cả đêm. Nghe vậy, Hiên Minh liền nghĩ nghĩ một chút rồi cũng cởi y phục của mình ra mà ngâm xuống nước. Chỉ là trong vô hình, hắn một mực bảo trì khoảng cách đủ xa. Hai người bọn hắn bây giờ có thể miêu tả bằng người đầu bể, kẻ cuối buồn cũng không sai. Thấy vậy, Khương Hy nói. Ta đáng sợ đến thế. Hiên Minh chần chừ một hồi rồi gật đầu. Khương Hy nói tiếp. Ngươi sợ ta giết ngươi lần nữa? Hiên Minh nhìn hắn một hồi đáp lại. Ngươi thừa nhận đã làm chuyện đó. Khương Hy dứt khoát gật đầu, khí thế của hắn thay đổi, trong chốc lát liền trở nên an tĩnh như mặt hồ. Thờ ơ mà lạnh lùng. Hiên Minh có chút giận run người, hắn nắm thật chặt hai nắm tay lại, cắn răng mà nói. Tại sao? Khương Hy đáp. Ngươi còn nhớ điều kiện của ngươi khi về đây chứ? Hiên Minh đảo mắt nhớ lại, không được bao lâu thì sắc mặt của hắn liền có chút đau khổ, hắn cúi thấp đầu không đáp, tựa như thể không phản đối ý tưởng khi đó ở trong đầu vậy. Khương Hy thở dài nói tiếp. Đừng tự trách mình. Mặc dù ta đã nói mọi chuyện là quá khứ nhưng sự thật ta vẫn rất hận ngươi, hận đến tận xương tủy. Vậy nên ta mới giết ngươi. Hiên Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt có hơi đỏ mà đáp. Vậy sao ngươi không giết ta lúc đó mà còn mang về đây làm gì? Khương Hy nhìn về phía cửa sổ, nhìn về bầu trời đêm ngoài kia rồi lặng lặng nói. Mang về là để ngươi sống vui vẻ, để ngươi có hy vọng, để ngươi thấy được một tương lai sáng chói phía trước rồi tự thân ta sẽ đạp đổ tất cả những điều tốt đẹp đó trước mặt ngươi, khiến cho ngươi phải chìm trong tuyệt vọng rồi mới chết đi. Như thế, ta mới an lòng được. Nghe vậy, bờ môi Hiên Minh có hơi run, hắn nghẹn ngào nói tiếp. Ngươi không còn nhân tính sao? Khương Hy nhún vai không đáp. Hiên Minh hít vào một hơi thật mạnh. Giọng có hơi vỡ mà nói ra. Vậy tại sao ngươi lại cứu ta? Khương Hy rời mắt nhìn lại hắn, nhìn rất lâu mới nhẹ giọng đáp lại. Ta giết Thẩm Minh, nhưng cứu là Hiên Minh. Hiên Minh ngạc nhiên, hắn mở to hai con ngươi mà nhìn lấy Khương Hy, cảm xúc của hắn có chút hỗn loạn. Hắn khó khăn nói ra. Ngươi nói vậy là thế nào? Khương Hy đưa tay lên chống cằm, nghĩ nghĩ một hồi mà nói. Ngươi có thể hiểu thế này, tu tiên là một con đường chông gai đầy thách thức. Để hình thành được đạo lộ của bản thân thì cần phải trải qua tam thai cửu nạn. Về sau vào Hạo Nhiên thư viện đọc nhiều một chút, tìm hiểu kỹ tam thai cửu nạn là thế nào, đối với con đường tu tiên của ngươi có lợi vô hại. Ta trước kia cùng ngươi trước kia là Thẩm Minh tồn tại một đoạn nhân quả này có thể đoạn đạo lộ của ta cùng ngươi. Vậy nên ngươi gọi nó là đệ nhất nạn trong cửu nạn cũng được. Chuyện ngày hôm đó ngươi buông không được, ta cũng quên không được, chi bằng lấy cái chết của Thẩm Minh mà đoạn đi nhân quả này. Ngươi một thế này chỉ sống dưới thân phận Hiên Minh mà thôi. Thế nào, hiểu chứ? Hiên Minh ngẩn người ra mà nhìn, hắn thề hắn không hiểu được lời Khương Hy vừa nói như thế nào. Cái gì mà tam thai cửu nạn, cái gì mà đệ nhất nạn, hắn không hiểu cái gì cả. Hắn gặng hỏi tiếp. Từ lời của ngươi thì ta cùng Thẩm Minh không phải một người. Khương Hy mỉm cười, hai tay rẽ nước mà tiến lại gần hắn rồi nói. Ngươi xem thử bản thân mình bây giờ và ngày trước có chỗ nào giống. Nghe vậy. Hiên Minh bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian hắn sống tại Thẩm gia rồi đến lúc hắn bỏ chạy đi Đông Thành là một kiếp ăn mày, rồi lại đến ngày Khương Hy dẫn hắn về Điền Y quán. Từng hình ảnh một dần dần xuất hiện mà lướt qua trong đầu, chốc lát, hốc mắt Hiên Minh liền có chút cay cay. Khương Hy mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu hắn mà nói. Tu tiên là tử lộ, khó khăn nhưng cũng đầy cơ duyên. Ngươi mới chỉ một chân bước vào mà thôi, đi Hạo Nhiên thư viện cố gắng sống thật tốt, đọc nhiều một chút, hiểu về thế giới này nhiều một chút. Ngay đạo lộ của ngươi thành, ta cùng ngươi uống một chén. Đột nhiên, Hiên Minh giang hai tay ra mà ôm lấy hắn, hắn liền có chút bất ngờ nhưng nghe được tiếng nấc nhẹ bên tai, trong lòng hắn cũng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn đưa tay ra sau lưng Hiên Minh vỗ nhẹ mà nói. Nếu ngươi còn sống, cái ôm này ta sẽ chấp nhận. Ngươi còn nhớ chứ? Hiên Minh khẽ gật đầu, dúi mặt sâu trên vai Khương Hy. Hắn cười nói tiếp. Chào mừng trở lại. Chương 111, Đại Địa Chi Thể. Giải trừ hiểu lầm xong, Hiên Minh rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hẳn ở trong lòng. Hắn còn sợ sẽ phải đứng ở một chiến tuyến khác mà đối đầu với Khương Hy, đây là điều là hắn không bao giờ nguyện ý muốn thấy. Mặc dù hắn không hiểu lắm về mấy lời nói của Khương Hy nhưng chung quy thời gian vẫn còn, vẫn có thể hỏi kỹ hơn được. Quan trọng hơn là bây giờ tâm thần hắn rất thả lỏng, không cần phải căng cứng mà lo lắng như một tuần qua nữa. Bằng chứng là thay vì ngồi đối diện, Hiên Minh giờ đây đang ngồi ngay sát bên cạnh Khương Hy. Cùng nhau mà hướng ra bầu trời kia mà ngắm trăng. Hiên Minh hít một ngụm thanh khí mà thở ra thư thái, toàn thân hắn có xu hướng hơi trượt xuống dưới nhưng hắn không quan tâm, hắn nghiêng đầu sang Khương Hy mà hỏi. Ban nãy ngươi nói tam thai cửu nạn là gì? Khương Hy híp mắt nhìn hắn mà đáp. Ta bảo ngươi đến Hạo Nhiên thư viện tìm đọc một chút tự nhiên có đạo lý của nó. Ngươi có thể nói toàn bộ tri thức tu chân của nhân loại đều tụ tập hết tại Hạo Nhiên thư viện, ở đó ngươi sẽ học được thêm nhiều thứ. Hắn ngừng lại một chút rồi mỉm cười nói tiếp. Đừng lười biếng. Nghe vậy, Hiên Minh có hơi bĩu môi, hắn cũng không cố chấp đi hỏi tiếp. Khương Hy bảo đi Hạo Nhiên thư viện đọc thì hắn đi đọc, dù sao hắn cũng không phải đồ ngốc. Tam thai cửu nạn mặc dù hắn không hiểu nhưng nghe qua tựa hồ có vẻ nghiêm trọng, hắn vừa mới lội một vòng từ tử môn quan trở về. cảm thụ về cái chết vẫn còn mới mẻ lắm, hắn không muốn trải nghiệm một lần nữa nên hẳn cần phải nghiêm túc nghiên cứu một hai. Trong lòng Hiên Minh cũng không phải không có thắc mắc, ngược lại hắn có rất nhiều, nhưng hắn hiểu Khương Hy, không đời nào trong một lần mà hắn có thể lấy được toàn vẹn câu trả lời được. Hắn suy nghĩ rất kỹ rồi nói ra. Vậy làm sao ta có thể sống lại? Không phải người chết không thể sống lại sao? Khương Hy nhìn hắn rồi hỏi ngược lại. Thể chất của ngươi là gì? Hiên Minh ngồi thẳng người dậy, mặt nước liền nổi lên gợn sóng, hắn đưa tay lên gãi đầu mà nói. Đại địa chi thể, nhưng cái đó có liên quan gì sao? Khương Hy bật cười, dùng hai tay hứng chút nước rửa mặt rồi nói ra. Ngươi hiểu bao nhiêu về đại địa chi thể? Hiên Minh đáp. Ngươi không nói mấy, ta hiểu không nhiều nên tính là không hiểu đi. Khương Hy. Khương Hy có chút đau đầu, cái bản tính hay để người khác tự đi tìm hiểu này của hắn đúng là khó đổi. Đời trước thì không nói, đời này những người hắn nói phần lớn đều cô văn quả lậu, đem cái tính này ra áp dụng vào đúng là chỉ thiệt không lợi. Thế rồi hắn liền giảng giải kỹ lưỡng một lần nữa cho Hiên Minh. Huyền Đô Đại Lục có truyền thống tu chân từ cổ xưa, thời gian lâu đến bao nhiêu thì không ai biết được, chỉ có thể áng chừng mấy chục vạn năm là cùng. Thời điểm đó, nhân loại phi thường yếu kém, trong số tất cả các tộc loài thì nhân loại rơi vào hàng ngũ yếu đất nhất. Nếu như bây giờ nhân loại có thể chăn nuôi gà, heo, vịt các loại thì ngày trước, nhân loại chính là loài bị chăn. Nhân loại muốn thoát khỏi gông kim áp bức từ các tộc khác thì bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn. Từ đó, tu chân liền ra đời mà điều kiện đầu tiên bắt buộc phải có là linh căn. Linh căn có thể mạnh có thể yếu nhưng bắt buộc phải có thì mới có thể tu hành được. Ngoài linh căn ra thì còn có thêm các đặc tính thiên sinh ngẫu nhiên, như thiên sinh linh thức ở Khương Hy, Tô Huyên hay thiên sinh thần lực ở Tứ Nương. Những hạng mục trên đương nhiên sẽ được liệt vào hàng thiên chất, còn cái mà Khương Hy muốn đề cập với Hiên Minh chính là thể chất. Thể chất so với linh căn còn muốn hiếm hoi hơn rất nhiều. Trong số hàng ngàn tu sĩ chưa chắc đã có nổi một người mang thể chất đặc thù, đó là chưa chia ra trên phạm vi nhân loại, còn không con số cũng phải lên đến hàng triệu người mới được một. Thể chất cơ bản nhất và cũng dễ nhận biết nhất được gọi là ngũ hành linh thể. Ngũ hành linh thể có tất cả 5 loại. Kim linh thể, thủy linh thể, mộc linh thể, hỏa linh thể cùng thổ linh thể. 5 loại thể chất này đều là tiên thiên và khi những linh thể này xuất thế, người sở hữu chúng chắc chắn sẽ sở hữu thiên linh căn đồng thuộc tính. Nhưng ngược lại, người có thiên linh căn chưa chắc đã sở hữu linh thể đó. Thiên linh căn có thể gia tăng tốc độ tu hành cho tu sĩ thì thể chất đồng thuộc tính thậm chí còn đẩy tốc độ đó lên nhanh một cách phi lý. Dĩ nhiên, đạo lý vật cực tất phản cũng được áp dụng vào trường hợp này. Tuy nhiên, vượt qua được đạo quan khảm khó khăn đó thì vị tu sĩ sở hữu thiên linh căn cùng linh thể đó sẽ nhất phi trùng thiên, tiếng vang muôn đời. Ngũ hành linh thể có tiên thiên thì tất cũng phải có hậu thiên. Hậu thiên thể chất là một dạng dùng tiên thiên linh vật cùng thiên tại địa bảo mà đắp vào người để cải tạo thể chất cho bản thân. Đối với cá nhân thì đây là một chuyện vô cùng có lợi bởi nó gia tăng tốc độ tu hành không ít nhưng ngược lại, nhân quả của hậu thiên thể chất hung hiểm vạn lần. Vào tiết cốc vũ năm ngoái, Khương Hy đã thành công đạt được hậu thiên thủy linh thể nhưng hắn từ chối nó bởi hắn sợ bị thải bổ, bị kẻ nắm giữ tiên thiên thể chất đi thải bổ. Loại nhân quả này cơ hồ đã đoạn luôn đạo lộ của hắn rồi, hắn còn không có điên mà níu kéo hậu thiên thể chất. Ngoài ngũ hành linh thể ra thì trong lịch sử Huyền Đô Đại Lục cũng ghi chép ra được vài loại dị thể khác. Gọi là dị vì chúng chưa chắc sẽ có lợi đối với tu sĩ. Như âm dương đảo loạn của Thanh Tiêu Nhi là một ví dụ về việc hại thân chẳng hạn. Về bản chất, âm dương đảo loạn khiến thân thể của chủ nhân nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nếu không phải có nguyên anh tu sĩ ra tay trấn áp thì Thanh Tiêu Nhi cũng không sống qua được 20 tuổi. Còn có lợi thì như vị tiểu công chúa của Đại Nguyệt Hoàng Triều, thân mang minh nguyệt chi thể, hội tụ âm khí thế gian vào thân mà tu luyện. Đối với một hoàng triều mà trăng tròn xuất hiện hơn phân nửa số lượng ban đêm như Đại Nguyệt thì minh nguyệt chi thể được tung hô là thánh thể cũng không sai. Cũng vì loại thể chất này mà địa vị của vị tiểu công chúa kia được xếp ngang với thái tử đương triều. Trương Hồng Lôi vì chúc mừng sinh nhật nàng nên mới chậm trễ mà đến tọa trấn Nguyệt Hải Thành. Còn về Hiên Minh, đại địa chi thể thì khỏi phải nói. Bản chất loại thể chất này cho phép tu sĩ vô hạn hấp thụ đại lượng linh khí hùng hậu của đại địa mà bổ túc cho bản thân. Người sở hữu đại địa chi thể không cần tu luyện công pháp luyện thể thì thể chất cũng không thua kém bất kỳ luyện thể tu sĩ nào. Chưa kể, trong 1000 năm trở lại đây, các đại môn phái dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong thâm tâm đã ấn định một điều. Người sở hữu đại địa chi thể mai sau kiểu gì cũng là bá chủ một phương, lực áp thế hệ, quyền khuynh thiên hạ. Chuyện này dĩ nhiên không phải nói xuông bởi đệ nhất cường giả của Huyền Đô Đại Lục hiện nay chính là sở hữu loại thể chất này. Chỉ có điều trong 1000 năm nay không có người thứ hai sở hữu xuất hiện nên mọi người cho rằng một ngày vị kia còn sống, loại thể chất này hẳn sẽ không xuất hiện nữa. Dần dần qua thời gian, danh tiếng về thể chất này cũng bị trôi vào lãng quên, toàn bộ thư tịch nói về nó thì bị thế lực của vị kia cường thế thu thập. Vậy nên khi xác định Hiên Minh mang đại địa chi thể, Khương Hy mới phải mạo hiểm mà thay đổi dự tính của bản thân, dẫn đến cái sát cục kia cho Hiên Minh. Kết quả hắn thành công, vừa giải được quán nghiệm, vừa lưu lại Hiên Minh một mạng. Loại hình thể chất ngàn năm mới xuất hiện này Khương Hy không tin ông trời lại để cho Hiên Minh chết dễ như vậy. Khương Hy gọi là hắn là thượng thiên chiếu cố không phải không có lý do. Bởi Hiên Minh mang khí vận cực kỳ mạnh, bất kỳ người nào sở hữu ánh mắt của Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ đó ở trên người hắn. Cho nên, Hiên Minh sống lại được một phần là vì trời thương, một phần mà vì thể chất của hắn chết rất khó. Thời đại kia từng miêu tả đại địa chi thể như thế này. Chân vững đại địa ngạo thị thương khung. Thân nằm đại địa bất tử bất diệt. Đại địa rộng bao nhiêu, thương khung cao ngần nào. Dám dùng đại địa để ép thế thương khung thử hỏi có thể chất nào bá đạo hơn nó. Bất luận thương thế có nặng bao nhiêu, thậm chí là mất đi cả mạng. Chỉ cần não hải cùng linh căn còn trọn vẹn thì người đó sẽ được đại địa bồi đắp mà tái khởi chúng sinh. Hiên Minh chỉ cần tu hành đến cảnh giới đủ cao. Một ngày hai chân hắn còn đứng vững đại địa thì hắn là thiên hạ vô địch. Dĩ nhiên, phần lực gáp thế hệ, quyền khuynh thiên hạ hay thiên hạ vô địch Khương Hy sẽ không đề cập đến. Hiên Minh mới chỉ bước đầu tu hành thôi, để cho hắn cao ngạo quá đâm ra lại là thuốc độc. Hiên Minh nghe xong liền trơ mặt ra mà nhìn Khương Hy, hắn không biết phải đáp lại sao đây nữa, thể chất của hắn không ngờ lại bá đạo đến thế. Đông dưng, hắn lại nhớ đến ngày Khương Hy thoa thuốc giúp hắn, lúc đó hình như Khương Hy rất say mê thân thể của hắn thì phải. Vậy mà lúc đó hắn lại nghĩ đen cho người ta. Rồi hắn lại nhớ đến một tuần trước đó, tựa hồ ánh mắt đó còn ham muốn hơn ban đầu nữa rồi. Hiên Minh nuốt một ngụm mà nói. Vậy tình huống cơ thể bây giờ của ta thế nào? Nghe vậy, Khương Hy liền vận linh thức lên mà quét một vòng qua thân thể hắn. Càng quét Khương Hy lại càng hài lòng bởi lúc này giả thiết của hắn đã đúng. Khương Hy cười nói. Đại địa chi thể của ngươi đã thức tỉnh, từ bây giờ tốc độ tu luyện của ngươi sẽ không dưới thiên linh căn. Hiên Minh vui mừng mà vỗ đùi một cái, nước liền bắn tung tóe lên. Quả nhiên là vậy, một tuần qua ta tu luyện quả thực rất thần tốc, tốc độ tiến cảnh so với trước nhanh không biết bao nhiêu lần. Ta còn cảm giác được không bao lâu nữa là có thể đột phá luyện khí cảnh tầng 7 rồi. Nghe xong, Khương Hy vội ngăn hắn mà nói. Từ từ đã, ngươi từ luyện khí cảnh tầng 5 đến bây giờ tốc độ đi quá nhanh, độ tinh thuần không đạt được 9 muồi, nếu ngươi càng đi nhanh hơn, căn cơ sẽ bất ổn. Hiên Minh nghĩ một hồi đáp lại. Tu hành không phải dựa vào cảnh giới sao? Khương Hy có chút đau đầu, hắn đưa tay lên lay lay ấn đường một chút rồi nói ra. Nghe hơi khó tin nhưng cảnh giới chủ yếu là để đo tiềm lực của ngươi, căn cơ của ngươi càng vững, tiềm lực của ngươi càng lớn. Con đường ngươi đi được càng xa. Dĩ nhiên, căn cơ cùng chiến lực có tương quan với nhau. Cùng là luyện khí cảnh đỉnh phong, ngươi nghĩ một người dùng 10 năm để tu luyện đấu với một người dùng 3 năm thì ai sẽ hơn? Hiên Minh đáp. 10 năm. Khương Hy hỏi lại. Tại sao? Hiên Minh nghĩ một hồi rồi đáp lại. Vì quen thuộc hơn. Khương Hy hỏi tiếp. Vậy giữa 10 năm cùng 30 năm thì sao? Hiên Minh im lặng, không biết phải trả lời sao. Lúc này, Khương Hy mỉm cười nói ra. Tu hành đại kỵ nhất là chạy theo cảnh giới mà bỏ qua căn cơ. Tu hành cần đủ thời gian để đánh vững cơ sở nhưng không được nán lại quá lâu vì sẽ bỏ qua thời điểm hoàng kim của tu luyện. Tính toán thật kỹ, biết khi nào nên ổn định căn cơ thì ổn định. Khi nào cần phá cảnh thì phá cảnh. Tu hành là từ tốn, không được vội. Dục tốc bất đạt đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng không phải chuyện tốt. Nghe vậy, Hiên Minh liền nhắm mắt lại mà ngẫm nghĩ, không bao lâu sau, hắn mở mắt ra, tinh quang kiên định mà trầm ổn. Hắn đối với Khương Hy nghiêm túc nói. Ta thụ giáo. Khương Hy giật mình, ánh mắt lóe lên chút châm chọc mà nói ra. Ngươi từ bao giờ lễ phép thế? Sắc mặt Hiên Minh liền đen lại, vẻ mặt hậm hực mà nhìn. Khương Hy liền cười không thôi. Trông thấy hắn cười, Hiên Minh cũng cười. So với dáng vẻ trưởng bối kia thì cá nhân hắn thích dáng vẻ này của Khương Hy hơn, cảm giác gần gũi hơn hẳn. Khương Hy ngả đầu ra sau mà nhìn qua bầu trời kia ngoài cửa sổ, tiết trời cũng dần trong lành hơn rất nhiều, áng chừng cũng không còn sớm nữa. Hắn hướng Hiên Minh mà nói. Thời gian không còn nhiều, ta chỉ trả lời ngươi thêm một vấn đề nữa thôi. Nghe vậy, Hiên Minh liền tức tốc mà rà soát xem có chuyện gì hắn cần hỏi không. Vô tình lúc này, hình ảnh lão tổ hậm hực nhìn Khương Hy lướt qua trong đầu hắn, hắn liền hướng Khương Hy mà hỏi. Lần trước ngươi xin lão tổ nhà ta 10 tia chân nguyên, vậy chân nguyên là gì? Ta chưa nghe bao giờ. Khương Hy nghe xong liền thầm khen Hiên Minh một câu. Bởi vấn đề này cực kỳ sắc bén cùng thiểu số. Đại đa số luyện khí cảnh cùng tầm thường trúc cơ cảnh sẽ không hiểu chân nguyên là cái gì. Sắp xếp một chút ở trong đầu, Khương Hy nói ra. ta hỏi ngươi cảnh giới tu hành của Huyền Đô Đại Lục được phân chia thế nào? Hiên Minh không cần suy nghĩ nhiều, câu này quá dễ đối với hắn. Luyện khí, trúc cơ, ngưng dịch, kim đan. Hết rồi, Khương Hy hỏi. Hết rồi, Hiên Minh gật đầu. Khương Hy lắc đầu mà thốt ra một câu. Rốt cuộc Thẩm gia dạy ngươi thế nào vậy? Trong lòng Hiên Minh bất giác báo động, ánh mắt khinh bị xuất hiện rồi, hắn có hơi rụt rè nói. Không lẽ không đúng? Khương Hy thở dài nói ra. Đi Hạo Nhiên thư viện đọc nhiều một chút. Huyền Đô Đại Lục chia cảnh giới ra 7 đại cảnh. Luyện khí, trúc cơ, ngưng dịch, kết đan, kim đan, hóa nguyên cùng nguyên anh. Trong đó ngưng dịch, kết đan cùng hóa nguyên được tụng xưng là giai đoạn chuyển tiếp, đối với tu đạo không đóng vai trò quá quan trọng nhưng nó lại đem đến chiến lược rất mạnh. Trước hóa nguyên, tu sĩ tu luyện sẽ sinh ra linh lực cùng pháp lực. Còn từ hóa nguyên trở về sau, tất cả đều được gọi là chân nguyên. Nghe vậy, Hiên Minh liền có chút sợ khan, hắn lắp bắp nói. Vậy ý ngươi là lão tổ nhà ta? Khương Hy mỉm cười, tay vỗ nhẹ vai hắn mà nói. Người có lao tổ tốt, Thẩm tiền bối không phải kim đan trung kỳ đỉnh như lời đồn mà là hóa nguyên cảnh, cấp bậc cụ thể thì ta không chắc. Hiên Minh chân kinh, hắn nói. Nhưng làm sao ngươi biết được? Khương Hy im lặng, không phải hắn giấu mà chuyện này có nói ra Hiên Minh cũng không hiểu. Ban đầu Khương Hy vốn không biết Thẩm Hạo là hóa nguyên cảnh, cho đến khí lao tạo ra ảnh ảo kết giới. Ảnh ảo kết giới vừa ra, Khương Hy liền cảm nhận được ba động của chân nguyên. Đời trước hắn là nguyên anh lão tổ, tự nhiên quen thuộc với khí tức của chân nguyên. Người khác có thể nhìn không ra nhưng hắn lại nhìn ra. Không thấy hắn trả lời, Hiên Minh liền có chút thất vọng. Đột nhiên, ánh mắt hắn hơi chuyển, nghĩ đến cái gì đó mà nói ra. Như vậy không phải lão tổ nhà ta mạnh hơn thành chủ đại nhân sao? Khương Hy nhếch mép đáp. Đừng mơ tưởng thế, ngươi còn nhớ đạo tử Lôi ngày trước chứ? Hiên Minh gật đầu. Khương Hy nói tiếp. Đạo tử Lôi đó được gọi là thiên kiếp, một trong tam thai. Tử Lôi xuất hiện đồng nghĩa với có người sắp đột phá vào nguyên anh. Mặc Hiên thành chủ che giấu tu vi với ngoại giới nhưng trên thực tế đã là hóa nguyên cảnh đỉnh phong. Ta cũng nói với ngươi luôn, với tu vi này, Mặc thành chủ muốn lực gáp toàn bộ tứ đại thế gia cũng là chuyện trong tầm tay, chỉ là ngài không muốn làm thế mà thôi. Lúc này, náo hải Hiên Minh đã có hơi đình trệ rồi. Hắn không nhìn được mà thầm khen bản thân một chút, một câu này chóc ra không biết bao nhiêu là bí mật. Lấy lại tinh thần xong, hắn nói. Vậy còn nguyên anh cảnh là như thế nào? Khương Hy nhìn hắn một hồi. Một tay che mắt hắn rồi nói. Cảnh giới Nguyên Anh bây giờ đối với ngươi rất xa, ngươi chưa nên biết thì hơn. Biết nhiều quá đôi khi không phải là chuyện tốt, chuyện quan trọng bây giờ tối trọng yếu nhất vẫn là tu luyện. Những chuyện khác về sau có cơ hội tự đi tìm hiểu một chút. Nghe vậy, Hiên Minh gật đầu. Dù đôi mắt bị che đi nhưng ký ức của hắn vẫn còn trọn vẹn. Ký ức về Ánh Nguyệt Quang kia. Ánh Nguyệt Quang đã giúp hắn phá cảnh. Chương 112, Lô Đoàn Điếm. Một đêm dài trôi qua. Những ngày tiếp theo liền nhàn nhã hơn rất nhiều. Hạo Nhiên chiêu sinh chính thức kết thúc, danh ngạch cuối cùng cũng được thông cáo rộng rãi đến cho tất cả mọi người. Bất ngờ nhất chính là trong số 4 danh ngạch của Tây Thành, đã có người bị thay đổi. Người đó chính là Doãn Đú Huyền. Doãn Đú Huyền kể ra cũng không phải quá may mắn khi ngay trong đêm đó hắn đụng độ trực tiếp với Diêu Thương Hải. Tại tình huống bình thường, đệ tử thế gia giành được danh ngạch tất sẽ được gia tộc che chở nhưng Doãn gia lại cho chút đen. Thương pháp của Diêu gia cao tuyệt. Tại Tây Thành chỗ đứng cũng không tồi, so với Doãn gia thì không kém. Nhưng ai bảo Diêu gia có người chống ở sau lưng đây, dù bên ngoài không nói nhưng hầu như cao tầng của Tây Thành đều biết đằng sau Diêu gia chính là Lý gia. Có Lý gia ở đấy tọa chấn, Doãn gia dù không muốn cũng phải để Diêu Thương Hải cùng Doãn Đú Huyền đấu một trận công bằng. Kết quả đôi bên lưỡng bại câu thương nhưng xét về thương thế thì Doãn Đú Huyền nặng hơn nhiều, phải cần đến một năm tĩnh dưỡng. Thế là Diêu Thương Hải thành công đoạt lấy danh ngạch. Hiên Minh khi biết tin thì tâm trạng có hơi chập chờn một chút. So với Doãn Đú Huyền thì Diêu Thương Hải đích thật là một quả bom nổ chậm. Hiên Minh mạnh hơn Diêu Thương Hải là sự thật nhưng ai biết được Diêu Thương Hải có dở trò chơi xấu hay không đây. Tuy rằng cá nhân hắn không quá hiểu rõ tu chân giới nhưng cách cục Nguyệt Hải Thành hắn lại rõ ràng. Lý gia hỗ trợ cho Diêu Thương Hải thượng vị chính là vì hắn. Ngày hôm đó hắn bình an vô sự bước ra khỏi Thẩm gia đã khiến cho rất nhiều thế gia nghi ngờ rồi. May mắn nhờ Thẩm Hạo đã hiển lộ tu vi chân thật của bản thân ra nên tất cả mới án binh bất động. Nhưng một khi Hiên Minh đến Hạo Nhiên thư viện thì tất cả đều phải tự thân giải quyết. Diêu Thương Hải có danh ngạch cũng đồng nghĩa với nhân mạch của Lý gia sẽ tăng thêm một người. Ngược lại về phía hắn thì may ra có Thẩm Phong, ngặt nỗi hắn không quá thích vị đường huynh này cho lắm. Trông thấy Hiên Minh ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ra đấy, Khương Hy cuối cùng cũng cảm thấy có chút chướng mắt liền nói: "Ngươi quản nhiều thế làm gì?" Nghe vậy, Hiên Minh bất giác giật mình thốt ra: Sao ngươi biết ta đang nghĩ gì? Khương Hy thở dài nói. Trông ngươi khó đoán đến thế. Hiên Minh im lặng không đáp, nghĩ nghĩ một hồi thật lâu rồi đáp lại. Kỳ thật ta không quen độc hành cho lắm, vậy nên thủ bút này của Lý gia khiến ta có chút áp lực. Khương Hy nói. Ngươi bị ngốc sao? Hạo Nhiên thư viện cũng không phải chỉ có mỗi mình Nguyệt Hải Thành. Nghe xong, ánh mắt Hiên Minh đột nhiên sáng lên. Hai tay liền bất giác mà vỗ vào nhau, hắn mãi quan tâm về cách cục Nguyệt Hải Thành mà quên mất cách cục của Hạo Nhiên thư viện mới quan trọng. Nguyệt Hải Thành không đủ người thì vẫn còn những thành khác còn gì. Thế rồi hắn liền cười ngốc một phát mà nhìn Khương Hy. Thấy vậy, trong lòng Khương Hy liền có chút thương hại với Hiên Minh. Hiên Minh mặc dù thông minh nhưng tại Hạo Nhiên thư viện, người thông minh hơn hắn lại không ít. Vào đó không khéo lại bị lừa đi mất cũng nên. Nhất là ở cái độ tuổi này, Khương Hy từng sống qua một thế, hắn hiểu rất rõ ở cái độ tuổi sinh long hoặc hổ này tự nhiên khó tránh khỏi hơn thua. Ở bất kỳ môn phái nào, từ phàm nhân học võ cho đến tu sĩ tu hành, người trẻ tuổi hiếu thắng cùng chia bè kết phái là chuyện bình thường. Thậm chí các trưởng bối còn âm thầm sau lưng mà cổ vũ tranh đấu, có tranh đấu mới có phát triển được. Chuyện này Khương Hy không bài xích nhưng tu chân nào làm chuyện thừa thai đến thế, thay vì mỗi ngày đi cái gì đoàn phái, đội nhóm gì đó thì dùng số thời gian đó mà tu hành. Cũng vì loại hình tính cách này mà đời trước hắn xem chút nữa là bị cô lập lại rồi. Nhưng không vì thế mà hắn ưa thích độc hành, tu hành đương nhiên nên độc hành, còn ngoài tu hành ra, không lẽ hắn lại vẫn cứ một mình. Dĩ nhiên là không, hắn vẫn có đồng bạn. Chỉ là đám đồng bạn này chất lượng hơi cao cùng quái dị một chút mà thôi. Ngoài sự việc đó ra thì còn một sự việc khác khiến Khương Hy có chút khó xử hơn, đó là thú nhận thân phận tu sĩ với Điền Đại Phu. Hắn tính toán nhiều chuyện nhưng phần lớn đều bỏ qua lão nhân thân thuộc này, kết quả ngày hắn nói ra, lão liền cười khẩy một phát mà nói. Đại nhãn tử, coi như ngươi là lão quái vật như Thẩm Hạo lão thất phu kia thì lão phu cũng không ngạc nhiên. Điểm này suy xét kỹ một chút thì cũng không có gì lạ. Hắn lừa lão hơi nhiều lần. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhiều đến nỗi bây giờ Lao cũng không còn gì ngoài ý muốn nữa. Mặt khác, Điền Đại Phu là thần y, Lao có thể hiệu triệu rất nhiều tu sĩ làm việc cho mình. Năm xưa cũng vì lực hiệu triệu của Lao mà không ít tu sĩ đã theo Lao đánh thẳng lên sơn môn linh xà môn còn gì. Chung quy lại thì việc hắn là tu sĩ cũng được Lao nhẹ nhàng chấp nhận, duy chỉ có lần là bị nhận phải một ánh mắt khinh bỉ từ Lao. Lao còn bảo tên tiểu tử ngu xuẩn này bước lên con đường này không phải là tự sát sao. Khi ấy hắn cũng chỉ cười cười cho qua. Lân đúng là ngốc thật nhưng ngốc cái lợi của ngốc. Nhưng dù hắn có nói ra, lão cũng không thể hiểu được. Tây Thành. Huynh đệ, mua chút đan dược nào. Huynh đệ, ghé vào xem chút binh khí của ta đi. Huynh đệ, đừng đi xem đám đồng nát sắt vụ đó, đến xem của ta này. Vô số tiếng mời gọi từ hai bên đường không tự chủ mà cất lên, người này mời, kẻ khác gọi. Thi thoảng thì châm chọc nhau vài câu, châm chọc quá đà liền dẫn đến gây hấn mà đánh nhau. Khương Hy thấy cảnh này cũng chỉ cười nhạt mà đi qua, hắn không có ý định mua bán gì, tự nhiên không để ý bọn họ là bao. Một thế này được sống lại, hắn ưa thích nhất vẫn là đi nhìn ngắm nhân sinh, làm quen nhiều người một chút. Đối với việc mua đi bán lại cũng chỉ để phục vụ tu hành mà thôi, ngoài cái đó ra thì hắn không có chút hứng thú nào hết. Nhân sinh của phàm nhân hắn cũng đã nhìn rồi, nhân sinh của tu sĩ thì hắn ít khi thấy. Dù sao Bắc Thành cùng Tây Thành khác biệt nhau đủ nhiều, nhân sinh cũng vì thế mà khác nhau. Nhân sinh của Tây Thành ở một vài góc độ thì không khác phàm nhân là mấy, khác chỉ là có nhiều cửa tiệm đan dược, pháp khí cùng phụ lục hơn mà thôi. Ngoài ra, tu sĩ cũng đặc biệt nóng tính hơn, một lời không hợp liền động thủ, không có chuyện hòa hòa khí khí mà khuyên giải nhau như phàm nhân. Đi một hồi, cước bộ của hắn rốt cuộc cũng dừng lại, hắn ngẩng đầu lên mà nhìn một cái biển hiệu có phần cũ kỹ. Chữ trên đó gần phân nửa đã phai nhạt đi theo thời gian. Cố gắng lắm thì cũng chỉ nhìn ra được một chữ đoán. Khương Hy lật lại tấm địa đồ mà Điền Đại Phu đã cho, nhìn qua nhìn lại một hồi thì đúng là hắn đến đúng chỗ nhưng thế này không phải quá tàn rồi sao. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền gõ cửa mà bước vào trong. Trái với vẻ bên ngoài tồi tàn, bên trong lại tương đối đâu vào đấy, nhìn cách bài trí cùng thành phẩm thì Khương Hy có thể xác định hắn đến đúng nơi rồi. Đón tiếp hắn là một thanh niên nhân, y phục đơn giản, mặt mũi có chút lấm lem, dáng người có chút hơi gầy nhưng từng cử động một lại rất dứt khoát cùng mạnh mẽ. Thanh niên nhân tươi cười nói ra. Khách quan, hoan nên ngài đến với Lô Đoàn Điếm. Ra là Lô Đoàn Điếm, cái tên không dễ nghe, chả trách chủ nơi đây không muốn sửa lại biển hiệu, Khương Hy thầm nghĩ. Thanh niên nhân giới thiệu xong liền nói tiếp. Khách quan, hôm nay ngài đến đây là muốn mua pháp khí hay là đúc pháp khí? Khương Hy đưa ra tấm hắc lệnh rồi cười nói. Ta muốn gặp Lô Đại Sư. Thanh niên nhân nghe vậy liền có hơi ngạc nhiên nhưng nhìn qua tấm hắc lệnh khắc ba chữ phủ thành chủ, hắn liền tức tốc đáp. Vâng. Khách quan đợi một chút, để ta đi báo cho Lô Đại Sư. Cảm ơn, Khương Hy đáp. Tiệm rèn pháp khí này theo như thanh niên nhân thì tên gọi của nó là Lô Đoán Điếm. Lô Đoán Điếm tại Tây Thành cũng tương đối có danh tiếng, nghe bảo là nơi cung cấp pháp khí cho các bảo lâu của thế gia. Khương Hy ngày hôm nay đến đây chủ yếu là nhờ Điền Đại Phu. Lão bảo năm xưa lão cứu mạng rất nhiều tu sĩ, mặc dù nhân tình cũng đã được trả kha khá rồi nhưng qua giọng lão thì Khương Hy nghĩ hẳn số lượng còn phải rất nhiều. Lão cũng không muốn khiến những người kia phải chịu ân tình lâu đến mức không thể trả như vậy, đành phải để cho Khương Hy đến tiếp. Khương Hy đương nhiên không từ chối, hắn hiện tại còn đang muốn sửa chữa hắc trúc bút đây. Hắc trúc bút mặc dù có uy lực của hạ phẩm pháp khí nhưng bản thân nó chỉ mới là chuẩn pháp khí mà thôi. Khương Hy dù có đem linh lực đi ôn dưỡng nó thì hiệu quả cũng không được bao nhiêu. Mặt khác, Khương Hy có chút tò mò về thân bút của cây hắc trúc bút này, hắn không thông luyện khí nhưng hắn dám chắc một điều thân bút này không phải là thiết trúc như lời Na Lan nói. Với bản tính ham muốn tri thức thì hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội để biết rồi. Không bao lâu sau, thanh niên nhân quay trở lại, theo sau hắn là một trung niên nhân phi thường to béo, gương mặt lem luốc cùng với bộ râu xồm xoàm trông rất tùy tiện. Trung niên nhân sau khi thấy Khương Hy xong liền cảm thấy có chút quái lạ rồi nói. Không biết khách quan từ phủ thành chủ đến đây có việc gì. Giọng hắn có chút hơi hoang hoang, phi thường hữu khí hữu thanh. Khương Hy nếu không được Điền Đại Phu dặn trước có khi cũng giật mình một phen. Hắn đáp lại. Lỗ đại sư, ta không đến từ phủ thành chủ, ta đến từ Điền Y Quán. Nghe đến ba chữ Điền Y Quán, hai mắt trung niên nhân trong nháy mắt sáng chói lên, hắn hớn hở lại gần nói ra. Điền Y Quán. Điền Đại Phu dạo này thế nào rồi? Còn nữa, ngươi đây là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi bao giờ? Lỗ đại sư hỏi liền một mạch mấy câu, giọng của hắn phi thường nôn nóng, tựa như rất muốn nhanh nhanh mà biết câu trả lời. Khương Hy liền cười cười đáp lại. Lỗ đại sư, ta gọi Khương Hy, là đệ tử của Điền Đại Phu. Điền Đại Phu những năm này rất khỏe, đại sư cứ yên tâm. Ừ, khỏe là tốt, khỏe là tốt, Lỗ đại sư cười vàng, một tay vô vô vai hắn liên tục. Khí lực của Lỗ đại sư phi thường cao, so với Hiên Minh hiện tại thì cao hơn ít nhất hai bậc. Lỗ đại sư sống tại Tây Thành, tự nhiên là tu sĩ, tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Thông qua linh thức, Khương Hy cơ hồ xác nhận thể nội của hắn đã gần chạm đến 3000 chu thiên linh lực rồi. Ước chừng không đến mấy thời gian nữa, Lỗ đại sư buộc phải bế quan mà đột phá trúc cơ cảnh. Bên cạnh đó, Lỗ đại sư qua lời kể của Điền đại phu là một khí sư có tay nghề, tạo nghệ của hắn thậm chí còn cao hơn hẳn một vài vị tu sĩ trúc cơ cảnh. Nếu không phải bị giới hạn tu vi thì luyện khí nhất mạch của Nguyệt Hải Thành còn muốn biến thiên A. Vỗ vô vai Khương Hy xong, Lỗ đại sư liền lấy lại chút phong phạm đại sư mà nói với hắn. Đã là đệ tử của Điền Đại Phu thì cũng xem như hậu bối của ta. Nói đi, hôm nay tiểu tử ngươi đến đây làm gì? Điền Đại Phu có gì căn dặn sao? Nghe vậy, Khương Hy đáp. Lỗ đại sư, ta vì cơ duyên xảo hợp mà trở thành tu sĩ, trong tay có một kiện pháp khí, không biết đại sư có thể xem qua không? Lỗ đại sư gật đầu đáp. Được, đưa ta xem thử. Khương Hy không do dự, liền từ giới chỉ của mình mà lấy ta hát chúc bút. Không ngờ, Lỗ đại sư giật mình nói. Hát chúc bút. Khương Hy có chút hiếu kỳ đáp. Lỗ đại sư biết. Lỗ đại sư gật đầu. Nhìn qua hát chúc bút một lượt rồi nói tiếp. Hát chúc bút này là do một tên trúc cơ khí sư tạo nên nhưng tên kia học nghệ không tinh, xác định sai vật liệu liền tinh lọc tạp chất sai cách mới dẫn đến pháp khí không hoàn chỉnh như giờ. Nghe xong, ánh mắt Khương Hy liền sáng lên, trong lòng thầm nghĩ tìm đến đúng người rồi, hắn nói ra. Vậy đại sư có xác nhận được thân bút làm từ gì không? Lỗ đại sư ngạc nhiên nhìn hắn rồi cười nói. Không nghĩ tiểu tử ngươi cũng biết vật liệu sai ở đâu đấy. Thân bút này nhìn qua thì giống thiết trúc nhưng thực chất lại là hắc tre, hai loại này ngoại hình tương tự nhau, nhầm là chuyện dĩ nhiên. Nhưng đối với pháp khí dạng bút thì hắc tre có lợi hơn nhiều, khả năng dẫn động linh khí ổn định hơn thiết trúc. Khương Hy gật gù hiểu rõ. Hắc tre hắn cũng từng nghe qua, là một loại linh thụ ở phía Nam Đại Lục, độ cứng cắp thì không bằng thiết trúc nhưng tính dẻo cùng bền của nó thì vô song. Vừa vặn, đầu bút được lấy từ lông của tuyết hùng nơi phương Bắc, một Nam một Bắc tề tựu trong cùng pháp khí, hai cực đối nhau mà cân bằng tạo thành thế hấp thụ linh khí tuần hoàn ổn định. Khương Hy phải thầm cảm ơn tên trúc cơ khí sư kia, sự nhầm lẫn của hắn vô tình lại tác thành cho Khương Hy rất nhiều. Khương Hy nhìn Lỗ đại sư một chút rồi nói. Vậy đại sư sửa được nó chứ? Lỗ đại sư đưa tay lên gãi gãi cằm một chút rồi trầm ngâm nói ra. Sửa được, chỉ có điều. Khương Hy từ tốn nói. Đại sư yên tâm, tiền bạc ta không thiếu, ngài cứ sửa giúp ta là được. Lỗ đại sư nghe xong liền xua tay, rồi bất ngờ mà cởi áo ngoài ra, để lộ mảnh ngực trần bằm bỡ. Hắn đưa tay lên chỉ vào vết sẹo dài ở trên ngực trái mà đáp. Không phải vấn đề tiền nong, ta nợ Điền đại phu một ơn cứu mạng, lần này xem như thành toàn cho ngươi. Thứ ta bận tâm ở đây là thời điểm này địa hỏa không được tốt, sợ uy lực không đủ để tinh lọc tạp chất trong đây ra. Lỗ đại sư nói đến đây thì Khương Hy đã hiểu rồi. Hắn liền cười nói. Đại sư ngài yên tâm, vấn đề địa hỏa để ta lo. Chương 113, Dục Hỏa. Địa hỏa là một loại lửa được thiên địa thai nghén mà tạo thành hỏa mạch chảy trong lòng đất. Địa hỏa không thể do người tự tạo ra, cũng không thể mang từ nơi này đến nơi khác. Địa hỏa là cố hữu cố định tại một chỗ duy nhất. Tại tu chân giới, địa hỏa thường được dùng nhiều cho việc luyện khí cùng luyện đan, nơi nào có đan sư cùng khí sư thì nơi đó khoảng 7 đến 8 phần là có địa hỏa. Trong ngũ hành thì địa hỏa thuộc hành hỏa, mạnh mẽ nhất vào thời điểm mùa hè. Hiện tại, tiết xuân phân mới qua không được bao lâu, địa hỏa muốn mạnh cũng không thể mạnh được. Lỗ đại sư ngẩn người ra, còn tưởng là mình nghe lầm, hắn hỏi lại. Tiểu tử, ngươi không nghe nhầm đấy chứ? Ta nói là địa hỏa đấy. Khương Hy bình tĩnh đáp lại. Đại sư, ta không nghe nhầm, vấn đề địa hỏa ta có thể giải quyết được. Lỗ đại sư suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Bao nhiêu phần? Khương Hy trầm mặc một đoạn rồi chắc nịch đáp lại. 8 phần. Lỗ đại sư giật mình thốt lên. Cao đến thế. Khương Hy cười cười không nói, dáng vẻ rất tự tin. Lỗ đại sư dù còn hơi lưỡng lự nhưng bộ dáng của Khương Hy rất nhàn nhã, càng nhìn hắn càng cảm thấy lời Khương Hy có vài phần đáng tin. Hắn nói. Được, tiểu tử ngươi theo ta ra phía sau. Thanh niên nhân ở gần đó nghe vậy liền biến sắc, vội vàng nói. Đại sư, còn số pháp khí của lãng gia thì sao đây? Nghe vậy, lỗ đại sư nhíu mày không hài lòng, hắn quát. Bảo bọn chúng đợi đi. Nói xong, lỗ đại sư liền thẳng tiến vào buồng luyện khí, để cho thanh niên nhân ở đấy nói không nên lời. Khương Hy nhìn qua thanh niên nhân một chút rồi tiến lại gần, từ trong giới chỉ lấy ra một túi nhỏ mà đưa cho hắn rồi cười nói. Vị đại ca này, chuyện của ta cũng tương đối gấp, phiền ngươi giúp ta một chút. Nhận lấy túi nhỏ, thanh niên nhân liền bí mật dùng linh thức kiểm tra một chút, ánh mắt hắn trong nháy mắt liền sáng lên, hắn cười đáp lại. Khách quan yên tâm, chuyện này để ta giúp ngươi. Khương Hy gật gật đầu rồi đi vào buồng luyện khí. Vừa vào, một luồng khí nóng trong chớp mắt liền đập thẳng vào mặt hắn. Buồng luyện khí này không quá lớn nhưng nhiệt lực cao dọa người, nên biết hiện tại còn không phải thời điểm nhiệt lực đạt cao nhất. Mặt khác, nơi này phi thường tối, ánh sáng duy nhất là đến từ ngọn địa hỏa ở ngay lò nung. Lúc này, lỗ đại sư đã ở nơi đó mà chờ, Khương Hy bước lại gần, nhiệt lực tỏa ra càng mạnh. Bất giác, hai thái dương hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Lỗ đại sư thấy vậy liền cười nói. Thế nào? Chịu được không? Khương Hy gật đầu nói ra. Đại sư, chúng ta bắt đầu thôi. Lỗ đại sư gật đầu, sau đó, hắn liền vận linh lực lên mà dẫn địa hỏa ra khỏi lò, tạo thành một đoàn hỏa diễm trôi nổi trên không trung. Kế tiếp, hắn lấy hắc trúc bút rồi ném vào đó, khéo léo sử dụng linh thức của mình mà dẫn dụ hỏa diễm đi gột rửa tạp chất còn sót trong hắc tre. Đồng thời, hắn cũng sử dụng linh lực của mình mà bảo vệ cho ngòi bút không bị ảnh hưởng bởi địa hỏa. Thấy cảnh này, Khương Hy liền có chút thưởng thức, trong lòng thầm nghĩ. Người này tu vi không cao nhưng tạo nghệ khá tốt, đặt tại Cửu Tiêu Tông cũng xem như vừa vặn hợp cách. Hỏa diễm bùng cháy thiêu đốt tạp chất, dần dần, từng đoàn khí đen xuất hiện trên thân bút mà tiêu biến đi trong không trung. Khổ nỗi, tốc độ này phi thường chậm chạp, không rõ đến bao giờ mới xong được. Đây cũng chính là lý do tại sao lỗ đại sư bảo địa hỏa có hơi yếu. Lúc này, Khương Hy bắt đầu động thủ, hắn trực tiếp vận pháp lực của mình lên mà bổ sung cho địa hỏa. Pháp lực của Khương Hy đến trực tiếp từ sắc dục thiên, về bản chất sắc dục thiên không thiên về hỏa thuộc tính nhưng lại có thể gợi lên dục hỏa. Địa hỏa là dị hỏa, dục hỏa cũng là dị hỏa. Thậm chí, hai loại này nếu đan xen vào nhau sẽ tạo ra nhiệt lực vô cùng kinh khủng, chỉ có điều tác dụng phụ sẽ hơi mệt một chút. Cảm nhận được nhiệt lực ngày càng một tăng thêm, hai mắt lỗ đại sư liền hiện lên vẻ kinh hỉ, hắn ngay lập tức liền chấp thời cơ mà nhanh chóng tẩy luyện số tạp chất còn lại ra. Không đến 15 phút sau, số tạp chất cuối cùng trong hắc tre cũng được lọc ra. Hắc trúc bút liền trở nên tinh thuần cùng sáng chói hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lỗ đại sư nhanh chóng nói. Nhanh, nhanh, mau trích huyết. Khương Hy không do dự, liền đưa một ngón tay lên miệng cắn nhẹ rồi vận linh lực đẩy số máu đó về phía hắc trúc bút. Hắc trúc bút dính máu liền tham lam mà hấp thụ, trong vô hình, Khương Hy cuối cùng cũng cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng pháp khí rồi. Nội tâm hắn vì thế mà vui vẻ vô cùng. Hắn nhìn qua lỗ đại sư rồi gật đầu, hai người ăn ý mà thu tay cùng lúc. Đoàn hỏa diễm kia trong nháy mắt mà tán đi. Khương Hy đưa tay ra, hắc trúc bút liền tự động rơi trên tay, hắn dùng linh thức quét qua một lượt thì kinh hỉ không thôi. Bởi phẩm chất của hắc trúc bút cao không ngờ, là hạ phẩm pháp khí nhưng lại thuộc hàng cao phẩm trong tất cả hạ phẩm pháp khí. So với Sơn Hà phủ của Hiên Minh thì cao hơn hẳn một bậc. Nếu bây giờ đem hắc trúc bút bán lại cho Trầm Thiên Bảo Lâu, giá cả ít nhất cũng phải trên 10000 linh thạch, so với lúc hắn mua thì đã cao gấp 5, 6 lần rồi. Khương Hy nhìn qua Lỗ Đại Sư mà cười nói. Đa ta Lỗ Đại Sư, hắc trúc bút của ta chính thức thành pháp khí rồi. Lỗ Đại Sư cười vang mà đáp. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không cần khách sáo. Vốn định nhờ việc này để trả nhân tình cho Điền Đại Phu, nhưng xem ra bây giờ ta có việc phải nhờ đến ngươi rồi. Nghe vậy, Khương Hy có chút hiếu kỳ mà nói. Không biết Đại Sư còn có chuyện gì? Lỗ Đại Sư gãi gãi đầu mình, trầm mặc một chút rồi nói. Chuyện thế này, tình huống địa hỏa ngươi cũng biết rồi, mà ta còn rất nhiều yêu cầu vẫn chưa thực hiện kịp, hơn nữa ngày giao hàng cũng có chút hơi gấp. Khương Hy bất giác cả lên một tiếng, hắn nói ra. Lỗ Đại Sư cần ta trợ giúp tăng nhiệt lực cho địa hỏa, đúng chứ? Lỗ Đại Sư có chút ngượng ngùng mà gật đầu. Thấy vậy, Khương Hy cười cười mà nói ra. Được, chuyện này ta có thể giúp. Nghe xong, Lỗ Đại Sư liền mừng rỡ không thôi. Tác phong của hắn rất nhanh nhẹn, liền không cần nhiều lời mà trực tiếp bắt tay vào việc. Chỉ trong vòng vài canh giờ, năng suất của Lô Đoán Điếm tăng nhanh một cách không thể nào tin được. Số lượng pháp khí xuất lò ngày một càng nhiều, ngày một càng nhanh. Đến lúc này, toàn bộ người trong điếm cũng phải trố mắt mà nhìn, loại tốc độ này hình như phải đến ngày hạ chí trong năm mới có thể thấy được. Vậy mà bây giờ lại nhìn thấy rồi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không rõ chuyện gì đang xảy ra ở trong buồng luyện khí cả. Thanh niên nhân ban đầu thì khác hẳn, công tác chủ yếu của hắn chính là bán hàng cùng tiếp nhận yêu cầu. Chỉ cần năng suất của Lỗ Đại Sư được đảm bảo thì hắn có thể đảm bảo được việc kinh doanh của Lô Đoàn Điếm. Bất giác, trời cũng đã dần chập tối, Khương Hy cùng Lỗ Đại Sư cuối cùng cũng ra khỏi buồng luyện khí, trên người khắp nơi thì nhễ nhại mồ hôi. Lỗ Đại Sư vỗ vai Khương Hy rồi cười lớn nói ra. Ha ha ha, tiểu tử, lần này may có ngươi. Lần sau nếu có chuyện gì thì cứ tìm đến ta. Ta mặc dù tu vi không được cao nhưng ở Tây Thành này ít nhiều cũng sẽ có người cho ta chút mặt mũi. Dùng tay háo lau hết các vết lấm lem ở trên mặt xong, Khương Hy đáp. Đại sư khách khí, chuyến này cũng xem như giúp ta mở mang một chút về luyện khí rồi. Nghe vậy, Lỗ Đại Sư lại càng cười vui vẻ hơn cả. Hắn bắt đầu luyên thuyên trên trời dưới đất về luyện khí nhất mạch, Khương Hy cũng không ngại tiếp chuyện với hắn, chỉ là hắn không có nhiều thời gian. Trời cũng không còn sớm nữa, Khương Hy đành phải cáo lui mà trở về Bắc Thành. Lỗ Đại Sư dù có hơi tiếc nuối nhưng cũng không dám giữ hắn lại làm gì, liền tận tay tiễn ra khỏi cửa. Sau khi Khương Hy rời đi, Lỗ Đại Sư bất giác mà lấy tay lên tự quạt cho bản thân mình, miệng liên tục than. Nóng, nóng quá, nhiệt lực quả thực kinh người. Đại sư có chuyện gì chăng? Giọng thanh niên nhân từ sau lưng vọng đến. Lỗ Đại Sư lắc đầu, tay vẫn không ngừng quạt, thi thoảng còn dùng tay gãi gãi một vài chỗ trên người, hắn bực mình nói. Mẹ nó, sao nóng thế này? Thanh niên nhân lo lắng hỏi. Đại sư không sao chứ? Lỗ Đại Sư nghĩ nghĩ một chút, toàn thân bất giác có hơi chút ngứa ngáy, cơ thể có xu hướng hơi ửng đỏ nhẹ, dáng đứng của hắn ngày càng một siêu vẹo hơn. Cảm giác kỳ lạ mỗi lúc một dâng cao ở trong người. Lúc này, hắn tự nhiên biết mình gặp vấn đề gì rồi, liền lấy một cái áo khoác lên trên người rồi đi ra ngoài, bỏ lại thanh niên nhân mặt mày tối mịt không biết gì ở sau. Thanh niên nhân hổ nghi tự hỏi. Không phải than nóng sao? Sao đại sư lại còn mang thêm áo làm gì? Bác Thành. Vừa về đến điền y quán, Khương Hy liền ngay tắp lự mà tiến đến phòng tắm gột rửa hết số mồ hôi cùng vết bẩn kia. Vốn dĩ hắn có thể dùng linh lực để tẩy đi nhưng hắn không làm. Đôi khi, cảm giác được dòng nước tẩy rửa thân thế cùng đắm chìm trong đó cũng là một dạng nhân sinh thú vị. Ngả đầu ra thành buồn, Khương Hy đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau mà thư giãn. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển thành dạng an tĩnh kia, từng tia quang mang đỏ hồng theo đó mà hiện lên. Khác với những lần trước, lần này, từng tia quang mang đó đã hợp lại với nhau mà tạo thành một ngọn hỏa diễm dụ hoặc ngay trong mắt. Dấu hiệu này xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc hắn đã thành công luyện thành tầng thứ 2 của sắc dục thiên dâm hoan sinh ái sắc. Ngọn hỏa diễm này gọi là dục hỏa. Nghe thì hơi lạ vì linh căn của Khương Hy không có thuộc tính hỏa nhưng hắn lại có thể sử dụng được dục hỏa. Bởi dục hỏa này là hữu hình hóa của linh thức. Bất kể loại ham muốn nào trên thế gian đều đến từ thế giới tinh thần. Tinh thần đắm chìm trong sắc dục thì dục hỏa sẽ hiện lên mà thiêu rụi linh hồn của người đó. Dâm hoan sinh ái sắc đại thành thì thần thông dục hỏa của Khương Hy cũng được sinh ra, hắn tiện tay lại có thêm được một thủ đoạn bảo mệnh khác. Hỏa diễm trong mắt tan đi, trạng thái của Khương Hy lại trở về bình thường. Đưa tay lên bụng kiểm tra một chút, xác nhận bản thân không đói, hắn liền rơi vào trầm tư một hồi. Cuối cùng, Khương Hy thở nhẹ ra một hơi, hai tay bắt ấn lại với nhau. Trên các trụ cột, sàn nhà, cửa cùng xà gỗ của phòng tắm như ẩn như hiện các đạo phù văn nóng ánh. Một lớp màn chắn vô hình trong vô thức liền bao phủ hết khu vực phòng tắm này. Bây giờ tại điền ý quán không nơi nào là không có dấu vết phù văn của hắn. Khương Hy chỉ cần một mực ở tại điền ý quán này thì hắn không ngại tu sĩ trúc cơ cảnh đến quấy rối. Thủ đoạn của Khương Hy còn nhiều lắm nhưng hắn lại không có cơ hội để thể hiện, trong lòng liền tiếc nuối không thôi. Đột nhiên, hắn bật cười nhẹ mà vỗ đầu, miệng lẩm bẩm nói. Ai, sao ta lại mong có chuyện xảy ra nhỉ? Chả nhẽ bị lấy cái thói tranh đấu của người trẻ rồi. Nghĩ nghĩ một lát, hắn liền lắc đầu cho qua, tranh đấu thì cứ cho là tranh đấu đi, chỉ cần bản thân không phá nát dự tính ban đầu là được. Lại nói, tác dụng của các đạo phù văn này khác với chuỗi phù văn tạo thành định thân phù trận trước đó. Hôm nay hắn sử dụng phù văn là để dựng nên kết giới, một kết giới ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài. Gọi là nội bất xuất, ngoại bất nhập cũng được. Dù sao hiện tại cả điền ý quán này ai cũng biết hắn là tu sĩ rồi, từ nay về sau hành sự cũng không cần phải che che giấu giấu làm gì. Chuyện hắn sắp làm đến đây rất quan trọng, hắn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Bởi hôm nay đã là ngày thứ 14. Ngày mai, Hiên Minh sẽ lên đường tiến về Hạo Nhiên Thư Viện tu hành. Cục của hắn cũng nên bắt đầu rồi. Chương 114, song tu. Khương Hy ở lại phòng tắm rất lâu, phải đến nửa đêm hắn mới giải kết giới mà ra ngoài. Lúc hắn về phòng, Hiên Minh vẫn còn thức mà ngồi trên trường kỳ đợi hắn. Hiên Minh nói ra. Ngươi làm gì vậy? Điền đại phu gọi mấy lần đều không được. Ánh mắt hơi đổi, Khương Hy đáp lại. Lão bá có gọi sao, chuyện gì vậy? Hiên Minh lắc nhẹ đầu nói. Không có gì, chỉ là gọi ngươi ra ăn cơm thôi nhưng ta phát hiện có kết giới nên khuyên nhủ rồi. Khương Hy gật gật đầu, sau đó tiến lại bàn ngồi xuống mà uống nước. Hiên Minh muốn đi ngủ sớm chút nhưng trông thấy bộ dáng này của hắn có hơi kỳ lạ, đánh hiếu kỳ lại gần mà hỏi. Ban nãy ngươi làm gì mà phải dựng kết giới vậy? Nâng chén nước lên thổi thổi một chút, Khương Hy đáp. Chuẩn bị một chút thôi. Ánh mắt Hiên Minh hơi sáng lên, hắn nói tiếp. Chuẩn bị gì? Tiết hầu Khương Hy khẽ động, đặt chén không xuống, hắn nhìn Hiên Minh cười tươi mà nói. Muốn biết chứ? Hiên Minh có chút hớn hở nhưng đột nhiên lại ngưng lại, hắn lắc đầu nói. Thôi khỏi, đằng nào ngươi cũng không. Ta kể cho ngươi nghe, Khương Hy nói. Hiên Minh. Hiên Minh có hơi ngờ ngợ, hắn tự lấy tay mà véo mình một phát, xác nhận bản thân không nằm mơ xong liền hoài nghi nhìn lấy Khương Hy mà nói. Ngươi tu hành không phải gặp chuyện gì đó chứ? Khương Hy gật đầu, dáng vẻ có chút ảo não mà nói. Ừ, có chút bất chắc, cần ngươi giúp. Hiên Minh giật mình, chấn kinh nhìn lấy hắn. Một lát sau liền hít sâu một hơi, thân hình không tự chủ mà chồm người tới mà nói. Được, ngươi cần ta giúp gì? Khương Hy bất ngờ nắm lấy hai tay hắn mà nói. Ta cần ngươi cởi đồ ra. Hiên Minh ngốc trệ, hình như hắn nghe lầm cái gì rồi đó thì phải. Khương Hy tu hành gặp bất chắc, hắn cần phải giúp nhưng sao phải cởi y phục ra nhỉ? Hiên Minh muốn rút tay về nhưng hắn rút không được. Bởi Khương Hy vận linh lực ra trì lên rồi. Trong lòng Hiên Minh bây giờ liền kêu khổ không thôi, hắn thầm mắng. Cái này là cưỡng chế chứ giúp cái nỗi gì. Khương Hy cần giúp đương nhiên Hiên Minh sẽ không từ chối, chỉ là trong ký ức hắn không nhớ qua loại hình tu luyện nào mà cần phải cởi hết y phục cả. Duy chỉ có đúng một lần là có nhưng lần đó lỗi nằm ở hắn nên không tính. Suy đi tính lại một hồi, Hiên Minh bỗng dưng nhớ lại chuyện gì đó, ánh mắt hắn liền chuyển sang vẻ sợ hãi mà nói. Ngươi định cùng ta song tu. Khương Hy có chút bất ngờ, hắn cười nói ra. Ngươi cũng hiểu ta đấy chứ. Nghe xong. Sắc mặt Hiên Minh liền tái trắng lại, hắn bất giác mà từ ngồi trên ghế chuyển sang quỳ dưới đất mà nói. Ra ra, ngươi tha cho ta. Lần đó ta lỡ dại, đáng lý ra ta không nên làm chuyện bại hoại đó với ngươi a. Khương Hy có chút ngộng, thầm mắng. Thằng này từ khi nào học được mấy câu kịch thoại này rồi. Sau đó, hắn tặc lưỡi, vung tay Hiên Minh ra mà nói. Lát nữa ta sẽ giải thích, bây giờ ngươi cởi y phục ra đi. Hiên Minh không di chuyển, lén lén nhìn hắn một chút rồi nhỏ giọng nói. Ta được quyền từ chối không? Khương Hy hờ hững đáp lại. Ngươi đã tu luyện thổ hành kinh. Nghe vậy, Hiên Minh liền một mặt có chút ủy khuất mà nhìn lấy hắn nhưng biết sao được, đã thua cực thì phải nhận mệnh thôi. Hiên Minh chậm chạp đứng dậy, từ từ tháo áo khoác ngoài cùng đai lưng ra, ánh mắt vẫn không ngừng lén nhìn hành động của Khương Hy. Khương Hy nhìn qua phòng một chút rồi hất tay, bàng bàng linh lực theo đó xuất ra mà đẩy toàn bộ bàn ghế trong phòng sang một bên. Lực khống chế của hắn rất mạnh. Đến bộ ấm cùng chén nước so với vị trí ban đầu còn không suy chuyển là bao. Kế đó, hắn lấy hắc trúc bút ra mà bắt đầu họa phù ở trên sàn. Thấy vậy, động tác của Hiên Minh có chút đình chỉ lại, hắn hoài nghi nhìn qua dưới sàn một lượt, kết quả không hiểu gì hết nhưng so với dự cảm trong lòng thì đỡ hơn rất nhiều. Hiên Minh sau khi được cứu sống trở lại, hắn cũng đã dần buông bỏ được quá khứ rồi nhưng cứ mỗi lần nhắc lại chuyện ngày hôm ấy là hắn vẫn cảm thấy có đôi chút hơi khó chịu. Mặc dù không rõ cụ thể là ở đâu nhưng chung quy lại vẫn cứ là khó chịu. Ngươi ngẩn người ra đấy làm gì vậy? Khương Hy hỏi. Nghe vậy, Hiên Minh mới hoàn hồn lại, hắn nhìn quanh thì mới giật mình, không ngờ mới đó thôi mà đã qua mấy phút rồi. Phù văn không những được họa xong mà tạo thành một hệ thống tựa như phù trận vậy. Đột nhiên, Hiên Minh đưa hai tay lên vỗ thật mạnh vào má một chút lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng cởi hết toàn bộ y phục ra. Khương Hy mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn không tránh được bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy thân thể của người sở hữu đại địa chi thể. Với Hiên Minh thì hắn đã thấy nhiều lần rồi nhưng đại địa chi thể một khi đã thức tỉnh thì thân thể cũng sẽ thay đổi nhiều lắm. Thân hình của Hiên Minh trở nên cân đối hơn rất nhiều, cơ bắp so với trước thì có nhỏ hơn một chút nhưng khí chàng phát ra từ đó thì đáng sợ vô cùng. Làn da đồng trước kia tuy vẫn không đổi nhưng nay lại có thêm các đường vân mờ như ẩn như hiện ở trên đó. Khương Hy không chắc chúng là gì nhưng nhìn qua thì có vẻ giống với thích thanh của hắn, chỉ là đám thích thanh này sống động hơn mà thôi. Càng nhìn, Khương Hy càng không muốn rời ánh mắt mình ra chỗ khác. Toàn đại lục này hẳn sẽ không ai nghĩ hắn lại là người đầu tiên phát hiện ra chân diện thể của đại địa chi thể đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Hy liền tràn ngập dục vọng của tri thức. Khương Hy nhìn Hiên Minh rồi nói. Ngươi lại đây nằm một chút. Vừa nói, hắn vừa chỉ vùng trung tâm của phù trận mà hắn đã hòa ra. Hiên Minh cũng chỉ gật đầu rồi lại đó nằm ngửa xuống. Kế tiếp, Khương Hy liền bắt ấn mà thôi động linh thức, phù văn liền sáng lên, phù trận được khởi động mà xoay chuyển quanh người Hiên Minh. Khương Hy nói. Tĩnh tâm. Ngưng thần. Cảm nhận dòng chảy của đại địa. Hiên Minh nhắm mắt lại, từng bước làm theo lời của Khương Hy. Trong vô hình, hắn cảm giác được linh hồn mình tách rời khỏi cơ thể mà bị kéo chìm xuống phía dưới. Cảm giác bất ngờ này cứ như là bị lôi xuống vũng bùn vậy nhưng sự thực thì không như thế. Hắn càng rơi xuống, tâm hồn hắn liền cảm thấy ấm áp hơn, cảm giác như mẫu thân của hắn ôm vào lòng vậy. Tại nơi nào đó ở Bắc Nguyên, một thân ảnh ngồi trong bóng tối bỗng dưng đình chỉ tu hành mà mở mắt ra. Ánh mắt lập tức nhìn về phía nam, miệng lẩm bẩm. Địa khí tại sao lại phân tán rồi? Bắc thành điền y quán. Theo tâm hồn của Hiên Minh có biến chuyển, từng dòng địa khí dần dần thoát ly khỏi mặt đất mà thẩm thấu qua từng tấc da tấc thịt trên người hắn, từng đạo thích thanh kia vì đó mà chuyển động. Khương Hy lúc này đã có chút nghẹn họng mà nhìn lấy Hiên Minh rồi. Hắn vốn muốn để Hiên Minh cảm nhận chút địa khí rồi sẽ trợ giúp hấp thụ, nào ngờ lại có thể tự làm rồi. Tu sĩ tu hành cần hấp thụ thiên địa linh khí nhưng người sở hữu đại địa chi thể thì có chút đặc thù. Đại địa chi thể là thể chất rất mạnh, bản thân nó khinh thường linh khí trong không trung nên không bao giờ chịu hấp thu để rèn thể phách. Ngược lại, đại địa chi thể ưu ái địa khí nơi sâu thẳm trong lòng đất, dùng địa khí mà tu hành. Về phẩm chất, địa khí không thua âm khí là bao, đây cũng là lý do tại sao Khương Hy bảo tốc độ tu hành của Hiên Minh về sau không thua thiên linh căn. Hấp thụ được một hồi, Hiên Minh thỏa mãn mà nở một nụ cười thỏa mãn. Hắn mở mắt ra nhìn Khương Hy mà nói. Ra vậy, ngươi cần thứ này. Khương Hy bật cười mà đáp. Chứ ngươi nghĩ ta cần gì? Hiên Minh cười cười một chút rồi nói tiếp. Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi cũng bắt đầu đi. Vừa dứt lời, nụ cười của Hiên Minh bất chợt đông cứng lại bởi y phục trên người Khương Hy dần dần trở xuống. Kế đó, hắn liền trố mắt ra mà nhìn, miệng hắn lắp bắp nói. Cơ thể của ngươi. Khương Hy mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ thân thể của mình một chút, nơi đó bây giờ đã chẳng chịt vết thương cùng máu khô nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy những vết thương này chính là dấu tích của phù văn. Đây chính là nhân phủ, hơn nữa còn là 10 đạo nhân phủ liên kết với nhau. Hắn dùng cả buổi tối chính là để chuẩn bị cái này. Khương Hy không trả lời Hiên Minh mà trực tiếp leo lên người hắn mà ngồi xuống. Động thái này trực tiếp dọa sợ Hiên Minh, cái tư thế này quá ám muội, dù không nghĩ đến nhưng thế này không phải chân thực quá rồi sao? Hiên Minh lắp bắp nói. Không phải mới nói không xong tu rồi sao? Khương Hy bực mình, tay lay lay ấn đường của mình một chút rồi nói ra. Ta không nói không xong tu. Nhưng đây là song tu linh khí. Song tu linh khí cái cụm này Hiên Minh hiểu. Hắn cũng từng cùng Khương Hy làm một lần rồi nhưng lần này có phải hơi gần hơn so với cụm song tu trong đầu hắn không? Khương Hy đương nhiên nhìn ra vướng mắc của Hiên Minh, hắn liền đình chỉ hành động của mình một chút rồi thay đổi thủ pháp. Hắn đưa tay lên cắn nhẹ một cái, một dòng máu tươi chảy ra mà rơi xuống ngực Hiên Minh. Miệng hắn lẩm bẩm đọc cái gì đó, Hiên Minh dù thai thính cũng không thể nghe ra được đó là loại ngôn ngữ gì. Khương Hy vừa đọc xong, dòng máu đống dưng hóa thành đạo huyết quang mà trói buộc cổ tay hai người bọn hắn lại cùng một chỗ. Dị biến này quá bất ngờ, Hiên Minh không kịp chuẩn bị gì cả, hắn gấp gáp nói. Ngươi làm gì vậy? Khương Hy thở nhẹ ra. Ngươi vẫn còn chấp niệm đối với quá khứ đúng chứ? Nghe vậy, Hiên Minh có hơi tránh né ánh mắt hắn mà đáp. Chuyện này. Khương Hy cắt ngang nói ra. Ta khuyên ngươi nên thật lòng. Đạo huyết quang này là bội tín huyết khế, một trong hai ta chỉ cần nói dối thôi là sẽ đổ máu đấy. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Con người Hiên Minh liền co rụt lại bởi bội tín huyết khế hắn biết. Lúc còn ở Thẩm gia, tri thức được dạy kỹ lưỡng nhất ngoài phương thức tu luyện ra chính là các đạo khế ước. Khế ước có tốt có xấu nhưng đại đa số chính là tạo ra một loại cưỡng chế đối với người khác. Trong số đó, bội tín huyết khế lại càng độc dị hơn bởi nó không phân tốt xấu. Nếu dùng trong mục đích bình thường, hai người chỉ cần thành thành thật thật với nhau thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng nếu có người muốn lưỡng bại câu thương hay diệt 1.000 tự tổn 800 thì lại là câu chuyện khác. Đương nhiên, Hiên Minh tin rằng quan hệ giữa hắn với Khương Hy sẽ không xấu đến nỗi như vế sau, nhưng chuyện này hắn không dám nói thật à. Hắn nhìn Khương Hy một chút rồi nói ra. Ngươi hủy bỏ được không? Khương Hy lãnh đạm nói. Ngươi không tin ta. Hiên Minh liền khóc không ra nước mắt, nội tâm hắn như muốn gào thét. Hắn muốn nói ta tin tưởng ngươi, nhưng nếu hắn dám mở miệng nói ra thì đạo huyết quang kia tuyệt đối dám đoạn đi tay của hai bọn hắn. Trong tình huống bình thường, đoạn chi có thể nối lại, nhưng nếu bị bội tín huyết khế đoạn chi thì vĩnh viễn đừng mong kỳ tích xảy ra. Phàm nhân khuyết tật sinh hoạt đã khó khăn chứ đừng nói là tu sĩ, đoạn chi xong cũng gần như đoạn luôn tiên lộ rồi. Hiên Minh trầm mặc một đoạn thời gian rất dài sau đó liền nói ra. Chuyện này ta không biết nói sao, nó giống như không phải không thể quên mà là ta không muốn quên. Ánh mắt Khương Hy có chút hơi dị nhìn hắn mà nói ra. Ngươi ham muốn cơ thể ta đến thế. Hiên Minh trừng mắt nhìn hắn mà đáp. Ngươi mới ham muốn cơ thể ta. Nói xong, hắn không nhịn được mà nhìn qua đạo huyết quang kia, xác định không có gì dị động mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nghe vậy, Khương Hy bật cười đáp lại. Ừ, đại địa chi thể ngàn năm mới xuất thế một lần, không ham không được. Sau đó hắn nói tiếp. Vậy bây giờ bắt đầu được chưa? Hiên Minh do dự một chút rồi gật đầu. Khương Hy nhắm mắt lại. Tay còn lại thay đổi thủ ấn, 10 đạo nhân phù trên thân hắn liền rực sáng lên mà cộng minh với phụ trận. Hiên Minh biết thời điểm đã đến, liền bắt đầu tập trung hấp thụ địa khí vào cơ thể mình. Thân thể Khương Hy không mang linh căn thuộc hành thổ, đành phải nhờ vào phụ trận mà chuyển hóa thay thông qua cơ thể của Hiên Minh, cụ thể hơn chính là các đường vân thích thanh kia. Theo phụ trận luân chuyển, từng đoàn địa khí thoát ly khỏi Hiên Minh dần dần dung nhập vào trong phụ trận rồi bắt đầu đổ về cơ thể Khương Hy. Cảm nhận được địa khí đến gần, 10 đạo nhân phủ kia liền tham lam mà hấp thụ. Địa khí nhập thể, sắc mặt Khương Hy liền có chút vằn mẹo, đau đớn liền bắt đầu ập đến. Không qua mấy hơi thở, địa khí đã dần dung nhập vào nhân phủ, từ cổ đến ngực, lan ra hai tay, tràn xuống dưới chân rồi phủ ra sau lưng. Trong chốc lát, toàn thân Khương Hy liền bị bao phủ bởi địa khí. Đám địa khí này như có nhân tính, chúng không cam chịu cưỡng chế dung nhập vào nhân phủ liền quay ra hành hạ cơ thể hắn. Quá trình dung nhập phi thường lâu. Lâu đến mức nào thì e chỉ có Hiên Minh cảm nhận được thôi, vì bây giờ bản thân Khương Hy đã không còn khái niệm về thời gian nữa rồi. Cách đây không lâu hắn chỉ mới chịu nỗi đau thịt nát xương tan từ Thẩm Hạo Lao thất phu, nhưng so với địa khí hành hạ thì vẫn còn kém một bậc. Địa khí không chỉ hành hạ cơ thể mà còn trấn áp linh hồn hắn. Bản thân hắn vốn tự tin vào cường độ linh hồn của bản thân mà còn phải chịu nỗi đau như muốn nổ tung cả đầu góc thế này thì đừng nói là người khác. Theo thời gian dần trôi, toàn thân Khương Hy dần dần ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt hắn dần dần nhòe đi, thân thể gần như trụ không nổi nữa nhưng hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng, toàn thân liền run bần bật lên. Hiên Minh thân là đại địa chi thể, hắn phần nào có thể cảm nhận được điểm nhân tính hóa đó của địa khí, nhưng hắn khó lòng nào mà cảm nhận được loại hình đau đớn như thế kia. Hắn chưa bao giờ thấy một mặt này của Khương Hy bao giờ, nội tâm liền phức tạp không thôi. Tiếp đó, Hiên Minh liền không suy nghĩ mà dùng hai tay đỡ lấy eo Khương Hy, tránh cho hắn không bị sụp đổ. Một canh giờ sau, địa khí dù không cam lòng cuối cùng cũng bị ép hoàn toàn vào 10 đạo nhân phù. 10 đạo nhân phù này sáng lên phi thường rực rỡ, đồng thời cũng tỏa ra một khí chàng vô cùng dọa người, đến Hiên Minh cũng phải 10 phần rung động. Khương Hy bây giờ cũng không đủ sức để ngồi nữa, hắn cứ mặc bản thân mà nằm út mặt lên trên người Hiên Minh, ánh mắt có chút đờ đẫn mà thở dốc. Sau khi lấy lại nhịp thở ổn định xong, Khương Hy liền động niệm, 10 đạo nhân phù trong nháy mắt liền ẩn mình đi, ngay cả vết tích ban đầu cũng biến mất theo. Trả lại làn da trắng không tì vết như ban đầu. Khương Hy gượng người ngẩng đầu lên mà cười với Hiên Minh một chút mà nói. Thành công rồi. Cảm ơn ngươi. Trái với những nụ cười xã giao hàng ngày, nụ cười này của Khương Hy là thật tâm cười. Hắn khi cười thật tâm thì tuyệt đối có thể động lòng người khác, thậm chí trong vô hình cũng có thể tùy ý mà câu người khác đi. Với đẳng cấp hiện tại thì cho dù Chiêu Hồng Nan sống lại thì cũng phải cảm bái Hạ Phong trước nụ cười này. Hiên Minh nhìn hắn đến ngẩn người một chút rồi nhắm mắt lại mà điều tức một chút. Lần đầu hắn hấp thụ địa khí đối với tu vi thì không thay đổi mấy, nhưng thể phách thì tăng trưởng rất mạnh, mạnh đến mức bây giờ hắn phải nằm im mà tiêu hóa hết số địa khí trong người kia. Sau đó liền đưa tay lên mà vỗ vỗ nhẹ lưng Khương Hy mà nói. Được rồi, không sao chứ. Nghe vậy, Khương Hy liền thử đưa tay nhấc chân một chút, kết quả rất tuyệt vời. Tạm thời bất động. Sắc mặt Hiên Minh liền có chút đen lại, hắn nói. Không lẽ phải bảo trì tư thế như này? Khương Hy lười biếng nói ra. Không phải thống nhất rồi sao, ngươi nháo lên làm cái gì? Hiên Minh nghẹn họng, muốn nói gì đó nhưng nhìn vào đạo huyết quang không tán kiên nên đành phải nuốt ngược vào trong. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì đó mà cười gian mãnh. Hai tay đột nhiên vòng lên mà ôm lấy thắt lưng Khương Hy. Khương Hy nhíu mày nói ra. Lại nháo gì nữa? Hiên Minh nhếch mép nhìn trần nhà nói ra. Tình huống bây giờ của ngươi không thể nào thoát ra khỏi ta được. Khương Hy không đáp. Hiên Minh bình tĩnh nói tiếp. Chuyện của Chiêu Hồng Nan là thế nào? Chuyện có nữ chính, chuyện có nữ chính, chuyện có nữ chính. Chuyện quan trọng phải nói ba lần, mong các đạo hữu đừng suy nghĩ lung tung. Chương 115, rời đi. Hiên Minh đã nghe về cái chết cũng như tang lễ của Chiêu Hồng Nan, chỉ là ngày tổ chức tang lễ lại rơi vào thời điểm Hạo Nhiên chiêu sinh, hắn không thể đến dự mà thôi. Nghe xong, ánh mắt Khương Hy có hơi đổi, hắn trầm mặc một chút rồi nói. Không nghĩ ngươi vậy mà cũng quan tâm đến nàng. Hiên Minh đáp. Ngày trước ta đúng là có để ý qua nàng một chút. Khương Hy có hơi bất ngờ nói tiếp. Tay phải Tô Uyên, tay trái Chiêu Hồng Nan. Mộng của ngươi cũng được đấy. Hiên Minh bất giác đáp. Ừ. Ma khoan, đừng tránh né câu hỏi của ta. Khương Hy bật cười nói ra. Ta cũng đâu định tránh. Chuyện này bây giờ nói ra với ngươi thì ngươi cũng khó hiểu. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thế này đi, khi nào đi Hạo Nhiên thư viện thì tìm đọc một chút cổ sử, xem qua tế đỉnh, tế tự nhất mạch là như thế nào. Chiêu Hồng Nan thuộc tế tự nhất mạch, nàng không được phép xuất hiện tại nơi đây. Dù cho ta không ra tay thì sớm muộn gì cũng sẽ có người xuất thủ. Còn nữa, chuyện này là tuyệt mật, đừng bao giờ nói cho người khác, kể cả người đó có là họ hàng thân thích với ngươi. Nghe vậy, Hiên Minh cố gắng ghi nhớ tế đỉnh cùng tế tự nhất mạch lại, rồi hắn nói tiếp. Được, chuyện này ta đáp ứng với ngươi, ta sẽ giữ bí mật. Vậy còn Chiêu Hồng Nan vì sao mà chết? Khương Hy đáp. Bổ quá mà chết thôi. Hiên Minh có hơi sững sờ, hắn không rõ lời Khương Hy vừa nói là sao. Khương Hy cũng không đợi hắn hỏi lại mà bắt đầu giải thích. Đêm hôm đó tại ký viện, Khương Hy giữ nàng lại không phải là để thả cấm chế hay gì. Cho dù hắn thủ đoạn quỷ dị đến đâu đi nữa thì một khi tu vi không đến chút cơ cảnh, cấm chế còn lâu mới tạo được. Khương Hy nói thế cốt là để kiểm tra xem Chiêu Hồng Nan hiểu tu chân giới được bao nhiêu phần. Kết quả, nàng cũng không biết quá nhiều, liền tin tưởng bản thân bị hạ cấm chế. Khương Hy lúc đó vốn đã có ý định hạ thủ với nàng rồi, nhưng hắn không muốn để Tô Gia biết. Tô Chiến mới chết không lâu, nay Chiêu Hồng Nan lại chết, Tô Gia dù không biết sát thủ khi đó là hắn thì cũng phải chút hết lên đầu hắn thì mới ngôi giận được. Thế là hắn đẩy vào nội thể nàng hai đạo phù văn. Một là hồi mệnh phù, một là tử hoạt phù. Hai đạo phù này gần như giống nhau, chỉ khác nhau ở một nét rất nhỏ, chỉ cần là người không đắm chìm với phù đạo nhiều năm thì tuyệt nhiên không thể nào phát hiện ra. Chưa kể, hắn còn gia tăng độ khó bằng cách lồng hai loại phù đó với nhau, bên trong là hồi mệnh, bên ngoài là tử hoạt. Tác dụng của tử hoạt phù được Khương Hy điều chỉnh lại để nó gây ra cho nàng một cái chết vừa thầm lặng vừa từ từ. Qua một đoạn thời gian, nàng tự nhiên sẽ cảm giác được thân thể không khỏe mà cho gọi y sư, cụ thể hơn chính là Điền Đại Phu. Khương Hy hiểu rõ cách khám chữa bệnh của lão, kể cả lão dùng đến thấu thể kính thì cũng không đời nào có phát hiện ra được dị tượng gì. Mặt khác, đúng như hắn tiên liệu, Điền Đại Phu rốt cuộc cũng kê cho nàng vài thang thuốc bổ. Dĩ nhiên, vài thang thuốc bổ này không thể nào diệt được tử hoạt phù. Điền Đại Phu khi ấy có ngụ ý muốn mời tu sĩ xem xét thân thể Chiêu Hồng Nan, nàng từ chối. Vì khi ấy, nàng lo sợ cấm chế trong người nàng sẽ bị phát hiện. Cho đến khi Tô Thiến Thiến trực tiếp cưỡng chế kiểm tra nàng thì nàng mới vỡ lẽ một điều rằng trong cơ thể nàng vốn không có gì gọi là cấm chế cả, chỉ toàn tử khí mà thôi. Tô Thiến Thiến khi ấy quyết định cho nàng dùng linh đan rượu dược để chữa nhưng đó chỉ là biện pháp cứu cánh tạm thời, không đời nào có thể trị tận gốc được. Ngày mà Tô Thiến Thiến quyết định sử dụng hồi mệnh phù cứu Chiêu Hồng Nan cũng đồng nghĩa với việc tử kỳ của nàng đã đến. Hồi mệnh phù vừa ra, tử hoạt phù đương nhiên sẽ thất thế mà dần tiêu biến đi. Tô Thiến Thiến còn tặng thêm cho nàng một viên đan dược hồi sức khác cũng đồng nghĩa với giúp nàng chết nhanh hơn. Đan dược vừa vào liền cộng minh dược lực với tất cả linh đan rượu dược cùng mấy loại thuốc bổ trước đó mà đẩy huyết khí cùng sinh lực của nàng lên cực hạn. Sinh lực lên cũng đồng thời kích hoạt hồi mệnh phù ẩn ở trong tử hoạt phù, cùng với hồi mệnh phù mà Tô Thiến Thiến sử dụng, toàn thân Chiêu Hồng Nan liền tràn ngập sinh lực. Đạo gia có câu vật cực tất phản, sinh lực mạnh đến cực cường cũng sẽ dẫn đến tử vong. Dù Khương Hy không có mặt ở đó nhưng hắn chắc chắn một điều rằng, lúc nàng chết sẽ rất khó coi. Ngũ quan vặn mẹo, thân thể bành trướng, thất khiếu chảy máu. Nghe xong, hai tay Hiên Minh bất giác mà nuối lòng ra, không dám ôm chặt thắt lưng Khương Hy nữa. Hắn nói, ngươi thật sự tuyệt tình với nàng đến vậy. Khương Hy thở dài. Đây là đạo thống chi tranh, đôi bên tất phải có một bên bị diệt. Tình cảm không liên quan. Hiên Minh suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Nếu một ngày đạo của ta và ngươi cách biệt, ngươi liệu có ra tay với ta? Nghe vậy, Khương Hy có chút bật cười mà nói. Ngươi hiện tại còn chưa hiểu cái gì gọi là đạo đâu. Chưa kể, cách đây không lâu, ta vừa ra tay với ngươi. Ngươi nghĩ tương lai sẽ thế nào? Hiên Minh có chút chua chát mà đáp lại. Ra vậy. Khương Hy nói tiếp. Nhưng người phải lựa chọn lúc ấy sẽ là ngươi. Hiên Minh đáp. Ý ngươi là sao? Khương Hy cười cười nói. Thời điểm đến, ngươi tự khắc sẽ hiểu. Hiên Minh thở dài, một tay liền di chuyển lên mà ôm lấy đầu Khương Hy, hắn nói ra. Ta không muốn phải đấu với ngươi. Khương Hy di chuyển đầu nhẹ nhẹ đáp lại. Tùy thời thế đi. Không gian cứ thế mà yên tĩnh lại một đoạn ngắn rồi Hiên Minh mới nói tiếp. Có một chuyện ta vốn đã nghĩ rất lâu rồi nhưng không dám hỏi. Ngươi có muốn nghe không? Khương Hy khẽ cửa quậy cánh tay bị trói buộc bởi đạo huyết quang mà nói. Có bội tín huyết khế ở đây, ngươi ngại cái gì? Hiên Minh mỉm cười, tay đang ôm đầu liền dừng lại ở cổ Khương Hy mà nói. Ngươi không phải là người ở ngày hôm đó đúng chứ? Khương Hy ngưng trọng lại, ánh mắt hắn loạn chuyển một hồi rồi bật cười nhẹ mà đáp. Đúng vậy, hôm đó không phải là ta. Một hơi nóng bất chợt phả lên đỉnh đầu hắn. Hắn bất giác mà ngẩng lên, mặt đối mặt với Hiên Minh. Cổ của hắn bất giác bị siết nhẹ lại. Hiên Minh nhìn hắn nói ra. Ngươi xuất hiện từ bao giờ? Ngày ra khỏi kỹ viện, Khương Hy đáp. Vậy người đó đâu? Hiên Minh dồn dập hỏi tiếp. Khương Hy bình tĩnh đáp lại. An nghỉ rồi, ngày Thẩm Minh chết hắn đã đi rồi. Nghe vậy, Hiên Minh thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, toàn thân liền nhẹ hơn rất nhiều. Bàn tay đang nắm lấy cổ Khương Hy cũng đã lỏng ra. Hắn thì thào nói. Đi rồi sao? Khương Hy nghĩ nghĩ một chút, phát hiện cơ thể đã có thể hoạt động lại rồi liền chống người ngồi thẳng dậy mà nói. Không nghĩ đến ngươi có chấp niệm sâu với hắn đến vậy. Hiên Minh lắc đầu cười đáp. Bây giờ thì hết rồi. Thật, Khương Hy hỏi. Hiên Minh nâng cánh tay có đạo huyết quang lên, lắc lắc trước mặt hắn mà nói. Ta làm sao nói dối được? Nghe vậy, Khương Hy bất giác bật cười mà nói. Ngươi cần phải học hỏi nhiều lắm. Hiên Minh có hơi khó hiểu, hắn đáp. Là sao? Khương Hy cười cười, một tay đưa lên che mắt mình rồi lại hạ xuống, hai ngọn hỏa diễm đỏ hồng kia bất giác mà hiện lên. Đạo huyết quang trên tay không rõ từ lúc nào đã chuyển thành một màu trắng. Khương Hy tùy tiện lắc lắc cổ tay một chút, đạo bạch quang kia liền tán ra mà tiêu biến trong không khí. Trước tràng cảnh này, Hiên Minh nghẹn họng chân chối nhìn lấy Khương Hy, miệng nói không thành lời. Hắn lắp bắp nói ra. Đây là gì? Khương Hy cười híp mắt đáp. Ảo thuật, ra ngoài tránh để bị loại thủ đoạn này che mắt. Nói xong, Khương Hy chống người đứng dậy mà mặc y phục vào, mặc cho Hiên Minh đang nằm ngốc ở dưới sàn. Một lát sau, Hiên Minh tức giận nói ra. Nãy giờ là ngươi lừa ta. Khương Hy quay người lại, lắc đầu mà nói ra. Tất cả đều là sự thật, tin hay không chẳng phải bản thân ngươi đã quyết định rồi sao? Hiên Minh không đáp, dĩ nhiên là vì hắn tin những lời Khương Hy nói. Hai người ở chung một chỗ trong suốt một năm, hắn ít nhiều cũng hiểu Khương Hy. Nếu thật sự trong một năm đó Khương Hy diễn toàn bộ thì thật đáng sợ, Hiên Minh không dám nghĩ đến tràng cảnh đó. Như vậy không phải nói một năm qua chỉ toàn là dối trá không thôi sao? Trầm mặc một hồi thật lâu, Hiên Minh nói. Ta có thể tin ngươi chứ? Khương Hy nhìn qua Hiên Minh một chút rồi thở dài mà gãi đầu. Không hiểu sao dạo gần đây hắn nói có chút nhiều, tâm tư cũng không quá kín đáo như xưa. Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Hiên Minh rồi nói. Chuyện nào nói được ta đều nói cho ngươi, chuyện nào không được ta liền không nói. Từ trước đến nay, ta không nói dối với ngươi. Hiên Minh nói. Ta đáng tin đến thế. Khương Hy cười đáp. Ta tin ngươi. Ngày hôm sau, Hiên Minh hoàn tất chuẩn bị hết tất cả đồ đạc mà lên đường. Hôm nay là lúc hắn phải rời khỏi Nguyệt Hải Thành này mà tiến về Hạo Nhiên Thư Viện. Dĩ nhiên để đề phòng vạn nhất, hôm nay hắn đi cùng với đoàn xe của Thẩm Gia. Bây giờ toàn bộ Tây Thành đều đã biết hắn cùng Thẩm Gia chỉ là diễn trò dơ cao đánh khẽ mà thôi, quan hệ đôi bên vẫn còn tốt lắm. Chuyện duy nhất khiến cho tu sĩ Tây Thành vẫn còn hơi ngờ vực là Hiên Minh không sử dụng họ cũ nhưng suy cho cùng đó chỉ là vấn đề tiểu tiết mà thôi. Trước cửa Điền Y Quán, lúc này đã đông tấp nập người. Điền Đại Phu có chút chướng mắt mà nói với một trung niên nhân văn sĩ. Nhanh chân cho Lão Phu, các ngươi chậm một phút Lão Phu lại thiếu một người bệnh. Trung niên nhân văn sĩ nghe vậy cũng không tức giận, chỉ có thể cười cười mà đáp. Điền Đại Phu, thật thứ lỗi, Thẩm ra chúng ta sẽ xuất phát ngay đây. Nói xong, hắn quay sang nói với Hiên Minh ở gần đó. Minh Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiên Minh gật đầu, lễ phép đáp lại. Đại bá, ta chuẩn bị xong. Người đợi ta một chút. Nguyên lai, trung niên nhân văn sĩ này là lão đại của Thẩm gia, người đời gọi hắn là Thẩm lão đại. Đồng thời tại Tây Thành, tu vi của hắn cũng phi thường cao, hắn là phụ thân của Đường Phong và cũng là người kế thừa ngôi vị gia chủ của Thẩm gia trong tương lai. Hôm nay, hắn chính là người lĩnh đoàn đưa con cháu Thẩm gia đi Hạo Nhiên thư viện. Hiên Minh xem qua lại hành lý của mình một lần nữa rồi sau đó cho tất cả vào giới chỉ. Hắn nhìn Khương Hy ở bên mà cười nói. Lần này ta đi không biết bao lâu mới có thể trở lại. Ngươi ở lại sống cho tốt. Khương Hy đưa tay che miệng ngáp nhẹ một cái, hắn lười biếng nói. Lần kế gặp mặt sẽ rất lâu, lúc ngươi trở lại ta cũng không ở đây nữa rồi. Nghe vậy, Hiên Minh giật mình, trong đầu loạn nghĩ một chút rồi lại gần nói nhỏ. Ngươi định về Cửu Tiêu Tông. Khương Hy cười cười không đáp, Hiên Minh tự nhiên hiểu. Đêm qua mặc dù có thể nói không vui vẻ lắm nhưng quan hệ giữa bọn hắn cơ hồ đã thắt chặt hơn rất nhiều. Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, Hiên Minh do dự một hồi rồi ghé thai Khương Hy nói nhỏ cái gì đó. Khương Hy nghe xong liền rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn cười nói ra. Chăm chỉ tu hành một chút, đừng để bị ta bỏ quá xa. Hiên Minh trong lòng liền khinh bỉ một trận, hắn dù sao hiện tại cũng đã có đại địa chi thể, về sau tốc độ tu hành còn ngại được sao. Khương Hy nói tiếp. Trước khi đi, ta cho ngươi một lời khuyên cuối cùng. Hiên Minh gật đầu lắng nghe, Khương Hy nói ra. Thấy mèo không chê, thấy bần đừng chạy. Hiên Minh có chút sững sờ, toàn thân liền đơ ra đấy, hắn không hiểu câu này là sao nhưng cũng cố lưu tâm, dù sao Khương Hy cũng không nói lời vô nghĩa. Sau đó, hắn liền vây tay từ biệt rồi lên xe ngựa, thẳng tiến mà hướng về phủ thành chủ. Xe ngựa rời đi, Khương Hy liền hít vào một ngụm thanh khí mà nhìn lên bầu trời xanh kia. Sau đó liền đưa tay lên tự bấm cho mình một quẻ. Quẻ vừa ra, hắn liền gật đầu hài lòng. Miệng nói nhỏ. Thời điểm cũng sắp đến rồi. Ngồi trên xe ngựa, Hiên Minh không nói chuyện với ai, chỉ tĩnh tọa mà tu luyện. Thẩm Phong thấy vậy trong lòng liền có chút tặc lưỡi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút rồi cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Người còn lại không nói gì, cũng không tu luyện, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Hiên Minh. Thẩm gia có ba danh ngạch, một bị đưa đi cho Tô gia, hai cái còn lại là của Thẩm Phong cùng một đệ tử chi thứ. Đệ tử chi thứ này gọi Thẩm Tiêu. Thẩm Tiêu bằng tuổi Hiên Minh, thân hình có chút nhỏ con nhưng lại đặc biệt có tài sử dụng pháp thuật. Tuy tu vi chỉ mới luyện khí cảnh tầng 5 nhưng pháp thuật của hắn rất thuần thục, có thể cùng tu sĩ luyện khí cảnh tầng 6 đánh một trận. Đến Thẩm Phong cũng phải khen hắn một câu, vậy nên hắn rất kiêu ngạo. Cho đến khi hắn chứng kiến sức mạnh của Hiên Minh hôm Hạo Nhiên chiêu sinh, hôm đó mặc dù đứng rất xa nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác giận đến lạnh sống lưng kia. Bản thân Thẩm Tiêu chuyên tu pháp thuật, hắn vô cùng mẫn cảm đối với mật độ linh khí. Vậy nên hắn rất hoảng sợ với mật độ thổ linh khí tập trung quanh Hiên Minh hôm đó. Hôm nay gặp lại, loại mật độ đó lại còn dày đặc hơn, đến tim hắn cũng không dám đập mạnh nữa rồi. Trong đầu Thẩm Tiêu bây giờ chỉ muốn xe ngựa nhanh lên một chút để hắn đổi xe ngựa mà tránh xa Hiên Minh một chút. Càng ở lâu hơn, có khi con tim nhỏ nhoi của hắn cũng chịu không nổi nữa. Chương 116, Đông Thành cướp mèo. Hiên Minh rời đi thì gần 2 canh giờ sau đó, trên bầu trời Nguyệt Hải Thành liền xuất hiện một cái phi chu phi thường lớn. Phi chu này được xây dựng dựa trên hình dáng của chim lạc cổ. Chim lạc là biểu tượng của Hạo Nhiên thư viện. Phi chu dừng lại trên không trung một khoảng thời gian ngắn, tựa như để cho các thư sinh nhìn toàn cảnh nơi họ lớn lên một lần nữa vậy. Dừng xong liền thẳng cánh mà phá không bay về phương nam, trực chỉ Hạo Nhiên thư viện mà trở về. Phi chu đi, Khương Hy cũng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Kế tiếp đó hắn liền bắt đầu một ngày mới như bao mọi ngày. Trong những ngày đầu, mấy vị đại thẩm cùng cô nương sẽ còn hỏi thăm một chút. Dù sao việc Hiên Minh là Thẩm mình không phải ai cũng biết, mà có biết thì bây giờ hẳn cũng không còn quan tâm nữa rồi. Dần dần về sau, số lượng người hỏi cũng ít dần, cho đến một ngày, sự tồn tại của Hiên Minh trong bất giác mà rơi vào lãng quên. Thành thật mà nói, cuộc sống của Điền Ý Quán vốn không phụ thuộc vào Hiên Minh, có hay không có hắn cũng đều như nhau, khác chỉ là không gian của quán sẽ rộng rãi hơn chút mà thôi. Mặt khác, Điền Ý Quán trong vô hình cũng được Thẩm gia âm thầm bảo hộ. Thủ bút này hẳn là yêu cầu của Hiên Minh, có người bảo hộ Khương Hy đương nhiên mừng rỡ rồi, dù sao Thẩm Hạo Lao thất phu kia cũng là hóa nguyên cảnh, tại Nguyệt Hải Thành này lão không chủ động khiêu khích ai thì thôi, ai dám dây vào lão. Nhờ quan hệ với Hiên Minh mà Thẩm Lão Tam cứ định kỳ hàng tháng là hắn lại đến Điền Y Quán thăm một chút. Đối với hành động này của hắn, Điền Đại Phu liền bực mình không thôi, hắn đến một lần là lão lại mắng một lần. Lão mắng rất lớn, đến độ tứ nương ở bên kia đường nghe xong cũng khó chịu. Bản tính nàng đã cực kỳ nóng tính, tự nhiên không bàng quan mà nhìn hai người kia mắng nhau rồi. Nàng liền trực tiếp tham gia mà mắng. Vậy nên từ đó về sau cứ đến mùng 3 hàng tháng là Điền Y Quán lại nháo như cái chợ lên. Mùa xuân qua đi, mùa hạ lại đến. Thời gian này ngoài công việc tại Điền Y Quán ra, Khương Hy phi thường chú trọng vào việc mở rộng mối quan hệ. Đầu tiên, đại đa số nhân tình của tu sĩ Tây Thành đối với Điền Đại Phu đều được chuyển qua hết cho hắn. Chuyện này làm hắn bất ngờ không thôi, bởi nhân tình người ta nợ lao nhiều không thể nào tin được. Coi như dùng hết tứ chi của hắn cùng lần cộng lại cũng không bằng. Lúc đấy, Khương Hy cho rằng kể cả lão không có lệnh bài của phủ thành chủ thì tại Tây Thành cũng chẳng ai dám làm hại lao được cả. Nhân tình trong tay, Khương Hy liền tận dụng mà đi mở rộng mối quan hệ một phen, từ pháp khí đến đan dược, rồi cho đến thông tin mới nhất của tu chân giới. Đặc biệt là ở ba lĩnh vực đan, khí, phụ thì hắn phi thường có danh tiếng. Hiện nay tiết trời đang là mùa hè nên không nói, nhưng từ lúc cuối xuân, đại đa số đan sư cùng khí sư luyện khí cảnh đều sẽ nghe đến tên của hắn rồi, bởi hắn có thể giúp địa hỏa mạnh lên. Dĩ nhiên, đây là bí mật lưu truyền nội bộ cho nhau. Công việc kinh doanh pháp khí cùng đan dược tại Tây Thành phần nhiều đều rơi vào tay của các đại thế gia, lợi nhuận hàng tháng những nhóm người này thu lại rất ít, thậm chí còn không phục vụ nổi nhu cầu ăn uống thông thường chứ đừng nói là tu luyện. Vậy nên khi biết Khương Hy sở hữu được năng lực thúc đẩy địa hỏa, đám tu sĩ này liền tranh thủ trực tiếp cùng hắn kéo lên quan hệ, và đương nhiên, nhân tình của Điền Đại Phu chưa kịp hết thì hắn lại thu thêm một đống nhân tình khác về tay rồi. Còn ở các cửa tiệm phù đạo thì hắn chỉ đến xem qua cùng bàn chuyện kinh doanh là chính. Khương Hy cũng không phải là tham tài khi hắn vốn đã có cọc làm ăn với Trầm Thiên Bảo Lâu rồi. Chỉ có điều dạo này hắn thất nghiệp a. Ít nhất Trầm Thiên Bảo Lâu còn nể mặt hắn là đối tác lâu ngày mà báo cho lý do. Nguyên lai sự việc tưởng ra lũng đoạn thị trường luyện khí cảnh tu sĩ đã bị tân nhiệm thành chủ là Trương Hồng Lôi gõ đầu một phen. Vậy nên đơn hàng phụ lục cứ thế mà bị cắt giảm không thương tiếc. Khương Hy theo tu vi tăng lên từng ngày thế này thì tài nguyên hiện tại kham không nổi cho hắn nữa. Hắn tu luyện chú trọng vào căn cơ và độ tinh thuần của linh lực vậy nên hao tổn linh thạch vô cùng khủng khiếp, gọi đốt tiền cũng không sai. Cũng may, các cửa tiệm phụ lục này đem than sưởi ấm ngày đông vừa kịp lúc. Ngoài Tây Thành thì quan hệ của Khương Hy tại Đông Thành cùng Nam Thành cũng tăng nhiều không kém. Nhớ quan hệ với Tứ Nương mà số lần đến Đông Thành của Khương Hy mỗi một ngày đều tăng lên, đến tận bây giờ là gần như ngày nào cũng đến rồi. Hầu như các đại thẩm, đại thúc tại đây đều rất thích hắn vì hắn xem bệnh miễn phí cho bọn họ. Đồng thời Khương Hy cũng đưa ra nhiều lời khuyên để bọn họ giữ gìn sức khỏe cho tốt, lấy tầng quan hệ của hắn cùng Điền Đại Phu, lời của hắn mọi người hiển nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng rồi. Còn Nam Thành thì sau cái chết của Chiêu Hồng Nan, kỹ viện dường như không mất quá nhiều thời gian để khôi phục lại công việc kinh doanh của mình. Ngày ngày đều đặn khách vào khách ra. Chưa kể Điền Đại Phu còn giao lại việc khám chữa bệnh tại kỹ viện lại cho hắn, thành ra mỗi tháng đến đây hắn đều rất được chào đón. Thậm chí, có mấy vị cô nương to gan liền chủ động đi quyến rũ hắn. Tiếc thay, ở sắc đạo này hắn mạnh hơn hẳn các nàng một đường, làm cho các nàng tiếc hận mà rút lui. Khương Hy muốn mở rộng quan hệ của hắn ra hơn nữa nhưng tại Nam Thành này hắn vẫn bị giới hạn rất nhiều. Không nói đến chuyện tiền bạc, một mình địa vị xã hội thôi thì hiện tại Khương Hy vẫn chỉ được xếp vào hàng thường dân, hắn không được quyền đến những chỗ có tính vinh hoa phú quý hơn. Đương nhiên còn có cách để giúp hắn nhưng hắn tạm thời không chọn. Nam Thành tuy giàu có nhưng nhân số vẫn không đủ nhiều, trước mắt hắn cần nắm chắc Đông Thành cùng Bắc Thành đã rồi tính tiếp. Mùa hạ trôi qua, một mùa mưa báo khác lại trở về. Năm nay nhờ vào cơn bão này mà Đông Thành trời xui đất khiến thế nào lại nhận được một mùa hải sản vô cùng phong phú, sản lượng có thể tính bằng 2-3 năm bình thường cộng lại. Khi biết tin này, Khương Hy mới nhớ ra bức tranh kia của Triều Hồng Nan. Nàng quả thực dự báo không sai, Đông Thành quả nhiên có đại hỷ sự. Nghĩ đến chuyện này, Khương Hy càng ngày lại càng tò mò hơn với đạo thống gọi tế đình này. Triều Hồng Nan là nữ tế ti nhưng nàng cũng là phàm nhân. Phàm nhân mà có thể dự đoán ra được một loại thế cục như thế này thì tu sĩ sẽ dự đoán chính xác đến bao nhiêu. Thậm chí những người đứng đầu của tế tự nhất mạch có thể tiên tri mạnh hơn thần cơ lão nhân của Hạo Nhiên thư viện được không? Đối với việc này, Khương Hy cảm thấy có chút tiếc hận khi động thủ sớm quá nhưng khi nghĩ kỹ lại thì với cấp bậc của nàng hẳn cũng không biết được gì đâu. 3 năm sau. Đông Thành. Tiểu Hy tử, cá hôm nay ngon lắm, mua một chút về cho Điền Đại Phu bồi bổ nào. Ấy, Tiểu Hy tử. Ta có 2 giống cá này hơi trái mùa, ngươi mua về hỏi Tứ Nương xem nàng thích loại nào. Tiểu Hy tử, bên này, bên này. Tiểu Hy tử. Khương Hy có chút hơi ngán ngẩm trước cảnh này. Trong 3 năm qua hắn mở rộng quan hệ phi thường tốt, tốt đến độ bây giờ hắn không dám bước chân vào cái chợ hải sản này nữa rồi. Ngay từ đầu cửa đã như thế này thì không biết khi bước vào trong sẽ là loại tràng cảnh nào đây nữa. Trong lòng hắn liền khẽ thở dài ra một hơi ảo não nhưng mặt ngoài thì vẫn tươi cười mà xã giao một phen. Dù sao người dân tại đây đối với hắn rất tốt, hắn cũng không thể phụ lòng họ được. Lại nói, lý do ngày hôm nay hắn đến đây tất cả đều bắt nguồn từ một quẻ bói. Sáng sớm nay khi thức dậy, Khương Hy cảm nhận được vận mệnh của hắn có một chút dị động. Loại dị động này phi thường nhỏ, thậm chí hắn không cần để tâm cũng được, nhưng tính toán một hồi, hắn quyết định tự bói cho mình một quẻ. Kết quả không ngờ lại là tiểu cát. Hơn nữa, khi hắn đi khắp Nguyệt Hải Thành thì chỉ có Đông Thành là phản ứng với quẻ bói này. Đáng kinh ngạc hơn là Khương Hy càng đi về Đông Thành, tiểu cát cũng dần chuyển thành đại cát. Cho đến khi vào trung tâm của chợ hải sản thì quẻ bói mới không thay đổi nữa, Khương Hy liền biết thứ hắn cần đang ở đây. Sau đó, Khương Hy liền âm thầm mà phóng linh thức của mình ra bao phủ một phần của khu chợ này mà tìm kiếm. Hắn không biết thứ cần tìm trong quẻ bói là gì, nhưng đối với hắn chắc chắn sẽ có đại trợ giúp, nếu không vận mệnh của hắn đã không có gì động rồi. Khương Hy bây giờ cũng không phải cùng một người trong quá khứ. 3 năm qua, Khương Hy ngoài việc mở rộng các mối quan hệ của mình ra thì việc tu hành của hắn cũng không chậm trễ. Chây chật như lân cuối cùng cũng đột phá luyện khí cảnh tầng 4 thì Khương Hy lại càng mạnh hơn. 3 năm qua, hắn liên tiếp phá vỡ 3 tiểu cảnh, trực tiếp bước vào luyện khí cảnh tầng 9, thể nội đã chứa được 1.700 chu thiên linh lực. Linh thức thì trực tiếp mở rộng ra bán kính 25m, lấy chu vi này, Khương Hy cơ hồ không tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Ngặt nỗi, đến gần nửa canh giờ sau, hắn vẫn không tìm thấy được bất cứ thứ gì cả. Hắn đưa tay lên ngực mà tự hỏi. Không lẽ thuật bói toán của ta lụt nghề rồi? Vừa dứt lời, một tiếng quát từ sau lưng bỗng vang lên. Cướp cướp. Nghe vậy, Khương Hy liền phóng linh thức ra sau lưng, ánh mắt đột nhiên có hơi ngưng lại nhưng động tác cũng nhanh chóng xuất thủ mà tóm lại cổ của tên cướp kia. Tên cướp kia trong chớp mắt bị tóm gọn lại mà treo giữa không trung, hai tay hai chân không ngừng phẫn nộ mà vùng qua vây lại nhưng miệng thì vẫn chung thủy ngậm chặt con cá. Khoe miệng hắn có hơi giật giật mà nói. Sao lại có con mèo ở đây? Không đến 2 hơi thở, chủ nhân của tiếng quát đó cũng đến rồi thở hổn hển mà nói. Con mèo chết tiệt, cuối cùng lão nương cũng tóm được ngươi. Khương Hy nhận ra người này, trong tầng quan hệ của hắn thì vị đại thẩm này cũng xem là người quen, hắn liền cười nói. Đại thẩm, con mèo này là sao vậy? Vị đại thẩm kia nghe xong mới phát hiện ra hắn, liền nhanh chóng chỉnh trang thay đổi sắc mặt mà cười đáp. Tiểu Hy tử đó à, cảm ơn ngươi đã giúp ta, con mèo này hại ta cả tháng nay rồi. Nghe vậy, hắn có chút hiếu kỳ đáp lại. Nó làm gì đại thẩm sao? Đại thẩm gật đầu. Ánh mắt nhìn con mèo kia một cách bất thiện mà nói ra. Mỗi ngày ta mở tiệm là nó lại lén lấy đi vài 3 con cá, có ngày quá đáng hơn thì 10 con cũng không còn tăm hơi. Hơn nữa ngươi xem, toàn thân nó bụi bẩn bám đầy, một lần nó đến cướp là ta lại phải một lần dọn rửa. Chỉ nghĩ đến thôi là đã bực mình rồi. Nói xong, đại thẩm không nhịn được mà chém con dao trên tay về phía con mèo, Khương Hy liền nhanh chóng thu tay lại, vết dao chỉ sượt nhẹ qua lớp lông mà thôi. Khương Hy vội nói ra. Đại thẩm. Khoan hãy vội. Đại thẩm có chút không kiên nhẫn mà nói ra. Y giả, tiểu hy tử, ta không chém con mèo chết tiệt này thì thật có lỗi với mấy con cá kia quá. Ngươi đừng cản ta. Sau đó, vị đại thẩm kia liền tiếp tục đưa dao lên, tựa hồ vẫn muốn chém tiếp. Khương Hy liền có chút bất đắc dĩ mà vội đáp lại. Đại thẩm, thế này đi, ta sẽ trả tiền cho mấy con cá bị con mèo này ăn. Ngươi niệm tình ta mà tha cho nó một đao được không? Nói xong. Khương Hy liền trực tiếp lấy ra một thỏi bạc mà đưa cho nàng. Bạc vừa ra, ánh mắt đại thẩm kia liền tỏa sáng, nàng nhanh chóng che đi tầm mắt của dân chúng xung quanh mà tiếp nhận lấy. Sau đó nàng nói. Tiểu Hy tử, từng này thì nhiều quá rồi. Khoe miệng Khương Hy có hơi giật nhẹ. Hắn thầm than trong lòng. Bạc cũng thu rồi, ngươi còn nhiều ít cái gì. Ta cũng đâu đòi ngươi trả lại. Hắn nhìn nàng cười đáp lại. Đại thẩm cứ nhận lấy đi. Mà người đi rồi thì ai trông tiệm. Nghe vậy. Đại thẩm liền biến sắc nói lại. Ấy chết, ta quên mất, để ta trở về lại. Tiểu Hy tử ngày sau ngươi nhớ ghé mua cá chỗ ta đấy nhé. Sau đó nàng quay sang chia dao về phía con mèo, hừ lạnh nói. Con mèo chết tiệt kia, ngày sau ngươi còn dám xuất hiện, lao nương liền chém chết ngươi. Nói xong, nàng liền quay lưng trở về. Khương Hy lắc đầu cười khổ không thôi. Tiếp đó, hắn xách con mèo lên ngang tầm mắt mà nhìn. Một người một mèo 4 mắt nhìn nhau. Nhìn nhau rất lâu. Chương 117, Tiểu Hoàng. Khương Hy nhìn con mèo này phi thường lâu, đương nhiên nó cũng không để hắn tùy ý nắm cổ được. Tứ chi cứ thế mà cục cựa vùng đấy, thậm chí đến móng vuốt cũng hiện mà ra sức ảo. Ngặt nỗi khoảng cách không đủ, nó làm cách nào cũng không thể chạm vào Khương Hy được. Quan sát xong, hắn liền thở dài một tiếng rồi quay lưng mà ra khỏi khu chợ này, tay vẫn không quên xách mèo. Một đoạn thời gian sau, Khương Hy cuối cùng cũng tới được bờ biển, lúc này hắn mới chịu thả con mèo xuống. Chân vừa chạm đất, mèo liền nhanh chóng mà bỏ chạy nhưng trong chốc lát, hành động của nó liền bất động lại, toàn thân run rẩy hết cả hết. Đôi thai nho nhỏ kia bất giác mà cụp xuống, nó từ từ quay đầu lại mà nhìn. Khương Hy nhìn nó rồi cười nhẹ, một đoàn hỏa diễm ẩn ẩn xuất hiện trong mắt hắn. Sau đó hắn ngồi xuống ở một mỏm đá nào đó rồi vỗ vỗ nhẹ đùi. Mèo tựa như hiểu ý mà từ từ bước đến, từ từ leo lên đùi hắn mà nằm. Khương Hy rất hài lòng, hắn đưa tay ra mà vớt nhẹ bộ lông của nó, vớt từ đầu ra tận sau lưng. Theo cái vớt đó, linh lực của hắn nhẹ nhẹ toát ra mà tẩy rửa đi số bụi bẩn kia. Chỉ trong chớp mắt, con mèo bẩn thỉu kia liền biến thành bộ dạng đáng yêu lạ thường. Đột nhiên, hắn có hơi nhíu mày lại, bàn tay dừng lại ở phần đuôi mà sờ một chút. Hắn không rõ mèo này thuộc giống gì nhưng đuôi của nó phi thường ngắn, tựa như chỉ bằng ngón trỏ mà thôi. Hắn còn tưởng là bị ai đó cắt nhưng không, đây quả thực là một cái đuôi hoàn chỉnh. Mặt khác bộ lông của nó phi thường mượn, vuốt rất êm, một lần vuốt liền nhịn không được mà vuốt thêm vài lần. Bộ lông sau khi trải qua linh lực tẩy rửa thì cũng được trả lại màu nguyên thủy, một con mèo lông vàng có vằn đất ta. Vuốt qua vuốt lại vài lần Khương Hy thấy rất thuận tay, hắn liền quyết định sẽ đem con mèo này về nuôi. Với người khác thì nuôi mèo rất dễ sinh lo lắng, dù sao mèo cũng thuộc loại đi ở tùy ý nhưng ở trong tay hắn thì mèo muốn là mèo cũng không được. Động vật so với con người thì không bằng nhưng trực giác lại tốt hơn hẳn, bởi chúng biết sợ. Biết sợ thì dễ kiểm soát hơn nhiều. Quyết định xong, Khương Hy đặt tay nhẹ lên đỉnh đầu mèo rồi khẽ niệm chú. Từng chú ngữ phát ra tựa như lôi minh mà hoành động não hải mèo. Nó kêu gào một tiếng mèo thật dài mà lan lộn, đến con cá luôn ngậm ở trên miệng cũng rơi xuống đất. Không đến mấy hơi thở sau, mèo mới trở lại tình huống bình thường, nó ngước đầu lên mà sợ hãi nhìn lấy Khương Hy. Khương Hy mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ đầu rồi gãi gãi nhẹ dưới cằm nó mà nói. Yên tâm, ta không hại ngươi. Theo ta về nhà rồi cho ngươi ăn ngon. Con mèo tựa hồ có linh tính, ánh mắt mang vẻ sợ hãi cũng tán dần đi. Kế đó nó quay đầu nhìn con cá dưới đất kia, tựa hồ như muốn ngầm lên. Khương Hy lắc đầu rồi đưa tay bế nó lên mà bảo. Đừng ăn lung tung, đối với ngươi không tốt. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm mèo rồi trở về Bắc Thành. Chuyến đi này cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm rồi. Khương Hy vốn không tin lắm nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt ấy, vận mệnh của hắn và mèo này đã giao thoa với nhau. Nói dễ hiểu hơn thì mệnh của hắn chính là làm chủ của con mèo này. Nếu vận mệnh thật sự để hắn làm chủ vậy thì con mèo này ắt có huyền cơ. Ban nay hắn đã đưa linh lực của mình vào để tra xét xem nó có phải dị chủng hay không. Kết quả hắn không phát hiện dị thường nào, mèo này hoàn toàn bình thường. Khương Hy thất vọng mà nhìn lấy nó một chút, đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu rồi thầm than. Ngươi cùng ta đã bị cột vào một chỗ, đành phải đưa ngươi một hồi tạo hóa vậy. Trở về điền y quán, điền đại phu bắt gặp con mèo này cũng có chút hiếu kỳ không thôi, láo hỏi. Đại nhãn tử, mèo này ở đâu vậy? Khương Hy vuốt vuốt nó một chút rồi thả ra, hắn nói. Lão bá, ta nhặt được ở Đông Thành, trông nó có vẻ đáng thương nên ta đem về nuôi. Điền đại phu gật đầu, lão không có ý kiến gì nhiều. Thêm một người lao vẫn có thể nuôi được, thêm một mèo cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Lao nói, ngươi đặt tên cho nó chưa? Khương Hy lắc đầu cười đáp, chưa biết nên gọi thế nào, lông nó màu vàng, hay gọi là tiểu hoàng đi. Đại nhãn tử, sao ngươi mang ta? Một giọng nói giả nua đột nhiên phát ra từ sau lưng hắn, giọng điệu mang có vẻ chút cợt nhả này toàn Bắc Thành cũng chỉ có một người mà thôi. Khương Hy quay lại cười mà đáp, hoàng lão, ta nào mắng người đâu. Lao hoàng nhíu môi. Bộ dáng của lão vẫn cứ lôi thôi lết thiết như ngày nào, lão lại lấy cái ghế ngồi xuống rồi nói. Vậy tiểu hoàng không phải mắng ta còn gì? Nghe vậy, Khương Hy bật cười lên, hắn xách mèo lên rồi đưa ra cho lão xem rồi nói. Hoàng lão, nó mới là tiểu hoàng. Lão hoàng trợn mắt nhìn mèo xong liền khinh bị nói. Tiểu hoàng này gọi mèo không hợp, cho chó hợp lý hơn. Đại nhãn tử ngươi nên theo lão phu học qua chút cách đặt danh tự. Điền đại phu ở bên liền cười khẩy, lão híp mắt lại mà châm chọc. Chậc chậc. Lão thất phu ngươi cũng tự biết bản thân là con chó già rồi đấy. Nghe xong, lão hoang liền tức tối mà đập bàn một cái mà quát. Lão điền ngươi mới là chó. Khương Hy quen biết hai lão nhân này đã lâu, một khi đối thoại đạt đến tình huống này thể nào cũng sẽ chuyển thành cãi nhau mà thôi. Hắn đành đứng ra hòa giải mà nói. Được rồi, hai người không cần phải tranh nhau đâu. Sau đó hắn đặt tiểu hoàng xuống nói tiếp. Vậy hôm nay người đến có việc gì vậy hoàng lão? Lão hoàng xua xua tay của mình mà nói. Lão phu đến lấy thuốc. Ngươi yên tâm, chút bệnh vặt mà thôi. Nghe vậy, Khương Hy liền nhún vai cho qua nhưng trong lòng thì bí mật dùng linh thực dò xét lão. Không dò xét thì thôi chứ một khi đã dò thì Khương Hy liền kinh hãi không thôi. Bởi toàn bộ nội thể của lão hoàng chứa đầy tử khí. Với lượng tử khí này thì làm sao lão còn sống tốt như vậy được đây? Khương Hy đối với chuyện này liền kinh nghi bất định. Hắn không nhất thiết phải đi bói mệnh của lão hoàng làm gì bởi ngần này tử khí ở người bình thường cũng đủ tiễn người đó lên trời rồi. Nếu tình trạng này của lão vốn đã kéo dài từ nhiều năm trước thì Điền Đại Phu quả thực phi thường. Kéo dài sinh mạng của một người đáng lý ra phải chết như lão hoàng đây chính là đi ngược với mệnh trời. Mà những kẻ chống lại mệnh trời thì kết cục không được đẹp cho lắm. Nghĩ đến đây, Khương Hy vô thức mà nhìn qua Điền Đại Phu một chút. Hắn do dự không biết có nên kiểm tra luôn cho lão không nữa. Hắn đây chính là đáng sợ. Trong lúc hắn do dự thì Điền Đại Phu cũng đã lấy thuốc ra mà đưa cho lão hoàng. Lão nói, lão thất phu ngươi cũng có tuổi rồi, đừng đi lung tung nữa, ở nhà mà bầu bạn với Tiểu Linh, tránh để nàng lo lắng quá. Lão hoàng nghe vậy liền thở dài đáp, nàng cũng không còn là tiểu cô nương, nàng cũng sắp 15 rồi còn gì. Mặt khác, ta ở nhà thì ai kiếm tiền đây? Nghe vậy, Điền Đại Phu liền nổi gân xanh lên, sắc mặt lão đen lại mà nói, từ bao giờ Nguyệt Hải Tam Nhân chúng ta thiếu tiền vậy? Nếu không phải ngươi quá keo kiệt thì bây giờ Tiểu Linh cũng sống trong nhung lụa rồi. Lão hoàng đưa ngón tay lên lắc lắc, tròm râu cá chê kia theo đó mà khẽ rung động, lão ngẩng đầu cao lên mà đáp. Ngươi không nuôi dạy trẻ con nên không biết, phải để nàng sống khổ chút thì mới thành người được. Điền Đại Phu phỉ nổ nói ra. Ta chưa dạy trẻ con bao giờ, ngươi nhìn đại nhãn tử mà xem ta nuôi dạy thế nào. Lão hoàng khịt mũi không cam lòng, trong lòng thầm mắng. Lão già ngươi ngoài ý thuật ra thì còn dạy đại nhãn tử được cái gì. Kế đó, lão nhìn qua Khương Hy, ánh mắt liền hiện lên vẻ sững sờ mà nói. Đại nhãn tử ngươi lại đẹp lên à? Khương Hy có chút mệt mỏi. Tâm tình lo lắng cho Điền Đại Phu của hắn chưa được bao lâu đã bị một câu của lão hoàng cho sắt phong cảnh hết rồi. Lão hoàng gọi hắn là lại kỳ thực cũng không sai. Khương Hy năm nay đã 19 tuổi, không bao lâu nữa hắn sẽ chuyển sang 20. Hắn không còn là thiếu niên nữa mà đã thành thanh niên rồi. Ngặt nỗi hắn là tu sĩ nên dung mạo của hắn qua thời gian vẫn còn lưu lại nét thiếu niên trên gương mặt. Duy chỉ có ánh mắt là biểu thị thuần thục mà thôi. Mặt khác, công pháp tam dục của hắn cũng gần đại thành thiên đầu tiên sắc dục thiên. Mà đệ tam tầng của sắc dục thiên lại mang tên là ái tâm minh sắc dục. Tầng thứ ba này của sắc dục thiên có một chút đặc thù, đó là nó mạnh một cách khó tả. Nếu hình dung sức mạnh của sắc thiên ở thang đo 10 bậc thì tầng 1 ứng bậc 1, tầng 2 ứng bậc 2, còn tầng 3 thì trực tiếp ứng với tầng 10. Ái tâm minh sắc dục là một đại biến đổi về chất, biến đổi cực kỳ mạnh, mạnh đến mức Khương Hy hoài nghi liệu trên đại lục này có môn mị thuật nào vượt qua được sắc dục thiên của hắn không nữa. Ái tâm minh sắc dục không chỉ đơn thuần chiến kỹ như hư vô sinh dâm hay hoan dâm sinh ái sắc mà nó bao hàm tất cả từ chiến kỹ đến linh thức. Bản thân nó có thể là pháp lực mà cũng có thể là linh thức tùy vào ý niệm của người tu luyện. Dung mạo của Khương Hy nhờ vào nó mà mới bảo trì được dáng vẻ thiếu niên này. Dù sao tác dụng phụ của mọi môn mỹ thuật trong thiên hạ đều là chú nhan. Nếu không thì nữ nhân trong thiên hạ đã không điên cuồng mà tu luyện nó. Khương Hy nhìn lão hoàng rồi nói. Hoàng lão, ta còn lớn thì càng đẹp a. Nghe vậy, lão hoàng liền trợn mắt lên mà nhìn hắn, lão không nhịn được mà thốt lên. Mẹ nó đại nhãn tử, từ khi nào ra mặt ngươi lại dày đến thế rồi. Khương Hy cười cười không đáp. Điền đại phu nhân lúc lão hoàng thất thế liền chêm thêm vài câu khiến lão đỏ mặt bừng thai mà hồng hộc ra về. Điền đại phu đối mặt với chuyện này phi thường vui vẻ, không phải lúc nào lão cũng có thể chiếm tiên cơ trước lão hoàng được, hôm nay vậy mà lại được, lão vui cũng là chuyện bình thường. Khương Hy nhìn qua Điền đại phu một hồi rồi quyết định tra xét lão. Linh thức hắn quét qua người lão một đoạn thời gian ngắn xong thì đột ngột mà tán đi, bởi Khương Hy đã biết, lão so với lão hoàng cũng 19-10 thôi. Đều là người sắp phải chết. Nhưng khác với lão hoàng, Điền đại phu chỉ xuất hiện tử khí ở vùng gan, hơn nữa còn là đậm đặc tử khí. Khương Hy đưa tay lên tính toán thử xem khi nào mới hết thọ nguyên của hai lão nhân này để làm chút chuẩn bị, kết quả hắn không thể thấy được gì cả. Hắn liền có cảm giác không lành, hắn bây giờ dù còn nhỏ yếu nhưng cũng là tu sĩ, vậy mà không thể tính ra được thọ nguyên của hai phàm nhân. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có người can dự vào sao? Giữa lúc trầm tư này, Lân từ ngoài cửa bước vào mà nói. Điền đại phu, công tử, đến giờ cơm rồi. Nghe vậy, Điền đại phu liền nhanh chóng thu dẹp một chút. Khương Hy nhìn xuống đất, trông thấy tiểu hoàng tựa hồ vẫn còn nằm yên một chỗ, nhìn kỹ thì vẫn có chút run. Khương Hy mỉm cười, bế nó lên rồi hướng Lân nói. Tiểu Hắc, ngươi mang tiểu hoàng sang quán tứ nương ăn cơm. Trông thấy tiểu hoàng, Lân có hơi giật mình mà nói ra. Công tử, con mèo này là sao? Khương Hy vừa phụ giúp lão Điền dọn dẹp vừa đáp hắn. Ta nuôi nó, ngươi xem nó như người thân mà đối đãi là được rồi. Nghe xong, Lân sững sờ mà nhìn lấy tiểu hoàng một chút. Mèo cũng chớp chớp mắt nhìn lại hắn. Hắn liền có chút hoài nghi nhân sinh mà bế tiểu hoàng sang quán tứ nương. Tứ nương khi thấy tiểu hoàng liền yêu thích không thôi, nếu không phải đang nấu ăn thì có khi nàng đã ôm mà vớt một chút rồi. Đột nhiên nàng có chút nhíu mày mà nói. Tiểu hoàng sao lại gầy thế này? Không được, mèo phải béo chút ôm mới sướng. Kết quả, nàng liền chuẩn bị cho nó một phần cá thượng hạng. Lân đối với cảnh này liền ghen tị 10 phần không thôi. Trước đây khi nấu ăn, tứ nương từng tâm sự rằng nàng có chút nhớ cuộc sống ở Đông Thành, phần nhiều là vì lũ mèo. Ngày trước khi phu quân của nàng qua đời trong một cơn bão ngoài khơi, tâm trạng của nàng lúc đó rất suy sụp, tựa như cả thế giới trước mắt đã sụp đổ vậy. May mắn khi đó nhờ có lũ mèo hoang phá đám mà nàng phân tâm đi nhiều. Qua thời gian, nàng từ đuổi đánh mà chuyển sang yêu thích chúng, tâm trạng của nàng cũng được cải thiện đáng kể. Cuộc sống tại Bắc Thành tuy sung túc, đầy đủ nhưng mèo lại rất hiếm, Đông Thành nhiều cá nên phần lớn mèo đã tập trung tại đó hết rồi. Nơi này giờ đây chỉ còn chó mà thôi. Vậy nên sự xuất hiện của Tiểu Hoàng liền khiến nàng vui vẻ hơn rất nhiều. Thứ nương vui, Khương Hy cũng vui. Nhân sinh tận hưởng những niềm vui nhỏ như thế này quả là chuyện thường ngày. Chỉ tiếc rằng những chuyện thường ngày này tại tu chân giới lại rất hiếm hoi. Hiếm đến không thể nào có được. Chương 118, nhiệm vụ ngân bảng. Dẹt. Một lưỡi đao chớp mắt mà cắt ngang cổ, toàn thân hình ngay lập tức liền ngã xuống đất, ánh mắt không cam lòng nhìn thân ảnh hắc bào ở ngay cạnh mà mấp máy môi. Môi càng động, máu càng chảy, đến khi trào ra miệng thì đã tuyệt khí bỏ mình rồi. Khương Hy khẽ phủi nhẹ hát chúc bút mà tán đi linh lực rồi từ tốn mà viết lên trên đất dòng chữ độc ký của dạ ma. Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra xem đối phương có giới chỉ hay không. Kết quả làm hắn thất vọng một chút, giới chỉ thì có nhưng đồ đạc bên trong quá nghèo nàn, chỉ có vài viên đan dược cùng linh thạch mà thôi. Hắn không vội rời đi, ngược lại còn kiên nhẫn đứng đợi thêm một chút nữa. 5 phút sau, hắn thở một hơi thật dài rồi ẩn mình vào màn đêm. Khoảng thời gian này của Khương Hy gọi thú vị thì không đúng, gọi nhàm chán thì không đến, gọi bình thường thì chẳng còn từ nào để lột tả được cả. Hắn cảm thấy mọi việc dường như quá suôn sẻ, không gặp phải bất trắc nào cả. Người khác nghe được thì có khi sẽ mắng hắn một trận rằng an bình không thích, lại thích hỏa hoạn. Nhưng hắn vẫn rất cố kỵ à, một ngày hắn chưa đột phá nguyên anh cảnh thì hắn vẫn sợ nhân quả tuần hoàn. Nhất là khi hắn đã nhuốm máu trên tay hàng trăm mạng tu sĩ rồi. Trở về phân đà của dạ ma tại Nam Thành, Khương Hy bàn giao lại nhiệm vụ cho Quảng Lão. Lão liền nhìn qua một chút rồi gật đầu nói. Nhị thập bát ngươi làm rất tốt, không chỗ nào đáng chê cả. Khương Hy nhún vai, biểu hiện tựa hồ như vẻ đương nhiên vậy. Quảng Lão cũng không dị nghị gì, mấy năm này Lão quan sát hắn rất kỹ, vô luận là thực lực hay tâm tính thì Lão vẫn đánh giá hắn rất cao. Rất nhiều lần Lão đã đề nghị lên đà chủ xem có thể cân nhắc luân chuyển hắn về tổng bộ với ý định bồi dưỡng thành hạch tâm đệ tử được hay không thì câu trả lời vẫn là không. Đà chủ luôn miệng bảo thời điểm chưa đến nhưng Quảng Lão lại cảm thấy có chút tiếc, Lão sợ sẽ bỏ qua khoảng thời gian hoàng kim tu luyện của Khương Hy A. Khương Hy nhận thưởng xong cũng không vội rời đi, hắn nhìn Quảng Lão một chút rồi nói. Quảng Lão, ta hỏi ngài vài câu được chứ? Nghe vậy, Lão liền dừng bút lại một chút rồi gật đầu đáp. Ngươi cứ tự nhiên. Khương Hy khẽ gật đầu rồi nói ra. Tại sao ngài lại không đeo ngân diện vậy? Con mắt Quảng Lão lướt qua dị quang, Lão nhìn thẳng vào tấm thiết diện kia một chút rồi nói. Ta không phải sát thủ, đeo ngân diện làm gì? Khương Hy trầm mặc một chút rồi nói tiếp. Ngài không sợ người khác phản bội sao? Quảng Lão đặt bút xuống đáp. Trên người các ngươi vẫn còn cấm chế. Khương Hy cười nhẹ nói tiếp. Cấm chế cũng không phải không có cách giải. Quảng Lão có chút bất ngờ đáp lại. Ngươi biết cách giải? Khương Hy không đáp, cũng không biểu thị gì cho câu trả lời. Quảng Lão thấy vậy liền mỉm cười hài lòng mà nói. Ngươi không sợ ta báo với đà chủ sao? Khương Hy cười đáp lại. Ta nợ nhân tình của đà chủ, ta càng mạnh thì đà chủ càng có lợi. Ta phá được cấm chế thì cuộc mua bán này càng có lợi hơn đối với đà chủ. Hắn vừa nói xong, một áp lực vô hình bỗng nhiên đè nén xuống đỉnh đầu, hắn bất giác mà hơi khuỵu chân để trụ lại. Sau lưng hắn không rõ từ bao giờ đã xuất hiện với thân ảnh thấp bé, người đó nói. Ngươi tự tin vượt qua ta. Khương Hy nghe vậy, thái dương hắn có đổ ra một giọt mồ hôi nhưng như thế cũng không suy chuyển tâm thế của hắn được, hắn quay lại nói. Ta có nhiều thời gian hơn ngài. Áp lực biến mất, đà chủ tiến tới mà nhảy lên bàn ngồi, hắn cười nói. Quả thực ngươi có tiềm năng vào kim đan nhưng vượt hay không thì vài trăm năm nữa không phải sẽ biết được sao. Khương Hy đứng thẳng người lên rồi vặn qua vặn lại một chút xem thử xương khớp có bị ảnh hưởng gì không rồi hành lễ nói. Đà chủ quá khen. Đà chủ tặc lưỡi nói lại. Chậc chậc, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu ngân diện sát thủ ở đây ghen tị với ngươi không? Nghe vậy, Khương Hy có chút hơi dị mà nói. Ghen tị? Ta có gì để họ ghen tị? Quảng Lão ở bên cũng nhịn không được mà nói ra. Ngươi thân là thiết diện sát thủ mà đi gần đà chủ hơn so với bọn hắn, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ không ghen tị. Khương Hy vỗ nhẹ hai bàn tay mà à một tiếng xem như hiểu, hắn nhỏ tiếng nói ra. Ấu chỉ. Đà chủ nghe được liền có chút buồn cười nhưng hắn vẫn nhanh lấy lại phong phạm mà nhìn qua chút nhiệm vụ của Khương Hy trong thời gian gần đây. Một lát sau, giọng của hắn xuyên qua tầng mây mù kia mà nói. Dạo này chán rồi. Khương Hy đáp. Cũng bình thường. Đà chủ Đông Dương lắc đầu, hắn hử nhẹ mà nói. Bình thường. Ngươi bây giờ giết luyện khí cảnh tầng 10 không khác gì giết gà, ta nghĩ bây giờ nhiệm vụ thiết bảng đối với ngươi vô dụng rồi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngươi từng cân nhắc qua tiếp nhận nhiệm vụ ngân bảng chưa? Nghe vậy, ánh mắt Khương Hy liền sáng lên. Đúng như đà chủ nói, bây giờ hắn giết luyện khí cảnh tầng 10 như giết gà, tại cảnh giới này bây giờ hắn cơ hồ đã không có đối thủ ở Nguyệt Hải Thành rồi. Mặt khác, nhiệm vụ ngân bảng thông thường chỉ được giao cho ngân diện sát thủ, thiết diện sát thủ dù có muốn thì cũng không có thực lực để nhận. Nay hắn được đặc cách thì chắc chắn đà chủ phải chắc chắn ở năng lực của hắn, nếu không lại làm dạ ma mất hết mặt mũi. Chưa kể, phần thưởng của nhiệm vụ ngân bảng tuyệt đối có sức hấp dẫn chí mạng. Giả bộ suy tư một hồi, Khương Hy gật đầu nói. Được, ta tiếp nhận. Đà chủ hài lòng gật đầu, sau đó hắn đưa tay ra. Quảng Lao tựa hồ hiểu ý hắn mà cung kính hành lễ rồi đi xem bảng nhiệm vụ. Không bao lâu sau, Lao trở lại rồi đưa một tấm ngọc bài cho đà chủ. Đà chủ làm qua một chút giải trừ cấm chú trên tấm ngọc bài xong liền ném cho Khương Hy. Khương Hy tiếp nhận mà sử dụng linh thức xem thế nào. Một loạt thông tin trong chốc lát xuất hiện ở trong đầu hắn. Khương Hy nhìn xong liền giật mình mà nói ra. Lý ra. Đà chủ không nói gì, chỉ lắc mình mà đi mất. Quảng Lao thấy vậy liền hướng hắn cười nói. Nhị thập bát, nhiệm vụ này nói dễ không dễ, khó cũng không khó, chỉ cần ngươi nắm chắc thời điểm thì cơ hội thành công vẫn rất cao. Khương Hy có chút cười khan nhưng đằng nào cũng đã nhận rồi, hắn không tiện trả lại. Nhưng nhìn chung, nhiệm vụ này vẫn có chút kích thích. Sau đó, hắn chào Quảng Lão rồi hướng vào hư không hành lễ một chút rồi trở về. Khương rời đi không được bao lâu thì đà chủ Đông Dương hiện ra lại rồi nói. Ngươi không phải xem trọng hắn sao? Sao lại đưa nhiệm vụ không ai nhận thế kia? Quảng Lão nghe vậy liền cung kính đáp. Theo quan sát của ta thì thực lực hắn tuy không bằng ngân diện sát thủ khác nhưng thủ đoạn lại rất phong phú. Xác suất thành công tính ra cũng được 2 thành. Sau đó, lão lại hít nhẹ một hơi rồi nói tiếp. Mặt khác, thời điểm Mạc Hiên Thành chủ độ kiếp cũng sắp đến rồi, ta nghĩ lúc này nếu không ra tay thì tương lai cũng không còn cơ hội nữa. Đà chủ suy tư không đáp. Một lát sau, hắn lắc mình biến vào trong hư không. Quảng lão hành lễ rồi cầm bút lên tiếp tục công việc của mình. Trở về điền y quán, Khương Hy liền thay đổi trở lại y phục hàng ngày rồi xem lại ngọc bài. Một lát sau, hắn thở dài ra một hơi mà bắt đầu lên chiến lược ám sát. Mục tiêu lần này có hơi khó nhai, là con cháu dòng chính của Lý Gia. Dựa theo bối phận được ghi ở trong ngọc bài thì người này cùng thế hệ với Hiên Minh. Chỉ khác nhau là sinh sớm hơn 10 năm mà thôi. Người này họ Lý, tên Viễn Trình. Lý Viễn Trình năm nay 31 tuổi, là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, hơn 10 năm trước trong một lần lịch luyện ngoài thành vô tình gặp được cơ duyên mà bái nhập tông môn tu luyện. Tông môn đó nằm ở Bạch Dương Sơn Mạch. Đạo môn thánh địa Cửu Tiêu Tông. Đối với sát thủ khác, dây vào thập đại chính phái chính là đại phiền phức, với Khương Hy thì hiện tại cũng không sai. Nhưng ai bảo Lý Viễn Trình gia nhập Cửu Tiêu Tông đây, đừng nói hắn là trúc cơ sơ kỳ, coi như trúc cơ trung kỳ hắn cũng chết chắc. Mặt khác, Khương Hy cũng không cho rằng cái cơ duyên kia của Lý Viễn Trình là ngẫu nhiên, tiểu gì đằng sau đó cũng có một tay Lý Trấn đẩy thuyền. 3 năm qua hắn lăn lộn tại Tây Thành nghe được rất nhiều lời đồn, nổi trội trong đó là ganh đua giữa Lý gia cùng Thẩm gia. Thẩm gia có gì thì Lý gia có nấy, Thẩm gia không có thì Lý gia càng phải có. Suy cho cùng thì Lý Trấn cùng Thẩm Hạo hai lão thất phu này thân sống tại Đại Nguyệt Hoàng Triều nhưng chẳng bao nhờ toàn tâm đặt tại Đại Nguyệt được. Thẩm Hạo thì dự tính hướng Man Sơn ở Nam Vực, Lý Trấn thì đẩy thuyền cho con cháu vào Cửu Tiêu Tông nơi Bắc Nguyên. Kết quả Thẩm Hạo có hơi thất bại nhưng đời này cũng có 2 người vào Hạo Nhiên Thư Viện, Lý Trấn thì hơn hẳn, 2 chân chính thức đạp 2 thuyền. Khương Hy trầm mặc một đoạn thời gian rất lâu, bất giác ánh mắt hắn liền sáng lên. Hắn thầm nói. Ra vậy, dạ ma muốn Nguyệt Hải Thành loạn A. Tại sao Quảng Lão lại giao nhiệm vụ này cho hắn? Vì khoảng thời gian gần đây, Lý Viễn Trình có trở lại nhà. Hắn là tu sĩ trúc cơ, dựa theo cảnh giới thì đặt tại Cửu Tiêu Tông cũng đã là đệ tử nội môn rồi, hắn hoàn toàn đủ quyền tự rời sân môn. Tính toán kỹ hơn thì Mạc Hiên Thành chủ cũng sắp phải độ kiếp rồi. Dù sao đây cũng là nguyên anh kiếp, xác suất thành công không khả quan là bao. Mạc Hiên thành công thì không có gì để nói nhưng nếu thất bại thì ngôi vị thành chủ tất sẽ có người thèm muốn. Vậy giả dụ như Lý Gia cùng phủ thành chủ này lên mâu thuẫn thì thế nào? Thì Thẩm Gia sẽ ngư ông đắc lợi, Tô Tưởng hai nhà ngoài hợp tác với nhau ra thì không còn cách nào khác để tránh bị thanh tẩy. Loại cục diện khó chịu này trong nháy mắt sẽ tạo thành, từ đó Nguyệt Hải Thành sẽ phi thường loạn. Tiền đề cho những thứ này là Lý Viễn Trình bắt buộc phải chết, hơn nữa còn phải làm sao để Lý Gia hướng nghi ngờ về phía phủ thành chủ mới được. Khương Hy còn nhân quả với Cửu Tiêu Tông nhưng loại hỗn loạn kia đối với hắn có tác dụng lớn, hắn đành phải hạ sát thủ với hậu bối này vậy. Chỉ có điều độ khó giết được Lý Viễn Trình lại hơi cao, bởi hắn từ lúc về đến giờ đều không rời khỏi Lý gia nửa bước. Từ sau sự kiện đêm rông của Tô gia 4 năm trước thì tứ đại thế gia đã đồng loạt nâng cấp đại trận phòng thủ của gia tộc mình lên, Khương Hy không chắc lần này có thể an ổn mà đột nhập được không nữa. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền có chút đau đầu, thế rồi hắn dứt khoát để mai tính tiếp, bây giờ có nghĩ thì cũng không nghĩ được thêm gì nữa. Thu lại ngọc bài, Khương Hy liền bắt đầu đả tọa mà tu hành, đồng thời cũng không quên kiểm tra Tiểu Hoàng một phen. Tiểu Hoàng sau 1-2 tuần được tứ nương bồi bổ thì bây giờ nó đã có chút da thịt rồi, hắn phải thừa nhận rằng bây giờ ôm Tiểu Hoàng phi thường sướng, thậm chí ôm cả ngày luôn cũng được. Lúc này, Tiểu Hoàng đang nằm ở góc phòng mà ngủ trên một đám linh thạch. Loại đãi ngộ này ở con người còn không có chứ đừng nói là con vật. Tuy nhiên, Khương Hy lại muốn Tiểu Hoàng đi thật lâu với hắn. Hắn tin vào vận mệnh của mình sẽ không lừa hắn và hắn tin vào thực lực của bản thân. Tiểu Hoàng chỉ là giống mèo thường nhưng mèo thường hấp thụ đủ thiên địa linh khí thì vẫn có phần nhỏ có thể trở thành yêu thú mà tu luyện. Khương Hy chính là muốn Tiểu Hoàng trở thành một con miêu yêu. Chỉ tiếc rằng hắn dạo này không có quá nhiều tài liệu nào để thúc đẩy thú vật bình thường nhanh trở thành yêu thú được, đành phải dùng con đường chậm mà chắc này để nó có thể hấp thụ linh khí. Nhìn qua dáng vẻ con người êm ái nằm trên đống linh thạch kia của Tiểu Hoàng, Khương Hy liền cảm thấy có chút thú vị, hắn rất muốn lại ôm Tiểu Hoàng rồi vớt vớt một chút nhưng sợ làm nó thức giấc ra. Nghĩ nghĩ một hồi, Khương Hy liền quyết định buông tha cho Tiểu Hoàng rồi chính thức nhập định tu hành. Chương 119, Thông Trấn Bảo Lâu. Ngày kế tiếp, sau khi Khương Hy hoàn thành hết công việc của hắn vào buổi sáng, hắn liền bàn giao hết lại cho Điền Đại Phu rồi đi Tây Thành một chuyến. Lần đợt này cũng ngỏ ý muốn đi theo nhưng Khương Hy khước từ. Lần này hắn đi thám thính tình hình, cũng không phải sử dụng chân diện mục của mình, mang theo Lân chỉ có nước lộ tẩy sớm. Trông thấy Lân thất vọng như vậy, Khương Hy cũng cảm thấy có lôi đôi chút, liền giao cho hắn nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Hoàng. Mặc dù theo góc nhìn của hắn lúc đó thì Lân không nguyện ý lắm nhưng hắn chỉ cần đánh nhẹ tiếng với Tư Nương một chút là Lân tự động sẽ có động lực để làm thôi. Sắp xếp xong xuôi, hắn liền ra khỏi quán mà tiến về Tây Thành. Nhưng hắn không lựa chọn đường thẳng để đi. Khương Hy tại Bắc Thành liền nhân lúc không người để ý mà lẻn vào một con hẻm nhỏ rồi thay đổi y phục cùng với đắp tấm dịch dung lên. Tấm dịch dung này đã được hắn cải biến khá nhiều bằng cách sử dụng các chuỗi phù văn ngăn cách linh thức từ bên ngoài xâm nhập vào. Loại thủ đoạn này trên thực tế hao tổn không ít tài nguyên cùng linh thức của hắn nhưng vẫn rất đáng để đầu tư. Ít nhất thành phẩm vẫn có thể qua mặt được sự tra xét của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Lấy quan hệ của Khương Hy bây giờ cùng với Thẩm gia, một vài thông tin liên quan đến Tây Thành hắn cũng đủ tư cách được biết. Chẳng hạn như tu sĩ canh giữ bát trụ ngoại vi Tây Thanh đều là trúc cơ cảnh, trong đó có 4 sơ kỳ cùng 4 trung kỳ. Từ Bắc Thành đi vào sẽ có 3 đường, Đông Thành có 3 đường cùng Nam Thành có 2 đường. Phủ Thành chủ cùng Tây Thành mặc dù được phân chia theo địa vực của thành nhưng thực tế thì giữa hai nơi không có thứ gì gọi là biên giới cả. Tựa như ra khỏi cổng là Tây Thành, vào trong cổng là Phủ Thành chủ vậy. Cả 3 đường từ Bắc Thành Khương Hy đều đã đi qua hết rồi, hắn dù có cải trang thì cũng sẽ không lựa chọn đi qua. Âu cũng là do cái gọi vặn nhất. Hắn hôm nay đi chính là từ Đông Thành. Cải trang xong, Khương Hy ngay tức khắc đi băng qua hẻm, cố tình để bụi bẩn bám vào người một chút rồi xông thẳng vào Đông Thành. Dung mạo tuyệt mỹ kia của hắn bây giờ đã được một lớp dịch dung phủ lên, nhìn từ bên ngoài thì ngoại trừ cao da, hắn còn lại cái gì cũng bình thường. Ngũ quan này của hắn vốn lấy khuôn mẫu chính là dung mạo của phù linh thời còn trẻ. Những người biết dung mạo này của hắn bây giờ trên toàn đại lục cũng chỉ đếm đầu ngón tay. Hơn nữa đầu ngón tay này lại quanh năm bế quan, không rảnh xuất quan mà đi lung tung được. Mặt khác, dung mạo này đời trước hắn cũng đã trọn vẹn trải qua, hắn khi đó không hề có chút ấn tượng nào trong mắt thế nhân, tựa như một người qua đường vậy. Dẫu thế, mang lại tấm dung mạo này cũng làm hắn thoải mái cùng hoài niệm không ít. Dung mạo tuyệt thế của Khương Hy mặc dù có rất nhiều cái lợi nhưng để làm những chuyện lén lút như ám sát hay do thám thì không ổn. Như dự đoán, Khương Hy rất nhanh chóng được thông quan mà bước vào Tây Thành. Binh lính kiểm tra thậm chí còn không buồn nhìn mặt hắn một cái, còn trấn thủ thì khỏi nói, trực tiếp không xem hắn tồn tại. Vào được Tây Thành xong, Khương Hy liền trong thời gian ngắn mà tiếp cận đến biệt phủ của Lý gia. So với Tô phủ trong ký ức của hắn mà nói thì Lý phủ thiếu đi cái gọi là xa hoa. Nhìn bên ngoài thì kiến trúc không khác so với phủ của quan lại và thương phú ở Nam Thành là bao. Khương Hy nghĩ nghĩ một hồi liền tấp vào một quán nước bên đường mà ngồi xuống. Từ vị trí này, hắn có thể vừa vặn quan sát được cổng chính của Lý gia. Sinh hoạt của Tây Thành không khác Bắc Thành là bao, quán nước này cũng tương tự, có đủ loại trà nước từ thượng vàng đến hạ cám. Khác biệt là ở chỗ quán nước này còn bán cả linh trà mà thôi. Khương Hy ngồi xuống thì tiểu nhị cũng xuất hiện mà tươi cười nói. Khách quan, ngài muốn dùng gì? Khương Hy nói. Cho ta một bình trà Minh Hà. Tiểu nhị gật đầu cười đáp. Vâng, mong khách quan đợi trong giây lát. Khương Hy nhẹ gật đầu rồi ra tay cho tiểu nhị lui, về phần hắn thì phân tâm nhị dụng ra mà làm việc. Mắt thì nhìn cổng chính, tính toán xem những ai thường xuyên ra vào vì vấn đề gì. Còn linh thức thì tra xét xem lớp phòng vệ của Lý gia như thế nào. Từ vị trí của hắn đến bờ tường của Lý Phủ vốn không đến 20 mét, ở khoảng này thì hắn còn dư sức mà tra xét được. Một khoảng thời gian sau, Khương Hy nhíu mày lại, một tay đưa lên chống cằm, một tay thì đều đặn từng ngón gõ nhẹ vào mặt bàn. Hắn tra xét xong thì vừa vặn tiểu nhị cũng mang trà lên mà nói. Khách quan, trà của ngài đây. Khương Hy mỉm cười gật đầu cảm ơn, tiểu nhị nghe vậy liền vui vẻ xin lui mà làm việc tiếp. Tự rót cho mình chén trà xong, một làn hơi lạnh lạnh bỗng dưng dâng lên từ miệng chén. Khương Hy đợi đến khi miệng chén phủ một lớp băng mỏng thì mới nâng lên mà uống. Một hớp trà, Thanh Quản liền cảm nhận được cái mát lạnh của mùa đông, trong vô tình thể nội cũng nhờ vào phần trà đó mà vận chuyển được thêm một chu thiên linh lực. Làm một chén trà xong, thần trí của hắn cũng tỉnh táo trở lại, hắn bắt đầu nghiên cứu một chút về lớp phòng vệ kia. Bên ngoài Lý Phủ được bao bọc bằng hai loại đại trận khác nhau. Loại đầu tiên là ảnh ảo kết giới. Ảnh ảo kết giới Khương Hy đã thấy qua nhiều lần, gần đây nhất thì là do Thẩm Hạo tự mình thi triển. Lớp kết giới này dưới con mắt Khương Hy liền có chút đặc thù không nhỏ. Hắn cảm thấy loại kết giới này được Lý Gia áp dụng rất thú vị, hèn gì hiếm khi hắn nhận được tin có người ám sát thành công tại Lý Gia. Loại thứ hai thì mạnh hơn, là hỏa giới đại trận. Hỏa giới đại trận chính là sát trận, người không thông trận pháp mà bước vào đó thì không khác gì lấy thân mình nhảy vào sông Nham Tương. Đến Khương Hy cũng cảm thấy có chút hơi khó khăn, bởi để an toàn đột nhập, hắn chắc chắn phải đồng thời cùng lúc tạo ra hai lô ở trên hai lớp phòng vệ đó. Lấy khả năng hiện tại của hắn thì đó gần như là chuyện không thể, phương án dùng cho trận ám sát Tô Gia liền không thể áp dụng ở đây được. Đóng giả làm gia nhân rồi trà trộn vào cũng không phải ý hay. Theo tư liệu mà nhiệm vụ cung cấp thì mỗi một gia nô tại Lý Gia khi phục vụ tại Lý Phủ đều phải chịu một loại cấm chế quản thúc. Người nào không có thì người đó chính là kẻ địch. Giữa lúc suy tư này, Khương Hy bỗng dưng nheo mắt lại. Hắn phát hiện tại cổng chính Lý Phủ có ba người vừa bước ra. Lấy phục trang để nhận biết thì làm chủ là nam thanh niên nhân mang bạch tí cầm bảo, còn hai người còn lại hẳn là gia nô. Khương Hy vội hướng tiểu nhị gần đó mà nói. Tiểu nhị, lại đây ta hỏi chút chuyện. Tiểu nhị nghe vậy liền cười tươi đáp. Khách quan, ngài muốn hỏi tiểu nhân chuyện gì? Khương Hy chỉ về phía nam thanh niên nhân mà nói ra. Ngươi có biết người kia là ai không? Tiểu nhị theo ngón tay hắn nhìn theo rồi chợt hiểu, hắn cười tươi nói. Khách quan, ngài sống tại Tây Thành này hẳn không đến 10 năm đi. Khương Hy gật đầu đáp. Đúng vậy, khoảng 4 năm. Tiểu nhị gật đầu cười nói ra. Vậy thì khách quan không rõ rồi. Người vừa bước ra kia là cháu đích tôn của Lý gia chủ, Lý đại công tử Lý Viễn Trình. Nghe vậy, ánh mắt Khương Hy liền sáng lên, Lý Viễn Trình vậy mà cũng chịu xuất môn rồi. Hắn liền hướng tiểu nhị nói tiếp. Lý Viễn Trình đúng là chưa nghe qua bao giờ. Ngươi kể cho ta nghe một chút thử. Tiểu nhị nhìn xung quanh quán nước đông đúc liền khéo léo từ chối nói ra. Khách quan, thật ngại quá. Quán có hơi đông khách, tiểu nhân không tiện bồi chuyện với ngài được. Khương Hy mỉm cười, hắn ngay lập tức liền lấy 10 viên linh thạch ra mà nói. Ta không để ngươi thua thiệt. Nhìn thấy linh thạch, hai con mắt tiểu nhị liền tỏa sáng lên, hắn nhanh chóng thu linh thạch lại mà giả bộ khụ khụ vài tiếng rồi ngồi xuống ghế mà bắt đầu nói. Nguyên lai, Lý Viễn Trình cũng không phải trạch nam như thông tin ghi chép trên ngọc bài. Mỗi ngày hắn đều sẽ ra khỏi nhà vào giờ ngọ rồi trở về sau một canh giờ, địa điểm cũng không phải quá mức che giấu. Nơi đó là bảo lâu của Lý Gia thông trấn bảo lâu. Còn làm gì ở đó thì tiểu nhị không rõ, hắn không có quá nhiều thông tin đến vậy. Nhưng với Khương Hy thì như vậy là ổn rồi, hắn liền tiện tay ném cho tiểu nhị thêm 10 viên linh thạch nữa rồi nói ra. Số còn lại ngươi cứ giữ lấy. Sau đó hắn liền thẳng bước mà ra khỏi quán. Tiểu nhị tiếp nhận lấy linh thạch thì trong lòng liền phi thường rung động. Tùy tiện một cái tin tức thôi mà thu về hơn 10 linh thạch, loại mua bán này với hắn mà nói đúng là hiếm khi xuất hiện. Dường như tiểu nhị này cũng thường xuyên làm các dạng buôn bán thông tin thế này nên hắn xử lý phần phía sau rất gọn gàng. Khương Hy khi vừa xuống lầu thì mọi sự đã được giải quyết xong. Thông qua linh thức, hắn càng có chút thưởng thức tiểu nhị này, hắn bỗng nhớ quá khứ vài năm trước một chút mà cảm khái trong lòng. Sinh hoạt thường ngày cũng không dễ a. Rời quán nước xong, Khương Hy ngay tức tốc mà tiến đến thông trấn bảo lâu. Khác với trầm thiên bảo lâu của Tưởng gia, thông trấn bảo lâu là một khối kiến trúc đa tầng lầu xếp chồng lên nhau. Nhìn từ xa thì tòa bảo lâu này tương đối giống một thanh lợi kiếm trực chỉ thiên không. Tòa bảo lâu này rất cao, nói nó là khối kiến trúc cao nhất Tây Thành cũng không sai. Đặc biệt hơn, theo Khương Hy quan sát thì đứng từ tầng cao nhất của tòa bảo lâu này có thể tùy tiện mà quan sát phủ thành chủ hơn. Dù sao hai nơi cũng cách nhau không quá xa. Những năm này Trầm Thiên bảo lâu bị trấn áp nên các tòa bảo lâu của thế gia khác may mắn sống sót được. Lượng người ra, người vào thông trấn bảo lâu cũng không ít, với số lượng này thì Khương Hy vẫn có thể ẩn mình được. Ngay lúc hắn định bước vào thì một bên thai liền khẽ động, hắn vô tình nghe được những tu sĩ xung quanh bàn tán. Nhanh, nhanh, không kéo trễ. Ngươi đừng kéo ta, còn sớm mà. Lý công tử sắp biểu diễn rồi, đến nhanh không mất chỗ. Từng đoạn hội thoại ngắn rất nhanh mà lướt qua nhưng từ đó Khương Hy cũng nhận được rất nhiều thông tin. Hắn nhanh chóng tóm lấy tay một người trong đó mà nhẹ giọng nói ra. Thật thứ lỗi, vị huynh đài này cho ta hỏi có chuyện gì mà mọi người gấp gáp vậy. Tu sĩ bị Khương Hy tóm lại cũng có chút không thoải mái, sợ rằng sẽ chậm trễ nên cũng vội vội vàng vàng đáp lại. Lý công tử sắp trổ tài luyện đan, ngươi vào bên trong tự khắc sẽ hiểu. Nói xong, tu sĩ kia liền vung tay một cái mà thoát ra khỏi Khương Hy rồi tức tốc chạy vào trong. Khương Hy nhún nhẹ vai rồi tiến vào trong xem thử thế nào. Kết quả, hắn liền bị ngăn bởi trước mặt hắn hiện là một đoàn người chắn lại, cơ hồ chỉ cách cửa chính vài bước chân là cùng. Khương Hy cũng không lựa chọn chen vào bên trong làm gì, linh thức của hắn đủ cường đại để quan sát từ xa. Mặt khác, nơi đây cũng không phải chỉ mỗi mình hắn sử dụng linh thức, hắn cũng không lo mình bị lộ. Không đến vài hơi thở sau, người càng ngày càng nhiều, khung cảnh mỗi một lúc một hỗn loạn hơn. Thậm chí có người vì tranh chỗ quan sát tốt mà bắt đầu gây hấn với nhau nhưng rất nhanh liền bị hộ vệ của thông trấn bảo lâu tống khứ ra ngoài. Ánh mắt Khương Hy rất mạnh, hắn có thể nhìn ra tỷ lệ nam nữ trong đám đông này. Không ngờ là nam nhân lại nhiều hơn nữ nhân. Như vậy thì dung mạo của Lý Viễn Trình này cũng không phải quá xuất sắc. Mà dưới con mắt của Khương Hy ban nãy khi thấy hắn ra khỏi Lý Phủ thì Lý Viễn Trình cũng chỉ xem ở mức tạm được thôi. Nam nhân đến nhiều thì xem chừng tạo nghệ tại đan đạo của Lý Viễn Trình không thấp. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán dựa trên tình huống mà thôi. Thực hư thế nào chỉ cần chờ Lý Viễn Trình ra tay là sẽ biết được ngay. Giữa lúc này, Khương Hy đột nhiên thầm nói. Vừa vặn, hắn sắp bắt đầu rồi. Chương 120, luyện đan. Lý Viễn Trình bắt đầu trổ tài luyện đan thì quan khách cũng dần dần mà im lặng lại, đến thở cũng không dám thở mạnh, tựa như sợ sẽ làm cho người kia mất tập trung. Lý Viễn Trình ngồi xếp bằng mà vận linh lực điều chuyển địa hỏa ra. Đương nhiên địa hỏa này vốn đã được tách ra sẵn từ hỏa mạch ở bên dưới thông trấn bảo lâu rồi. Trước mặt hắn bây giờ gồm có một cái lò luyện đan và hàng hà sa số linh dược khác. Những linh dược này đã được chuẩn bị rất kỹ trước đó, mỗi một loại đều được sơ chế riêng biệt không có chút sai sót nào. Một tay điều khiển địa hỏa, một tay điều khiển lò luyện đan, Lý Viễn Trình rất nhanh hoàn thiện bước đầu tiên của luyện đan chi đạo khai lò. Sau đó, hắn liền lấy ra một bình nước khá lớn, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được từng tia óng ánh ở trên đó. Nước này được lấy trực tiếp từ linh tuyển, là loại nước duy nhất trong thiên hạ được dùng làm dung môi luyện đan. Linh tuyển nhập lò không có dấu hiệu sôi lên, ngược lại càng ngày càng trở nên đặc lại. Cho đến khi độ đặc quánh đạt đến một mức độ nhất định, Lý Viễn Trình liền tuần tự cho linh dược đã chuẩn bị vào. Khương Hy từ đằng xa quan sát qua linh dược thì hắn phần nào cũng đoán được Lý Viễn Trình đang luyện loại đan gì. Chỉ có điều hắn cảm thấy có hơi không đúng một chút, đó là loại đan này hình như hơi quá sức với một tu sĩ trúc cơ cảnh sơ kỳ. Lý Viễn Trình nếu muốn thị uy với Tây Thành thì chỉ cần một luyện một lò đan dành cho luyện khí cảnh tương đối quý ở Nguyệt Hải Thành là được rồi, tội gì phải đánh đổi một rủi ro lớn như vậy để luyện viên đan dược kia chứ. Khương Hy khó hiểu nhưng cũng không đổi kết luận, hắn vẫn âm thầm quan sát xem thử vị đại công tử của Lý gia có thể làm nên chuyện gì đây. Linh dược nhập lò ngay lập tức được địa hỏa tẩy luyện tạp chất bên trong. Không đến mấy phút sau đó, tạp chất cuối cùng cũng được lọc ra thành khí đen mà tiêu tán trong không khí. Lý Viễn Trình híp mắt lại, hai bên thái dương không ngừng đổ mồ hôi hột. Gia nhân đứng gần đó thấy vậy liền có chút chần chừ, không biết con nên thay thiếu gia nhà mình lao đi không nữa. Dù sao Lý Viễn Trình rời phủ đi Cửu Tiêu Tông tu luyện cũng đã gần 10 năm, tính tình biến đổi thế nào ai còn nắm rõ nữa. Cuối cùng, bọn hắn cũng quyết định không động, để yên cho Lý Viễn Trình đạt được sự tập trung tốt nhất. Sau đó, Lý Viễn Trình hít vào một hơi thật sâu mà bắt đầu kết hợp linh tuyển cùng linh dược với nhau. Đây là bước quan trọng nhất trong phần luyện đan linh dược hợp thủy. Luyện đan thành công hay không phần nhiều nằm ở bước này. Quả nhiên như Khương Hy dự toán, tu vi của Lý Viễn Trình không đủ, phần linh dược hợp thủy này có phần chật vật rất nhiều. Giữa lúc này, Khương Hy đột nhiên khẽ nhếch miệng lên, Lý Viễn Trình không rõ từ đâu mà rút ra một viên đan dược màu tím mà cho vào miệng. Động tác của hắn rất nhanh cùng kín đáo nên hầu như không một quan khách nào nhìn ra cả. Đan dược vào miệng không lâu, linh thức của Lý Viễn Trình lập tức bành trướng ra, phần chật vật trước đó liền biến mất không thấy tăm hơi. linh dược cùng linh tuyển theo đó mà hợp nhất không có bất cứ cản trở gì. Kế tiếp, Lý Viễn Trình thay đổi thủ pháp, địa hỏa bùng cháy mạnh hơn, hỗn hợp dược dịch đặc quánh kia dần dần phân tách ra mà kết thành đan dược. Đây chính là bước cuối cùng thành đan. Toàn bộ quá trình luyện đan này nếu để Tứ Nương nhìn thấy, nàng hẳn sẽ so sánh nó với việc nhào bột nặn bánh. Thành đan cũng đồng nghĩa với tách bột đã nhào nặn thành từng viên nhỏ đều nhau. Mất gần 15 phút sau đó, Lý Viễn Trình mới thành công mà phân tách ra. Hắn nhanh chóng lấy một cái vá bằng gỗ mà hứng những viên đan dược đó ra ngoài, đồng thời không quên thu địa hỏa cùng lò luyện đan lại. Lý Viễn Trình đưa tay háo lên thấm chút mồ hôi rồi đưa cái vá gỗ ấy đổ ra hộp ngọc. Một mùi hương dịu nhẹ từ đó bỗng nhiên bùng phát ra. Toàn bộ đại sảnh của thông trấn bảo lâu liền tràn ngập mùi hương này. Mùi hương ra, đan luyện thành, quan khách nơi đây ngay lập tức không tiếc gì mà cho một tràng pháo tay, miệng không ngừng khen lợi hại. Khương Hy cũng cho hắn ba cái vỗ tay, xem như khích lệ. Đan coi như luyện thành nhưng phẩm chất có chút hơi kém so với thành phẩm chân chính, nhưng ngược lại không có đan hỏng, Lý Viễn Trình xem như cũng có chút môn đạo. Khương Hy mặc dù không theo đan đạo nhưng trong quá khứ, hắn quen biết một tiểu cô nương họ Quên, tiểu cô nương này có tài luyện đan vô cùng hiếm gặp. Nếu đan ngày hôm nay Lý Viễn Trình phải cần đến chín châu hai hổ sức lực thì tiểu cô nương chỉ cần phất tay là được. Đó là khi Khương Hy đặt hai bọn họ cân bằng ở mọi góc độ. Còn thực tế thì tiểu cô nương kia tư chất khủng bố lắm, Lý Viễn Trình chơi không lại nàng. Tuy nhiên, khách quan mà nói, tài nghệ của Lý Viễn Trình cũng không làm mất mặt đan dược viện của Cửu Tiêu Tông. Pháo tay qua đi, Lý Viễn Trình liền nghiêm chỉnh đứng dậy, đưa tay về phía hộp ngọc mà nói ra. Đa tạ các vị quan khách đến quan sát Lý Mộ ngày hôm nay, Lý Mộ thay mặt thông trấn bảo lâu cảm tạ các vị. Nghe vậy, mấy vị quan khách vội xua tay mà cười đáp. Lý công tử quá xem trọng rồi. Bọn ta chỉ vì muốn được chiêm ngưỡng tài nghệ luyện đan của công tử mà thôi. Đúng vậy, tài nghệ luyện đan của Lý công tử quả nhiên hiếm có, là kỳ tài trăm năm mới gặp một lần. Lý công tử quá lợi hại, tại hạ nguyện cam bái hạ phong. Lý Viễn Trình cười cười, tựa hồ rất thụ hưởng cái cảm giác được tôn sùng này. Chuyện này cũng không phải quá kỳ quặc gì, hắn thân là đệ tử nội môn của Cửu Tiêu Tông, đi đến bất kỳ đâu thì ít nhất cũng nhận được ba thành mặt mũi chứ đừng nói là ở chốn Nguyệt Hải thành này. Trong số quan khách đến quan sát cũng không hoàn toàn đơn thuần là tu sĩ mà còn có đan sư nữa, những đan sư này nhìn thấy Lý Viễn Trình luyện đan liền như bị tâm thần chấn nhiếp không thôi. Bọn họ không khống hỏa tốt như hắn được, cũng không hoàn mỹ mà đan thành toàn vẹn không hỏng được. Thậm chí đến tên đan dược là gì bọn hắn cũng không biết. Bọn họ cố lục tung ký ức của mình lên xem đã từng gặp qua loại đan dược này hay chưa, kết quả không nghĩ ra được gì cả. Một đan sư trong đó vội vàng nói, Lý công tử, không biết đan dược này tên là gì vậy? Lý Viễn Trình nghe vậy, liền gật đầu định mở miệng thì ánh mắt có hơi ngưng lại. Hắn khẽ mỉm cười rồi nhìn toàn bộ mọi người ở đây đầy thâm ý rồi nói ra. Số đan dược này vốn dĩ được ta luyện ra sẽ đem đi đấu giá nhưng sau khi suy nghĩ lại, ta quyết định sẽ được tặng cho vị nào đoán ra được danh tính của nó. Các vị thấy thế nào? Nghe xong, các vị quan khách ở đây liền mắt to mắt nhỏ nhìn nhau rồi bắt đầu thảo luận xem đan dược đó gọi là gì. Thậm chí còn đào lại số linh dược trước đó xem xét từng loại công dụng một. Tính toán từng loại kết hợp với nhau sẽ cho ra kết quả như thế nào. Nói chung, trừ những tu sĩ bình thường ra thì đan sư mới là những người tranh luận kịch liệt nhất, mỗi người đều tự mình đưa ra lý giải của mình, thoạt nghe qua thì ai cũng có lý hết. Và bởi vì ai cũng có lý nên mới bắt đầu có tranh chấp. Khương Hy ở đằng sau kia cũng không nhìn mấy tên đan sư kia làm gì, hắn là đang xem biểu hiện trên gương mặt của Lý Viễn Trình. Biểu hiện của hắn không hẳn gọi là phong phú, nhìn qua có hơi giống thích thú. Đúng hơn là biểu hiện thích thú của trẻ con khi thấy được món đồ chơi ưa thích. Khương Hy xem như cũng hiểu cho tình cảnh của Lý Viễn Trình. Lý Viễn Trình có điểm xuất phát khác với thân phận phù linh của hắn kiếp trước. Hắn kiếp trước vào năm 7 tuổi đã vào Cửu Tiêu Tông tu hành, còn Lý Viễn Trình phải đến năm 20 mới có được cơ duyên ấy. Lý Viễn Trình khác với phù linh lúc ấy, phù linh năm 7 tuổi chỉ là trẻ con, chuyện gì cũng không biết, tư tưởng cũng chưa được chính thức thành lập, nói trắng ra là một tờ giấy trắng ngây thơ thuần khiết. Còn Lý Viễn Trình đã sống được 20 năm, tính cách của hắn vốn đã được hình thành. Hơn nữa, với xuất thân là đại công tử thế gia, Lý Viễn Trình không đời nào phù hợp với dáng vẻ của một người tu đạo. Cửu Tiêu Tông tu chính là đạo môn mà tu đạo cốt lõi nhất là tu tâm. Tu tâm cần nhất là thanh tịnh và loại bỏ tạp niệm, chỉ có chấp nhất với ý niệm cầu đạo. Dưới con mắt của Khương Hy, Lý Viễn Trình vẫn còn tạp lắm, tâm vẫn không tịnh được, hắn vẫn còn níu kéo rất nhiều thú vui của thế gia. Vậy nên, đại đạo khó thành. Tính toán thời gian một chút, Khương Hy cũng đã canh gần đủ một canh giờ rồi, hắn liền bắt đầu nhép miệng mà âm thầm truyền âm cho một tên tu sĩ bất kỳ. Khương Hy hiện nay là luyện khí cảnh hậu kỳ, với cảnh giới này, hắn đã hoàn toàn có thể dùng được truyền âm thuật mà âm thầm giao tiếp. Chuyện này nếu để cho người khác biết thì có khi sẽ chấn kinh mà nhìn lấy hắn, mặc dù tu chân thường thức có nói rõ tu vi đến luyện khí cảnh hậu kỳ là đã có thể sử dụng truyền âm thuật rồi nhưng cốt lõi phải xem thử khả năng khống chế linh thức đến đâu. Vậy nên lý thuyết là vậy nhưng phải đến trúc cơ cảnh mới có thể thực hành được. Khương Hy truyền âm rất ngẫu nhiên, vô tình thanh âm hắn liền lọt vào tai một lão giả. Ban đầu lão giả đó còn hơi ngờ ngợ nhưng dưới sự lặp đi lặp lại liên hồi như tiếng chuông vang vọng khắp não hải thì cuối cùng lão cũng không chịu nổi nữa mà vò đầu bứt tóc hét lên. Thuần linh đan. Lão quát xong, toàn trường liền im bặt lại mà nhìn lấy lão. Lão giả thấy vậy, sắc mặt lão liền có hơi đỏ lên, trong lòng không từ tự mắng mình không thôi. Bụp bụp bụp. Ba tiếng vỗ tay đột nhiên phát ra, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, chủ nhân của tiếng vỗ tay đó không ai khác chính là Lý Viễn Trình. Vỗ tay xong, hắn tiến lại gần lão mà cười nói. Chúc mừng đạo hữu, đáp án đúng là Thuần Linh Đan. Lời vừa ra, mấy tên đan sư khác liền gửi đến lão giả kia một ánh nhìn chấn kinh tột độ bởi bọn họ không biết lão là ai. Mỗi loại bách gia tạp nghệ đều sẽ có một cộng đồng riêng của riêng mình, đan đạo có, khí đạo có, phù đạo cũng có. Tại Nguyệt Hải Thành thì đan đạo nhất mạch là rộng lớn nhất nhưng cũng không quá 100 người, vậy nên tất cả đều biết mặt nhau. Mấy vị đan sư này không nhận ra lão tức lão giả này không nằm trong cộng đồng đó. Nhưng ở đây có người biết lão nên cũng dần loan tin đi cho đám đông, nguyên lai lão là một phù sư. Lão giả nghe Lý Viễn Trình nói vậy liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà cười đáp. Ra vậy quả nhiên là thuần linh đan, lão đạo không nhớ lầm. Lý Viễn Trình có chút hứng thú nói tiếp. Đạo hữu đã từng thấy qua thuần linh đan. Lão giả dĩ nhiên đâu biết thuần linh đan là gì nhưng mấy chục năm lăn lộn tại tu chân giới cũng trợ giúp lão hình thành nên một môn công phu bức phét, lão liền giả vờ nhớ lại mà đáp. Đã thấy qua, cách đây khoảng chừng 20 năm, khi đó lão đạo đang đi du ngoạn ở thành khác. Lý Viễn Trình gật gật đầu, hắn cũng không phải muốn biết câu chuyện của lão, hắn chỉ có chút ngờ vực khi có người nhận ra được thuần linh đan mà thôi. Thuần linh đan là một loại đan dược tương đối cao giai nhưng số người biết đến nó lại cực kỳ ít bởi đan phương của nó có không nhiều. Hầu hết đều tồn tại ở hoàng triều cùng tông môn lớn. Thuần linh đan có tác dụng chính là hỗ trợ tu sĩ gia tăng tốc độ chất lọc linh lực của mình ra. Dễ hiểu hơn thì sử dụng thuần linh đan giúp linh lực của tu sĩ tinh thuần hơn so với bình thường. Loại đan dược này đặt ở ngoại giới liền dễ tạo nên tranh đấu giữa các tu sĩ cấp thấp. Sau đó, Lý Viễn Trình giữ đúng lời hứa của mình mà đưa hộp ngọc chứa đựng đan dược cho lão giả. Lão giả tự nhiên tươi cười mà tiếp nhận, đồng thời cũng không quên đánh ánh mắt khiêu khích về phía mấy vị đan sư khác. Tại Huyền Đô Đại Lục, đan sư là một quần thể phi thường kiêu ngạo không xem ai ra gì. Tu sĩ tu luyện có thể không có pháp khí, phù lục nhưng tuyệt không thể thiếu đan dược. Đây chính là tiền đề cho sự kiêu ngạo của họ. Hành động của lão giả nói trắng ra chính là dằn mặt mấy tên đan sư kia. Mấy vị đan sư đương nhiên thấy được ánh mắt kia, tự nhiên lửa giận liền dâng trào nhưng có thể làm được gì đây? Thân là đan sư mà nhận biết đan được còn không bằng phụ sư, vậy thì còn làm ăn cái gì nữa? Trong vô hình, một bên má của mấy vị đan sư này tựa hồ có hơi đỏ lên, cứ như vừa mới bị ai tát vậy. Trao hộp ngọc lại cho lão giả xong, Lý Viễn Trình liền cáo từ mọi người rồi trở về Lý Phủ. Khương Hy cũng không vội đuổi theo, hắn cần giữ khoảng cách để tránh bị nghi ngờ. Sau đó hắn liền nhép miệng truyền âm cho lão giả đó. Hành động của hắn mặc dù là ngẫu nhiên nhưng ít nhiều cũng tạo thành nhân quả với lão giả đó. Hắn nói cho lão biết loại đan dược đó là gì, tác dụng ra sao và hậu quả khi để cho người khác biết là gì. Đương nhiên, Khương Hy không quên đe dọa lão chú ý một chút hành động của mình để tránh bị lộ tẩy. Truyền âm xong, hắn liền rời khỏi Thông Trấn Bảo Lâu mà bám theo Lý Viễn Trình. Còn lão giả, lão cũng hít một hơi thật sâu rồi rời đi thật nhanh, lão sợ nếu ở lại lâu thêm nữa sẽ không tránh khỏi bị mấy tên đan sư kia sâu xé. Nhưng ở một bên khác, lão cũng len lén mà nhìn lấy hộp ngọc kia, ánh mắt khó mà che giấu được ngọn lửa nóng bỏng. Thuần linh đan này có lợi cho lão a. Chương 121, cật lực chuẩn bị. Qua những ngày tiếp theo, Khương Hy cũng không bám theo Lý Viễn Trình nữa mà bắt tay vào chuẩn bị. Đầu tiên, khoảng thời gian rời phủ của Lý Viễn Trình gần như là cố định, chưa kể con đường hắn đi cũng không bao giờ đổi. Khương Hy lợi dụng ngay ở điểm này để bắt đầu bố cục, chỉ cần Lý Viễn Trình bước vào con đường này thì hắn chết chắn. Ngược lại nếu hắn muốn đổi gió mà đi đường khác thì xem như Khương Hy xui xẻo đi. Nhưng có một điều là Khương Hy sẽ chắc chắn Lý Viễn Trình phải đi theo đúng lộ tuyến mà hắn muốn. Cái gì gọi là bố cục? Đây mới là bố cục. Thứ hai, Lý Viễn Trình chỉ được phép rời khỏi Lý Phủ đúng chính xác một canh giờ. Trong một canh giờ đó, công việc chính của hắn chính là luyện đan tại Thông Trấn Bảo Lâu. Khương Hy không rõ lý do vì sao Lý Viễn Trình phải tuân thủ chính xác giờ giấc như vậy, có lẽ sẽ liên quan đến công pháp mà hắn tu luyện, cũng có thể Nguyệt Hải Thành không còn giấy lên được hứng thú của hắn nữa. Sự thực đúng là vậy, Cửu Tiêu Tông mặc dù ẩn thế trong mắt người đời nhưng phong cảnh nơi đó tuyệt đối mê hoặc thế nhân, chỉ cần một lần nhìn quen phong cảnh của Bạch Dương Sơn Mạch thì sẽ chẳng còn chút ấn tượng nào với nơi khác nữa. Và trong một canh giờ đó, Khương Hy bắt buộc phải giết chết hắn. Thứ ba, chuẩn bị đường lui cho bản thân. Trong tất cả thì chuyện này là quan trọng nhất, nhiệm vụ này mặc dù Quảng Lão không nói nhưng Khương Hy tính toán ra được, đây là một chuyện vô cùng hệ trọng. Nhiệm vụ này chỉ được thành công, không được phép thất bại. Mặt khác, thân phận của Lý Viễn Trình có chút nặng, nếu không có gì bất chắc thì tương lai hắn chính là gia chủ của Lý Gia, cộng thêm bản thân hắn là đệ tử nội môn của Cửu Tiêu Tông nữa thì Lý Gia Lão Tổ Lý Chấn chắc chắn sẽ quan tâm mật thiết. Chỉ cần mệnh bài của Lý Viễn Trình vừa nát, không đến mấy giây sau chắc chắn Lý Chấn sẽ xuất hiện trước mặt Khương Hy. Khương Hy dù thủ đoạn thông thiên đi nữa cũng không giữ nổi cái mạng khi đối đầu với tu sĩ kim đan cảnh hậu kỳ được. Cuối cùng chính là chênh lệch vũ lực. Lý Viễn Trình là tu sĩ trúc cơ cảnh chứ không phải luyện khí cảnh. Đây đã là chênh lệch một đại cảnh tu chân rồi. Đối với phàm nhân, luyện khí cảnh còn có chút gần gũi chứ trúc cơ cảnh đã có thể ngự khí phi hành. Trong mắt người đời, trúc cơ cảnh chính là tiên nhân. Nếu dùng chu thiên linh lực làm đơn vị lượng hóa sức mạnh đôi bên thì Lý Viễn Trình ít nhất mạnh gấp 7 đến 8 lần Khương Hy hiện tại. Đây là một loại chênh lệch khiến người khác phải tuyệt vọng rồi, Khương Hy không cẩn thận không được. Nam Thành. Dạ Ma Phân Đà. Trong không gian phi thường yên tĩnh này, Quang Lão nhìn qua Khương Hy đang trầm tư mà nói ra. Ngươi không còn nhiều thời gian. Nghe vậy, Khương Hy thở dài đáp lại. Ta chuẩn bị hết rồi, chỉ còn một vấn đề duy nhất mà thôi. Quang Lão mở to mắt nhìn hắn, Lão vốn cho rằng Khương Hy thấy khó sẽ bỏ nhưng nào ngờ hắn lại đáp chuẩn bị hết rồi. Trong ý nghĩ của Lão, chuẩn bị hết rồi đồng nghĩa với việc hắn sắp ra tay. Lão đặt cây bút xuống, mực thừa theo ngòi mà nhỏ dọn từ từ xuống giấy, Lão nghiêm túc nói ra. Ngươi nắm chắc mấy phần? Khương Hy chống cắm, đầu hơi ngẩng lên một chút mà nghĩ rồi nói. Khoảng 6, 7 thành gì đó. Quảng Lão giật mình, nhịn không được nữa mà đứng bật dậy gấp gáp nói. Cao đến vậy? Khương Hy gật đầu đáp. Ta còn đang vướng mắc một vài chỗ, nếu không tỷ lệ phải cao hơn một chút nữa. Quảng Lão trầm mặc một hồi rồi nói ra. Ngươi cần trợ thủ không? Khương Hy lắc đầu, hắn ngồi thẳng lưng lại rồi nhìn Lão bình tĩnh đáp. Ta chỉ lo ngại Lý Gia Lão Tổ mà thôi. Quảng Lão nói tiếp. Theo quy củ của Dạ Ma, Lý Chấn sẽ không tấn công ngươi. Khương Hy nhún vai rồi đáp lại. Ta muốn Lý Gia Lão Tổ không biết đến sự tồn tại của ta. Quảng Lão không đáp, sự thực thì có sát thủ nào lại muốn bị một cường giả tầm cỡ Lý Chấn ghi nhớ khí tức đâu. Chỉ có điều quy củ của Dạ Ma còn ở đó, ít nhất khi sát thủ còn mang mặt nạ thì Dạ Ma vẫn sẽ bảo hộ. Nhưng biết đâu được, một ngày đẹp trời nào vừa mở cửa ra lại bắt gặp Lý Chấn đứng chắn đường thì Dạ Ma cũng không thể can thiệp a. Khương Hy mặc dù không dự tính nán lại Nguyệt Hải Thành quá lâu nhưng nếu hắn để Lý Chấn ghi nhớ khí tức thì một khi hắn ra khỏi thành, khi đó chính là tử kỳ của hắn. Trông thấy Quảng Lão không đáp, Khương Hy cũng phần nào hiểu được vấn đề của Lão rồi. Hắn cũng không trách, nếu có trách thì hiện tại hắn vẫn không đủ lực. Theo như tính toán của hắn thì khoảng tầm 3 ngày nữa, Lý Viễn Trình sẽ xuất phát trở về Cửu Tiêu Tông. Vậy thì trong vòng 2 ngày tới, hắn bắt buộc phải động thủ. Nghĩ nghĩ một hồi, Khương Hy cũng không trông chờ vào Dạ Ma nữa. Hắn phải tự mình xử lý vấn đề của Lý Chấn rồi. Sau đó, Khương Hy liền từ biệt Quảng Lão rồi trở về Điền Y Quán. Khoảng 10 phút sau khi hắn rời đi, từ trong bóng tối bỗng nhiên bước ra 7 bóng người, đáng ngạc nhiên là cả 7 người đều mang ngân diện. Một người trong số đó hành lễ với Quảng Lão mà nói. Quảng Lão, nhiệm vụ này thiết diện nhị thập bát không đảm nhiệm nổi. Quảng Lão nhìn sang hắn đầy thâm ý rồi hướng về những người còn lại mà nói. Các ngươi đánh giá thực lực của hắn thế nào? 7 người rơi vào trầm tư. Không được bao lâu thì đưa ra nhận định của bản thân mình. Nếu mục tiêu là tu sĩ luyện khí cảnh thì hắn chắc chắn thành công, nhưng trúc cơ là phạm vi hoàn toàn khác, chuyến này e rằng hắn có đi không có về. Ta nghĩ khác một chút, hắn rất kỳ lạ, nhiều khi ta không nhìn ra được hắn mạnh yếu thế nào nhưng hắn cho ta một cảm giác tử vong vô cùng mạnh. Chuyến này hắn hẳn là thành công. Chắc chắn thất bại. Bình thường ngân diện sát thủ chúng ta ám sát tu sĩ trúc cơ cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng, hắn có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là luyện khí cảnh mà thôi. Quảng Lão nghiêm túc nghe qua từng lời một của các ngân diện sát thủ. Sau khi bọn hắn nói hết xong, Lão liền bật cười lên một tràng dài mà nói. Các ngươi đã bao giờ cùng nhị thập bát giao thủ chưa? 7 người nhìn nhau rồi bất giác mà đồng loạt lắc đầu. Quảng Lão cười cười gật đầu xem như hiểu, kế tiếp Lão phất ống tay háo lên mà ra lệnh giải tán. Đám ngân diện sát thủ dường như còn chuyện muốn nói nhưng trước hành động của Lão, bọn hắn cũng không làm nên phản bác được gì, đành phải rút lui. Quảng Lão nhìn đám ngân diện kia rời đi rồi cười lạnh trong lòng. Lão thầm mắng. Một đám ngu xuẩn, cuồng vọng, vô chi bị người ta phát hiện rồi mà còn không biết. Đúng như Lao nói, ngay từ khi bảy người kia xuất hiện mà ẩn nấp trong bóng tối thì Khương Hy đã phát ra. Thậm chí trong số bảy người đó, có một người sở hữu một loại dâm niệm vô cùng mạnh. Khương Hy chủ tu tam dục, hắn rất mẫn cảm đối với ham muốn và dục vọng của người khác. Hiện tại, hắn chưa tu luyện thực dục thiên cùng thụy dục thiên nhưng sắc dục thiên đã gần đại thành rồi, hắn chỉ cần tập trung một chút thôi là có thể phát giác ra được. Cũng vì tên sở hữu dâm niệm kia mà sáu người còn lại mới bị lộ tẩy. Nhưng Khương Hy sẽ không nói những lời này ra, tam dục là bài tủ cũng như thủ đoạn hạ sát thủ của hắn, hắn không đợi nào để người ngoài biết được. Bác Thành. Trở về điền y quán, Khương Hy liền chuẩn bị nguyên liệu mà hòa phù. Trận chiến sắp tới với Lý Viễn Trình có thể nói là trận chiến cân não nhất mà hắn phải đối mặt ở đời này. Lân Phụ giúp mang số vật liệu này vào trong phòng riêng của Khương Hy, sau đó thì bản thân hắn cũng bị giữ lại luôn. Hắn có chút ngốc mà nhìn Khương Hy nói ra. Công tử! Người giữ ta lại làm gì a? Khương Hy nhìn hắn một chút rồi nói. Tu hành không tệ, kim hành kinh ngươi cũng luyện ra được chút môn đạo rồi. Tương tự như thổ hành kinh của Hiên Minh, kim hành kinh là một trong số ngũ hành kinh thư của Cựu Tiêu Tông. Môn công pháp này chuyên dùng cho người chủ tu kim linh khí như Lân, hơn nữa còn giúp hắn ổn định vững chắc căn cơ của mình. Được Khương Hy khen, Lân liền cười tươi, một tay đưa lên gãi đầu mà nói ra. Đều là nhờ công tử cả. Khương Hy đáp. Tu hành là chuyện cá nhân ngươi, tự tin vào, thành quả hôm nay đạt được đều là do công sức ngươi bỏ ra cả. Nghe vậy, Lân liền cảm kích mà nhìn lấy Khương Hy. Bình thường, Lân mặc dù không xuất sắc như Hiên Minh nhưng cũng được cái cần cù. Tu hành đều lấy chậm mà chắc làm kim chỉ nam. Vậy nên dù được đập vào rất nhiều tài nguyên nhưng tốc độ tiến cảnh lại rất bình thường. Ngược lại, căn cơ của Lân vô cùng vững, vượt cấp khiêu chiến luyện khí cảnh tầng 5 cũng không phải là chuyện khó. Chưa kể, Khương Hy lại rất ít khi khen ngợi Lân, không phải là vì hắn kiệm lời khen mà là do hắn xem trọng lời khen. Khương Hy không khen thì thôi nhưng một khi đã khen, cá nhân đó phải rất tốt. Hôm nay, Lân trong mắt Khương Hy rất tốt. Kiểm kê lại nguyên liệu một lần cuối xong. Khương Hy nghiêm túc nhìn Lân nói. Bây giờ ta cần luyện một vài loại phù cần kim linh khí, ngươi giúp ta điều chuyển một chút. Lân vui vẻ gật đầu, hắn nói ra. Vâng, công tử yên tâm. Tối hôm ấy, kim linh khí mãnh liệt mà dẫn động quanh khu vực hậu viện điền y quán. Mật độ mạnh đến nỗi chim chóc cũng thú vật nhỏ cũng không dám tiến lại gần. Duy chỉ có tiểu hoàng là thản nhiên là nằm ngủ trên đống linh thạch kia. Hai ngày sau. Tây Thành. Trên các con đường lớn hôm nay phi thường đông đúc. Người ra người vào nườm nượp tấp nập, khí mặt trời dần đạt đến thiên đỉnh, như một thói quen, Lý Viễn Trình cùng hai tùy tùng của mình bắt đầu rời khỏi Lý Phủ mà tiến đến thông trấn Bảo Lâu. Như thường lệ, mỗi lần Lý Viễn Trình đi là có không ít người tiến đến chào hỏi hắn, hắn cũng không tiêu mà chào đáp lại, hành động tựa hồ nước chảy mây trôi không gặp chút trắc trở nào.